Chương 407, tu vi sâu không lường được. Chương 407, tu vi sâu không lường được. Chỉ có điều những người kêu bởi vì kiêng kỵ từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông này hai đại thế lực uy nghiêm, mới không có đem tin tức truyền bá ra ngoài thôi. Lại như Thạch Chi Hiên, hắn mặc dù biết Tịnh Niệm Thiền Tông ẩn giấu một cái chí bảo, nhưng cũng không biết món chí bảo này cụ thể là cái gì, lại có ra sao công hiệu. Mà hiện tại, theo tin tức này rộng rãi truyền bá, hắn rốt cuộc biết món chí bảo này nội tình. Trước tiên mặc kệ món chí bảo này là có hay không có thanh trừ tâm ma công hiệu, mặc dù là đồn đại sai lầm, hắn cũng phải tự mình đi nghiệm chứng một hồi thật giả. Cùng lúc đó, ở thành Lạc Dương ngoại ô phía nam khu vực, nơi này chính là Tịnh Niệm Tiền Tông tông môn vị trí khu vực. Trong tông môn kiến trúc gộp lại có tới mấy trăm, quy mô lớn lao đến dường như một tòa loại nhỏ thành trì. Tông môn ngay chính giữa vị trí, có 7 tòa hùng vĩ đồ sộ đại điện, còn có một tòa chiều sâu đạt đến 3 trượng sâu thẳm thung lũng. Lúc này, toàn bộ Tịnh Niệm Tiền Tông tất cả mọi người đều tiến vào nghiêm mật tình trạng giới bị bên trong. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, trận này nhân hòa thị bích gợi ra chiến hỏa, dĩ nhiên gặp trước tiên lan tràn đến trên đầu chính mình. Tuy nói Tịnh Niệm Tiền Tông là từ Hàng Tĩnh Trai minh hiếu, nhưng ở lần này hòa thị bích sự kiện bên trong, bọn họ lẽ ra nên chỉ là một cái không quan trọng gì vai phụ. Có chuyện không đi tìm việc kiện nhân vật chính từ Hàng Tĩnh Trai, một mực muốn tới nhằm vào bọn họ cái này vai phụ. Nếu như thật sự để chiến hỏa lan tràn đến chính mình tông môn, cái kia toàn bộ Tịnh Niệm Tiền Tông có thể ngăn cản được sao? Đáp án hiển nhiên là không cách nào chống đối. Ở một tòa lên đến một trượng giữa loại nhỏ đồng điện bên trong, Tịnh Niệm Tiền Tông một đám nhân vật trọng yếu tất cả đều tụ tập ở đây. Khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ sư Phi Huyền, dĩ nhiên cũng ở chỗ này. Thật không có nghĩ đến, chúng ta tông môn ẩn giấu ngàn năm chí bảo, dĩ nhiên gặp lấy phương thức như thế xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Đứng ở ngươi không đại sư bên cạnh một vị tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Vị này tăng nhân tên là Tận, đúng rồi, ngươi không đại sư sư đệ. Ngươi không đại sư đang tu luyện bế khẩu thiện, bởi vậy không thể mở miệng ngôn ngữ. Tuy rằng hắn là Tịnh Niệm Tiền Tông trưởng môn nhân, nhưng trong tông môn sự vụ lớn nhỏ, tất cả đều do Tận sư đệ thay quản lý. Sư Phi Huyên nghe nói Tận đại sư ngôn ngữ, tuy trong lòng đối với này tình cảnh này sớm có biết được, nhưng ở lọt vào thai một sát na kia, đáy lòng nhưng không tự chủ được nổi lên mấy phần kinh ngạc. Tận sư thúc, trên giang hồ chung quanh truyền lưu hòa thị bích tương quan nghe đồn, chẳng lẽ đều là thật sự tồn tại? Chính xác 100, Tận đại sư gật đầu đáp. Ta cũng không từng ngờ tới, cái này hy thế chất bảo, càng sẽ làm chúng ta toàn bộ tông môn rơi vào nguy nan vòng xoáy. Hòa thị bích liền giấu ở tòa này trong điện đồng, ngươi giờ khắc này liền đi vào đưa nó mang tới. Dứt tiếng, Tận đại sư giơ tay chỉ về đồng điện nơi sâu xa một cái nào đó vị trí. Sư Phi Huyên lập tức quay đầu, ánh mắt tìm đến phía bên cạnh ngươi không đại sư. Nhận ra được Sư Phi Huyên tầm mắt, ngươi không đại sư hướng về nàng chậm rãi gật đầu ra hiệu. Sư Phi Huyên lần này đến đây mục đích hết sức rõ ràng, nàng là phụng sư phó Phạm Thanh Tuệ chi mệnh, chuyên đến đây nơi này đem hòa thị bích mang về từ Hàng Tĩnh Trai. Nhờ vào đó rời đi ma môn sự chú ý, lần thứ hai đem chiến hỏa dẫn đến từ Hàng Tĩnh Trai trên người. Nếu không cách nào để cho ma môn ánh mắt tập trung với từ Hàng Tĩnh Trai, sư phó mưu kế tỉ mỉ kế hoạch lại nên làm gì đẩy mạnh. Được ngươi không đại sư đáp ứng, Sư Phi Huyên xoải bước đi vào trong điện đồng. Chỉ thấy đồng điện một góc bên trong, sắp đặt một khối bích lục ngọc thạch. Khối ngọc này thạch toàn thân trong suốt, quanh quẩn nhàn nhạt sương khói mông lung. Theo Sư Phi Huyên dần dần tới gần nơi này khối ngọc thạch, nàng rõ ràng nhận biết được. Trong lòng mình rất nhiều phức tạp tâm tư, ở trong khoảnh khắc liền bị gột rửa đến sạch sành sanh. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, Sư Phi Huyên trong lòng không khỏi dâng lên một trận chấn động. Món chí bảo này quả nhiên như giang hồ đồn đại như vậy, nắm giữ gột sạch tâm ma thần kỳ hiệu năng. Chỉ chốc lát sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hòa thị bích để vào từ lâu chuẩn bị tốt trong hộp gỗ. Tận sư thúc, ta đã thành công chiếm lấy hòa thị bích. Sư Phi Huyên nâng hộp gỗ, đi đến ngươi không đại sư trước mặt. Thấy tình cảnh này, ngươi không đại sư mở ra hộp gỗ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hòa thị bích. Trong mắt của hắn tràn đầy không muốn tỉnh, nhưng trung quy muốn lấy toàn bộ tông môn an nguy làm trọng. Mặc dù trong lòng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể tạm thời đem hòa thị bích giao cho Từ Hàng Tĩnh Trai bảo quản. Món chí bảo này ẩn nấp ngàn năm chưa từng hiện thế, một khi xuất thế liền tao ngộ lớn như vậy kiếp nạn. Thật không biết nó đối với chúng ta tông môn mà nói, đến tận cùng là phúc vận vẫn là mối họa. Tận đại sư lắc đầu, cảm khái nói: kính xin tận sư thúc yên tâm, chờ việc này lắng lại sau khi, Từ Hàng Tĩnh Trai nhất định đem hòa thị bích hoàn hảo không chút tổn hại địa trả. Sư Phi Huyên trịnh trọng hứa hẹn. A Di Đà Phật, tất cả những thứ này đều là thiên thời sự an bài của vận mệnh. Tự nó chính thức hiện thế bắt đầu từ giờ khắc đó, nó vận mệnh liền đã không hề bị chúng ta khống chế. Cuối cùng nó gặp rơi vào người phương nào bàn tay, tuyệt đối không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tận đại sư chậm rãi nói rằng, mặc dù hòa thị bích cuối cùng có để lại mất, Sư Phi Huyên sư điệt cũng không cần bởi vậy lòng mang hổ thẹn. Canh giờ dĩ nhiên không còn sớm, ngươi mau chóng khởi hành trở về đi. Bây giờ, ngoại giới rất nhiều ánh mắt đều hội tụ ở Tịnh Niệm Thiền Tông, ngươi dọc theo đường đi cần phải lưu ý nhiều. Cùng lúc đó, ngươi không đại sư cầm trong tay một gỗ đưa tới Sư Phi Huyên trước mặt. Tiếp nhận một gỗ, đơn giản đóng gói thỏa đằng sau, Sư Phi Huyên hướng về mọi người từ biệt, xoay người rời đi. Mấy cái lắc mình trong lúc đó, bóng người của nàng liền biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Nhìn Sư Phi Huyên rời đi phương hướng, ngươi không đại sư hướng về phía Tận đại sư để đi một cái ánh mắt. Lĩnh hội đến ngươi không đại sư dụ ý, Tận đại sư lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, hắn hướng về bên cạnh một đám hoạch tâm đệ tử phân phó nói, tức khắc đem tin tức lan rộng ra ngoài, liền nói hòa thị bích đã không ở chúng ta tông môn bên trong. Đồng thời, hướng ngoại giới tuyên cáo, ta Tịnh Niệm Thiền Tông từ hôm nay trở đi bế tự tạ khách, không còn tiếp đón phóng khách. Ha ha ha, bế tự tạ khách. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh từ phương xa truyền đến. Ngay lập tức, một đạo bóng người màu xám xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Tà Vương, Thạch Chi Hiên, Tần đại sư thấy rõ người tới, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ác liệt, trầm giọng khiển trách. Ha ha ha, mấy chục năm chưa từng gặp lại, hai vị bạn cũ vẫn như cũ như trước kia bình thường. Mỗi khi gặp nguy hiểm giáng lâm, liền muốn lấy bế tự phương thức trốn tránh tai họa. Thạch Chi Hiên khẽ miệng hơi dương lên, khắp khuôn mặt là không hề che giấu chút nào vẻ trầm trọng. Nếu không có hơn 20 năm trước thân thể ta đột phát bất ngờ, không thể không đem tự thân đóng băng lại. E sợ các ngươi Tịnh Niệm Tiền Tông sớm liền đã thành vì là lịch sử bụi trần. Chỉ là ta không ngờ tới, các ngươi trong tay dĩ nhiên khống chế như vậy một cái chí bảo. Thạch Chi Hiên, ngươi tới được quá muộn, Hòa Thị Bích đã không ở chúng ta trong tông môn, Tận đại sư mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng tràn ngập cảnh giác, tâm ý điểm này ta tự nhiên biết rõ, vừa mới, ngươi dĩ nhiên phái người đem Hòa Thị Bích mang đi. Thạch Chi Hiên cười nói. Nghe được Thạch Chi Hiên lời nói này, Tận đại sư cùng ngươi không đại sư nhìn nhau. Lòng của hai người bên trong nhất thời dâng lên một luồng mãnh liệt bất an cảm giác. Ngươi, Tần đại sư vừa muốn mở miệng nói, liền bị Thạch Chi Hiên đánh gãy. Ha ha, thực không dám giấu giếm, cho nên ta giờ khắc này mới hiện thân, tự nhiên là đang chờ đợi Hòa Thị Bích xuất thế thời khắc này. Bằng không, ta lại sao biết được các ngươi đưa nó ẩn nó với nơi nào đây? Quả nhiên, Thạch Chi Hiên lời vừa nói ra, ngươi không đại sư cùng Tần đại sư sắc mặt của hai người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, Thạch Chi Hiên vẫn còn có như vậy tính toán. Rõ ràng, trải qua hơn 20 năm đóng băng, thân thể ngươi tình hình dĩ nhiên có chuyển biến tốt, hiện lộ hết, nhưng mà rõ ràng Thạch Chi Hiên hiện nay thân thể tình huống. Tuy nói nhưng lưu lại một chút vấn đề nhỏ, nhưng muốn triệt để diệt trừ các ngươi Tịnh Niệm Tiền Tông, căn bản là điều chắc chắn. Thạch Chi Hiên trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, thật âm thanh băng lạnh thấu xương. Có hay không ngông cuồng, đạo thủ thử một lần liền biết rõ ràng. Vừa dứt lời, Thạch Chi Hiên đột nhiên hướng về Liêu Không, tận mọi người đánh ra một trường. Tịnh Niệm Tiền Tông mọi người thấy thế, dồn dập lắc mình tránh né. Ầm ầm. Mạnh mẽ trưởng phong trực tiếp đem mọi người phía sau tiểu điện chấn động đến mức nát tan. Thật sức mạnh kinh người, tận trong lòng tràn đầy chấn động. Không ngờ, hắn bị đóng băng hơn 20 năm, thực lực không những không có suy yếu, trái lại có tăng lên không nhỏ. Mọi người đều không cần có bảo lưu, bằng không hôm nay chính là chúng ta tông môn diệt ngày. Nơi này gây ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn Tịnh Niệm Thiền Tông chú ý của mọi người. Chỉ chốc lát sau, chu vi liền tụ tập mấy trăm tên đệ tử, bay xuống hàng ma đại trận. Theo tận ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên tông môn đệ tử cầm trong tay côn đồng, đem Thạch Chi Hiên bao quanh vây nốt. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể của bọn họ tỏa ra nồng nặc Phật tính khí tức. Thấy đại trận dĩ nhiên bố trí hoàn thành, tận cất bước đi vào trong trận. Ở mấy trăm tên đệ tử sức mạnh ra trì bên dưới, tận tu vi trực tiếp đột phá bình cảnh, thành công bước vào thiên nhân hậu kỳ cảnh giới. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt gợi ra chu vi mấy dặm bên trong nguyên khí gợn sóng. Hắn cả người khí tức bạo phát, một đạo Phật quang xông thẳng tới chân trời, khuấy lên trên trời phong vân, trên người tăng bảo không gió mà bay, liên tục tung bay. Phật nộ kim cương, chỉ nghe tận gầm lên giận dữ. Phía sau hắn ngưng tụ ra một vị trận tròn đôi mắt kim cương bóng mờ. Hống, mạnh mẽ sóng âm hướng về Thạch Chi Hiên bao phủ mà đi. Mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía quyết tán, nơi đi qua, vạn vật đều bị tổn hại. Hừ, như vậy trò vật cũng dám lấy ra biêu xấu. Thạch Chi Hiên thấy thế, phát sinh một tiếng cười gằn, trong mắt tràn đầy xem thường biểu hiện. Hiển nhiên, như vậy nhìn như rất có tính chất hủy diệt sóng âm thế tiến công, căn bản không bị Thạch Chi Hiên để ở trong lòng. Thạch Chi Hiên chỉ là vững vàng đứng lặng ở tại chỗ, chưa từng nhúc nhích chút nào. Đạo kia mãnh liệt sóng âm công kích kéo tới, hắn càng hoàn toàn không tránh không né, mặc cho nó rơi vào trên người mình. Trôi nổi giữa không trung, tận mắt thấy cảnh tượng như vậy, đáy lòng trong nháy mắt dấy lên hừng hực lửa giận. Mặc dù ngươi Thạch Chi Hiên tu vi sâu không lường được, cũng không nên như vậy xem thường người khác thực lực. Dù cho ngươi thân thủ siêu phàm thoát tục, cũng không nên coi thường như vậy ta thiên nhân hậu kỳ cảnh giới một đòn toàn lực. Chương 408, thế gian vật vật đều nhân nhân duyên mà sinh, theo nhân duyên mà diệt. Chương 408, thế gian vật vật đều nhân duyên mà sinh, theo nhân duyên mà diệt. Thoáng qua trong lúc đó, đạo kia không thể cản phá sóng âm liền dĩ nhiên va vào Thạch Chi Hiên. Ầm ầm, một tiếng rung trời nổ vang qua đi, đầy trời bụi bặm bốc lên, đá vụn hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Đối mặt tận sư thúc đem hết toàn lực công kích, hắn lại còn dám như vậy xem thường. Này chính là ở đây sở hữu Tịnh Niệm Tiền Tông đệ tử trong lòng ý niệm duy nhất. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, dần dần thổi tan tràn ngập bụi trần, một đạo kiên cường bóng người từ bên trong hiện ra. Khi này bóng người rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc, tất cả mọi người đều lộ ra đầy mặt khó có thể tin tưởng biểu hiện. Chỉ có vẻ ngoài thôi, thân hình khổng lồ có thể làm sao? Một đạo bình thản không gợn sóng âm thanh, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong tai. Dứt tiếng, Thạch Chi Hiên giơ tay vỗ vỗ trên người vốn là không tồn tại bụi bặm. Tình cảnh này rơi vào rồi tận trong mắt, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Cứ việc lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nhưng hắn nội tâm chấn động nhưng càng mãnh liệt. Ngươi, thực lực của ngươi, làm sao sẽ trở nên sâu như vậy không lường được? Không chỉ là tận, liền ngay cả một bên từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch Liêu Không, cũng lộ ra đồng dạng dáng dấp khiếp sợ. Hắn vốn cho là, dựa vào tông môn hàng ma đại trận, đủ để cùng Thạch Chi Hiên chống đỡ được. Nhưng mà, sự tiến triển của tình hình, nhưng cùng hắn mong muốn tuyệt nhiên không giống. Thiên nhân hậu kỳ cường giảm một đòn toàn lực, thậm chí ngay cả Thạch Chi Hiên một cái sợi tóc cũng không có thể thương tới. Thiên nhân hậu kỳ công kích, liền như vậy không đỡ nổi một đòn sao? Thạch Chi Hiên nét miệng lên một vệt cười gằn, mở miệng nói rằng: "Sát thực quá mức gầy yếu, vung lên những ngày bụi bặm, cũng làm cho ta cảm thấy đến hô hấp có chút bị nghẹt. Ngươi dám làm nhục như thế chúng ta Tịnh Niệm Tiền Tông?" Thật nhất thời tức giận đến cả người kịch liệt run rẩy, phản phất cả người lửa giận sắp phun trào mà ra. Ngươi cũng xứng để ta như vậy nhục nhã. Thạch Chi Hiên liền dư quang của khỏe mắt cũng không từng phân cho tận một kia. Hơn 20 năm trước, ngươi liền chưa bao giờ bị ta để ở trong mắt. Bây giờ, ngươi lại càng không có như vậy tư cách. Vừa dứt lời, Thạch Chi Hiên trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khủng bố đến mức tận cùng khí thế. Theo cơn khí thế này không ngừng quyết tán, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí, lấy Thạch Chi Hiên làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ ra. Có kẹt. Trên mặt đất đá vụn căn bản không chịu nổi này cố khí thế bằng bạc, vỡ nát tan cảnh thành một biển. Ào ào ào. Mạnh mẽ sóng khí trực tiếp đem vây nốt Thạch Chi Hiên Tịnh Niệm Thiền Tông đệ tử hết mức hất bay đi ra ngoài. Thấy cảnh này, tận nhất thời con ngươi đột nhiên co lại, đầy mặt kinh hãi. Trong miệng không tự chủ được mà kinh ngạc thốt lên, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thực lực của hắn làm sao sẽ cường hãn đến mức độ này? Liền ngay cả một bên Liễu Không, giờ khắc này trên mặt cũng tràn ngập khó có thể tin tưởng. Hắn đối với Thạch Chi Hiên nội tình kỳ thực biết sơ lược, nhưng bây giờ Thạch Chi Hiên, so với hơn 20 năm trước, thực lực tăng lên đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Liễu Không trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự không thể nào hiểu được. Bị đóng băng hơn 20 năm Thạch Chi Hiên, thực lực đến tột cùng là làm sao thực hiện như vậy bay vọt? Đang lúc này, Thạch Chi Hiên phát sinh một tiếng băng lạnh hừ lạnh. Run rế chung quy chỉ là run rế. Mặc dù sống mấy chục năm, bản chất cũng vẫn như cũng là bé nhỏ không đáng kể run rế. Ta có điều là thoáng triển lộ một tia khí thế, các ngươi cũng đã khó có thể chịu đựng. Xem các ngươi như vậy run rế, căn bản không xứng chết trong tay ta. Nói xong, Thạch Chi Hiên thu lại tự thân bên ngoài khí thế khủng bố. Hắn hai mắt đột nhiên ngưng lại, một luồng so với trước càng bá đạo hơn như thế, từ trên người bao phủ mà ra. Phốc phốc phốc. Chu vi trăm trượng bên trong, sở hữu Tịnh Niệm Thiền Tông đệ tử đều bị bất thình lình uy thế áp chế gắt gao trên đất, không thể động đậy. Giờ khắc này, toàn bộ trong sân chỉ có tận Liều Không hai người còn ở cắn răng khổ sở chống đỡ. Cái kia cố khủng bố uy thế, dường như nặng 10 triệu cân đá tảng, gắt gao đặt ở đỉnh đầu của bọn họ. Ha ha, không nghĩ đến hai người các ngươi lại vẫn có thể chống đỡ. Có điều, cũng chỉ là hình thể hơi lớn một ít run rế thôi. Thạch Chi Hiên trên mặt mang theo ngạo lớn nụ cười, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Tuy rằng ta xem thường với tự tay giết các ngươi, nhưng Tịnh Niệm Thiền Tông hôm nay nhất định khó thoát diệt vận mệnh. Ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai trong lúc đó ngàn năm ân oán, liền từ phá hủy Tịnh Niệm Thiền Tông bắt đầu triệt để thanh toán đi." Nghe được Thạch Chi Hiên lần này quyết tuyệt lời nói, Liều Không trong lòng nhất thời căng thẳng. Hắn vốn cho là đem Hòa Thị Bích chủ động đưa đi, liền có thể để Tịnh Niệm Thiền Tông tránh thoát này một hồi ngập đầu tai ương. Nhưng mà, hiện thực nhưng cùng hắn kỳ vọng tuyệt nhiên ngược lại. Nhưng hắn thân là Tịnh Niệm Thiền Tông trưởng môn, ở tông môn đối mặt sống còn nguy cơ lúc, lại có thể nào ngồi yên không để ý đến? Một đạo ẩn chứa Phật gia chí lý lục tự chân ngôn, từ Liều Không trong miệng bỗng nhiên truyền ra. Theo cái chữ này âm hạ xuống, Liều Không khí thế bỗng nhiên tăng vọt, một luồng bàng bạc Phật lực bao phủ mà ra. Đáng sợ Phật âm từ trong miệng hắn quần quần không ngừng phát sinh, sau đó ngưng tụ thành một đạo cô động sóng âm, trực tiếp hướng về Thạch Chi Hiên xung phong mà đi. Đối mặt Liễu Không bất thình lình tập kích, Thạch Chi Hiên ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Ta đã sớm ngờ tới ngươi gặp có này một tay. Để ta mở mang, ngươi này tích lũy 30 năm một đòn, đến tuột cùng có bao nhiêu uy lực. Nói xong, Thạch Chi Hiên chân khí trong cơ thể bắt đầu cấp tốc vận chuyển, chạy trốn không thôi. Ở chung quanh thân thể hắn, trong nháy mắt hình thành một đạo kiên cố bình phong phòng ngự. Thời khắc này, tu luyện bế khẩu thiện dài đến hơn 30 năm Liễu Không, rốt cục đánh vỡ trầm mặc, mở miệng ra tay. Mọi người thường nói 10 năm mài một kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Liễu Không này tu luyện hơn 30 năm bế khẩu thiện, nó chất chứa uy lực tự nhiên không giống người thường, không thể khinh thường. Khủng bố Phật âm mạnh mẽ va chạm ở Thạch Chi Hiên bình phong phòng ngự trên, gây nên từng đạo như là sóng nước quét tán gợn sóng. Tuy rằng Liễu Không này tích lũy 30 năm một đòn toàn lực, xem ra thanh thế hùng vĩ, uy lực mười phần. Nhưng giữa hai người tu vi cảnh giới tồn tại chênh lệch to lớn, nhưng dường như lệch trời bình thường, khó có thể bù đắp. Quả nhiên, theo thời gian một chút trôi qua, Liễu Không cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi, nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Mặc dù hắn lấy thiêu đốt tự thân sinh mệnh để đánh đổi, đem hết toàn lực, cũng không thể đánh vỡ Thạch Chi Hiên tầng kia nhìn như đơn bạc bình phong phòng ngự. Nhận ra được Liễu Không đã lực kiệt, Thạch Chi Hiên tiếc nuối lắc lắc đầu. Cha cha liên thanh than thở, thực sự là đáng tiếc, còn kém một tí kẹo như thế. Cũng chỉ là kém như vậy bé nhỏ không đáng kể một chút, không thể đánh vỡ ta tiện tay bày xuống phòng ngự. Vừa nói, Thạch Chi Hiên còn chậm rãi đưa tay phải ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ so với một cái cực kỳ nhỏ bé khe hở, ra hiệu cái kia yếu ớt trên lệnh. Nhìn thấy Thạch Chi Hiên cái này tràn ngập trào phúng động tác, mặc dù Liễu Không là Tịnh Niệm Thiền Tông trưởng môn, tâm cảnh tu vi dĩ nhiên cao thâm, giờ khắc này cũng tức giận đến xanh mặt, nguyên bản vững chắc tâm thái xuất hiện rõ ràng dao động. Nhưng mà, ngay ở này nháy mắt hoảng hốt trong lúc đó, Thạch Chi Hiên đột nhiên phát động phản kích. Nguyên bản hình thành bình phong phòng ngự chân khí, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, trực tiếp buộc phát ra. Bất thình lình chân khí bạo phát, trong nháy mắt đánh tan Liễu Không Phật âm công kích. Mạnh mẽ phản phệ lực lượng bao phủ đến, để Liễu Không tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế địa không ngừng lui về phía sau. Một bên tận thấy cảnh này, vội vàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt lo lắng. Bước nhanh gọi tới Liễu Không bên người, đưa tay đem hắn vững vàng đỡ lấy. Sư Minh, ngươi như thế nào? Có đáng ngại hay không? Ta không có chuyện gì. Liễu Không khoát tay áo một cái, gắng gượng trong cơ thể bốc lên khí huyết, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện Thạch Chi Hiên. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Thật không nghĩ đến, 20 năm chưa từng xuất thế, thực lực của ngươi dĩ nhiên trở nên kinh khủng như thế dọa người. Ha ha, ngươi không nghĩ tới sự tình, còn nhiều đây. Nghe được Liễu Không cảm khái, Thạch Chi Hiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Được rồi, ta bồi các ngươi chơi lâu như vậy, cũng nên để Tịnh Niệm Thiền Tông triệt để diệt, vẽ lên dấu chấm tròn. Vừa dứt lời, xa xa bỗng nhiên truyền đến từng trận rung trời động địa tiếng la giết, càng ngày càng gần. Giết a! Vì ma môn vinh quang, sông a! Chúng ta cùng từ hàng tĩnh trai ngàn năm ân oán, liền từ hủy diệt Tịnh Niệm Thiền Tông bắt đầu triệt để thanh toán. Nghe đến mấy cái này mãnh liệt tiếng la giết, Liêu Không sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tuy rằng Tịnh Niệm Thiền Tông cùng từ hàng tĩnh trai đều là chuyển thừa ngàn năm cổ lao thế lực, nhưng tông môn gốc gác cùng thực lực, nhưng còn xa không bằng từ hàng tĩnh trai như vậy thâm hậu hùng hậu. Đối mặt ma môn toàn diện tấn công, vẹn vẹn một cái thạch chi hiên liền đủ để phá hủy toàn bộ Tịnh Niệm Thiền Tông. Bọn họ căn bản không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp có thể chống đối. Ai, tích lũy ngàn năm ân oán một khi triệt để bạo phát, chính là như vậy không thể ngăn cản họa diệt môn a. Liêu Không đầy mặt bi thống, trong thanh âm mang theo vô tận hối hận cùng bất đắc dĩ. Truyền thừa ngàn năm tông môn, chung quy hay là muốn hủy ở trong tay ta. Ta xin lỗi tông môn liệt tổ liệt tông, xin lỗi các đời sư tổ truyền thừa cùng kỳ vọng. Dứt tiếng, Liêu Không mi mắt chậm rãi buông xuống. Trên người hắn sinh cơ, chính một chút lặng yên nhạt đi. Nhận ra được Liêu Không sinh mệnh chính đang nhanh chóng biến mất, tận cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hắn thả nằm ở mặt đất. Đối mặt tông môn sắp hướng đi diệt tuyệt cảnh, tận tâm bên trong không có nửa phần oán hận, ngược lại dị thường hờ hững. Duyên phận lên thì lại mỗi người một vẻ tụ, duyên phận tận thì lại vạn vật ly tán. Đến cuối cùng thời khắc, thế gian sở hữu sự vật, có điều đều là hư vọng cảnh trí. Sư Minh, ngươi hơi làm chờ đợi, sư đệ vậy thì đến đây làm bạn. A Di Đà Phật, tận ngồi quanh chân, hai tay tạo thành chữ thập, một tiếng Phật hiệu chậm rãi tụng ra. Hắn không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đánh gãy tâm mạch của chính mình. Tà Vương Thạch Chi Hiên dĩ nhiên nhận biết được, Liêu Không cùng tận cặp đôi này sư minh đệ sinh mệnh dấu hiệu, dĩ nhiên triệt để đoạn tuyệt. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, Tịnh Niệm Thiền Tông các đệ tử vẫn như cũ ngang dọc tứ tung địa ngã trên mặt đất, hám sâu trong giấc ngủ say không hề thức tỉnh tâm ý giờ khắc này, Thạch Chi Hiên trên mặt không có một chút nào tâm tình chập trùng. Thế gian vật vật đều nhân duyên mà sinh, theo nhân duyên mà diệt. Ta ma môn cùng các ngươi những này tự cao tự đại danh môn chính phái trong lúc đó ân oán gấp mắc, từ lâu không phải một cái đơn giản duyên tự có thể nói rõ hiểu rõ. Chương 409, nói bị diệt môn liền bị diệt môn. Chương 409, nói bị diệt môn liền bị diệt môn. Bây giờ thiên hạ, hoàng triều nội bộ phân tranh liên tiếp không ngừng, trong giang hồ cũng là dung chuyển bất an, phong ba nổi lên. Nếu là không có đủ để kinh sợ tứ phương sức mạnh to lớn, lại có thể nào tại đây thời loạn lạc bên trong bảo toàn tự thân chu toàn đây? Nói cho cùng, ta Thạch Chi Hiên cũng có điều là người khác ván cờ bên trên, một viên mặc người điều khiển quân cờ thôi. Tiếng nói là tất, Thạch Chi Hiên khe khẽ lắc đầu, phát sinh một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Nhưng mặc dù chỉ là một con cờ, bản tọa cũng muốn làm cái viên này đánh cờ người mà nói, lớn nhất giá trị quân cờ. Chỉ có kiên trì đến thời khắc cuối cùng, mới có thể ở trận này tàn khốc đánh cờ bên trong tiếp tục sống sót. Đối với tất cả những thứ này sau lưng ẩn nó tính toán cùng âm mưu, Thạch Chi Hiên từ lâu nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tuy nói hắn thực lực của tự thân dĩ nhiên đạt đến giang hồ hàng đầu trình độ, nhưng đối mặt khổng lồ hoàng triều thế lực, vẫn như cũ có vẻ thế đơn lực bạc, khó có thể chính diện chống lại. Lấy hắn bây giờ tu vi, vốn có thể lựa chọn chỉ lo thân mình, đưa thân vào trận này phân tranh ở ngoài, nhưng hắn nhưng không thể như vậy làm việc. Bởi vì hắn là Tạ Vương Thạch Chi Hiên, càng là toàn bộ ma môn lãnh tụ người. Nếu mất đi sức mạnh của hắn chống đỡ, toàn bộ ma môn chắc chắn vào lúc này đại biến thiên dòng lũ bên trong, bị vô tình đào thải ra khỏi cục. Tiếp đó, nên đến tiên tử hàng tinh trai. Liên đệ bản tọa tự mình đi vào tra xét một phen, nhìn ngươi tên này môn chính phái người đứng đầu, đến tột cùng có thế nào thâm hậu căn cơ cùng gốc gác. Nói xong lời nói này, Thạch Chi Hiên ánh mắt chậm rãi tìm đến phía Từ Hàng Tĩnh Trai vị trí. Đối với Từ Hàng Tĩnh Trai đối thủ này, Thạch Chi Hiên trong lòng không dám có nửa phần xem thường cùng lười biếng. Từ hắn tái xuất giang hồ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền lúc gần lúc hiện cảm giác được. Từ Hàng Tĩnh Trai sơn môn bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó làm người ta sợ hãi to lớn khủng bố. Sự phát hiện này, để hắn trong lòng tràn ngập hết sức khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ quy khiếp sợ, nhưng trong lòng của hắn không có nửa phần muốn lùi bước ý nghĩ. Trong lòng có của hắn một loại cực kỳ mãnh liệt trực giác. Nếu như có thể thành công vượt qua lần này kiếp nạn, thực lực của chính mình nhất định sẽ được tăng lên cực lớn. Thậm chí còn có khả năng đánh vỡ trước mặt võ đạo bình cảnh, do đó bước vào một cái tầng thứ càng cao hơn cảnh giới võ đạo. Điều này cũng chính là Thạch Chi Hiên quyết định muốn tấn công Từ Hàng Tĩnh Trai nguyên nhân căn bản. Con đường võ đạo vốn là cùng người trong thiên hạ tranh chấp, cùng thiên mệnh chống đỡ được quá trình. Nếu là liền điểm này đều nhìn không thấu, cái kia Thạch Chi Hiên cũng tuyệt đối không thể đạt đến bây giờ như vậy võ đạo độ cao. Lại lần nữa kiên định tín niệm trong lòng sau khi, Thạch Chi Hiên thân hình hơi lóe lên, tựa như cùng quỷ mị bình thường biến mất ở tại chỗ. Ngay ở Thạch Chi Hiên rời đi Tịnh Niệm Thiền Tông cũng trong lúc đó, ở một hướng khác, Từ Hàng Tĩnh Trai truyền nhân sư Phi Huyền chính mang theo Hòa Thị Bích lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chính mình tông môn chạy đi. Có thể nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, nhất cử nhất động của mình từ lâu rơi vào rồi ma môn nằm trong kế hoạch. Quả nhiên, ngay ở nàng toàn lực chạy đi thời điểm, một đạo lanh lảnh giọng nữ đột nhiên truyền vào trong thai của nàng. Đến từ Hàng Tĩnh Trai sư tiên tử, một cô nương đã ở chỗ này chờ đợi ngươi hồi lâu. Nghe được đạo này vô cùng thanh âm quen thuộc, sư Phi Huyên trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, đột nhiên cả kinh. Nàng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên, là ma môn yêu nữ Loan Loan. Cứ việc trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhưng nàng cũng không có vì vậy dừng lại bước chân tiến tới, trái lại đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, tăng lên tốc độ của chính mình, hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ha ha, ngươi là chạy không thoát. Cảm nhận được sư Phi Huyên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Loan Loan cười khẽ nói một câu, sau đó liền bước chân hướng về sư Phi Huyên biến mất phương hướng đuổi theo. Không sai, giờ khác này chặn lại sư phi huyên người, chính là Âm Quý phái một đời mới truyền nhân, Loan Loan. Nhìn thấy Loan Loan hướng về chính mình đuổi theo, sư phi huyên không dám có chốc lát dừng lại. Từ Loan Loan xuất hiện ở đây bắt đầu từ giờ khác đó, nàng cũng đã rõ ràng, này một chuyến trở về tông môn đường xá, nhất định tràn ngập nguy hiểm. Trên người nàng còn gánh vác trọng yếu nhiệm vụ, nhất định phải đem Hòa Thị Bích khu vực an toàn về tông môn. Tuyệt đối không thể để cho món bảo vật này rơi vào ma môn người trong tay. Ngay ở sư phi huyên bởi vì lo âu trong lòng mà thoáng phân thần trong nháy mắt, hai chi sắc bén mũi tên đột nhiên từ ven đường trong rừng rậm bắn nhanh ra, ép thẳng tới chỗ yếu hại của nàng địa phương. Nhận ra được nguy hiểm chí mạng, sư phi huyên lập tức rút ra sau lưng bảo kiếm. Một luồng mạnh mẽ kiếm khí từ bảo kiếm bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem này hai chi mũi tên đánh cho mảnh vỡ. Nhưng dù là này ngắn ngủi trì hoãn, Loan Loan đã sắp muốn đuổi tới. Ta đã sớm nói, ngươi là trốn không thoát. Thức thời lời nói, liền vội vàng đem Hỏa Thị Bích giao ra đây. Hay là bốn cô nương còn có thể lòng từ bi, thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Sư phi huyên cũng không để ý tới Loan Loan uy hiếp, vẫn như cũ hướng về phía trước cấp tốc tiến lên. Có cú châm luôn nói tới được, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Ngươi làm sao liền như thế không nghe khuyên bảo đây? Loan Loan khỏe miệng hơi hướng lên trên vùng lên, trên mặt lộ ra một vệt mang theo cân nhắc đủ cười. Bèo bèo bèo. Chính đang phía trước cấp tốc chạy đi sư phi huyên, đột nhiên lại cảm giác được khí tức nguy hiểm. Cùng vừa nãy không giống chính là, lần này nàng đối mặt không chỉ là hai chi mũi tên, mà là có tới mấy trăm mũi tên, dường như mưa to giống như hướng về nàng phong tới. Biến cố bất thình lình, để sư phi huyên tâm trong nháy mắt chìm đến đáy vực. Tuy rằng dựa vào thực lực của nàng, hoàn toàn có thể chống đối những này mũi tên, sẽ không bị thương tổn được mảy may, nhưng cũng có thể hữu hiệu địa ngăn cản nàng đi tới bước tiến. Chỉ cần bị Loan Loan đuổi theo, đến vào lúc ấy, muốn lại thoát thân nhưng là khó càng thêm khó. Nghĩ đến bên trong, sư phi huyên lông mày không khỏi chăm chú cao lên đến. Hai mắt của nàng bên trong cũng không khỏi toát ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Chuyện đến nước này, sư phi huyên nơi nào còn muốn không hiểu. Chính mình đây là rơi vào ma môn thiết kế tỉ mỉ trong cái trọng. Không được, trên con đường này khẳng định mai phục rất nhiều người của ma môn. Nhất định phải lập tức thay đổi con đường, đi đường vòng mà đi. Có điều cứ như vậy, trở về tông môn lộ trình liền sẽ biến dài rất nhiều. Mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên thoát khỏi yêu nữ này. Nghĩ đến bên trong, sư phi huyên chân khí trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra, một luồng khí tức mạnh mẽ quyết tán ra đến. Nàng toàn bộ thân hình hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở con đường phía trước trên. Nhìn thấy sư phi huyên đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, Loan Loan trong lòng không khỏi cười gần một tiếng. Nàng không chút nào dùng lo lắng sư phi huyên có thể từ trong tay chính mình đào tẩu. Ừ, nguyên bản ta còn dự định cùng ngươi trình diễn vừa ra mèo chuột truy đuổi tiết mục. Có thể ngươi như vậy không cho mặt mũi, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không còn hạ thủ lưu tình. Dứt tiếng, Loan Loan lập tức đem tự thân tốc độ thôi thúc đến đỉnh điểm, chăm chú đi theo sau sư phi huyên bay nhanh truy đuổi. Loan Loan sở dĩ không lo lắng sư phi huyên có thể thành công chạy trốn, thoát khỏi chính mình kiềm chế. Hạt nhân nguyên nhân ở chỗ, sư phi huyên có thể nghĩ đến kế thoát thân, ma môn mọi người từ lâu sớm dự đoán. Nàng tự thân có điều là chặn lại sư phi huyên đường về trên đường đạo thứ nhất cửa ải. Ở sau lưng nàng, còn có càng nhiều ma môn cao thủ hàng đầu ở đoạn đường phía trước mai phục, chờ đợi sư phi huyên rơi vào cái trọng. Sư phi huyên tuy nói ở trong trốn giang hồ rèn luyện nhiều năm, nhưng chúng quy tuổi vẫn còn nhỏ, kém xa những người đa mưu túc trí giang hồ tiền bối. Lần này sư phi huyên trở về tông môn đường xá, có thể nói là nguy cơ tứ phía, ngàn cân treo sợi tóc. Hòa Thị Bích cái này hy thế chân bảo, là Thạch Chi Hiên nhất định muốn lấy được mục tiêu. Như vậy then chốt kế hoạch, như thế nào khả năng chỉ điều động Loan Loan một người một mình chấp hành? Thời gian đi đến ngày thứ hai, Tịnh Niệm Tiền Tông bị ma môn triệt để diệt tin tức, cấp tốc truyền khắp toàn bộ giang hồ. Theo tin tức này quyết tán, toàn bộ giang hồ trong nháy mắt rơi vào tất cả xôn xao bên trong. Những người giang hồ kia sĩ bất luận làm sao cũng không từng ngờ tới. Vẹn vẹn quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, truyền thừa ngàn năm lâu dài Tịnh Niệm Tiền Tông, dĩ nhiên sẽ tao ngộ hỏa diệt môn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng tận mắt nhìn ma môn lộ ra hung ác khuôn mặt. Ma môn từ trước đến giờ là hoặc là không ra tay, một khi động thủ, nhất định sẽ tạo thành kinh thiên động địa ảnh hưởng. Tịnh Niệm Tiền Tông thành tựu trong chốn giang hồ truyền thừa ngàn năm lâu năm thế lực, liền như vậy hướng đi tiêu vong. Bất kể là ai nghe được tin tức này, trong lòng đều sẽ dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ. Thời khắc bây giờ, một vị tóc trắng xóa ông lão đứng thẳng ở Tịnh Niệm Tiền Tông tàn tạ khắp nơi trước sân môn. Hắn không khỏi chói chặt lông mày, trong miệng phát sinh một tiếng thở dài nặng nề, một hồi bao phủ toàn bộ giang hồ báo tác, sắp xảy ra à. Vị lão giả này không phải người khác, chính là vẫn trong bóng tối truy tìm tin tức kẻ gieo rắc võ đạo đại tông sư Linh Đạo Kỳ. Khi hắn biết được Tịnh Niệm Tiền Tông bị diệt môn tin tức lúc, trong lòng tràn ngập hết sức chấn động. Liền ngay lập tức liền chạy tới nơi này kiểm tra tình huống cụ thể. Bây giờ, ta dĩ nhiên hám sâu trận này phân tranh hạt nhân vòng xoáy, muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Linh Đạo Kỳ trong lòng tràn đầy hối hận tâm ý, hắn bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình tại sao lại vô duyên vô cớ cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Hắn vốn cho là, lần này chủ động ra tay giúp đỡ Từ Hàng tinh trai, có điều là một cái lại đơn giản có điều sự tình. Nhưng không ngờ, vũng nước này dĩ nhiên như vậy vẫn đục sâu thẳm, căn bản là không có cách khác nhìn thấu trong đó bí ẩn. Mà hiện tại, liền chính hắn cũng bị triệt để cuốn vào trận này phân tranh bên trong, khó có thể thoát thân. Ở một nơi khác, một cái khách sạn bên trong căn phòng, Tịnh Niệm Tiền Tông bị ma môn cho triệt để hủy diệt. Lúc này, vệ trang chính đem chính mình mới vừa dò thăm tin tức báo cho trong phòng căn thần. Trong phòng, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người nghe được tin tức này sau, trên mặt đều hiện lên ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Sao lại có thể như thế nhỉ? Tịnh Niệm Tiền Tông không phải truyền thừa ngàn năm cổ lão thế lực sao? Làm sao sẽ nói bị diệt môn liền bị diệt môn đây? Lục Tiểu Phượng không nhịn được mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Truyền thừa ngàn năm thời gian, cũng không có nghĩa là nó liền chân chính nắm giữ ngàn năm tích lũy lại đến thâm hậu căn cơ. Tiêu Giao Tử chậm rãi mở miệng, nói ra chính mình kiến giải. Tiêu Giao Tử nói tới câu nói này, xác thực ẩn chứa một phen sâu sắc đạo lý. Truyền thừa ngàn năm thế lực, cũng không ý nghĩa liền nhất định có ngàn năm gốc gác. Chương 410, dự kiến trước chương 410, dự kiến trước đồng dạng, nắm giữ ngàn năm gốc gác, cũng không có nghĩa là liền nắm giữ truyền thừa ngàn năm thế lực nên có thực lực cường đại. Liền nắm đại tống hoàng triều cảnh nội thiếu lâm tự tới nói, cái thế lực này đồng dạng truyền thừa thời gian ngàn năm, nhưng nó nắm giữ gốc gác, nhưng còn không sánh được trong chốn giang hồ một ít đỉnh cấp thế lực. Tịnh Niệm Tiền Tông truyền thừa ngàn năm, điểm này đúng là không thể nghi ngờ sự thực. Qua nhiều năm như thế, bao nhiêu cũng tích lũy một chút gốc gác. Có thể gốc gác trung quy là gốc gác, nó cũng không thể trực tiếp giống như là thực lực chân chính. Chỉ có đem tích lũy gốc gác chuyển hóa thành mạnh mẽ thực tế sức chiến đấu, mới có thể bảo đảm chính mình ở thời loạn lạc bên trong nắm giữ đặt chân căn bản. Tịnh Niệm Tiền Tông tuy rằng truyền thừa ngàn năm lâu dài, nhưng ở gần nhất 100 năm bên trong, nhưng chưa bao giờ từng sinh ra thiên phú chắc tuyệt đệ tử. Mặc dù nắm giữ sâu hơn dày gốc gác, cũng không ai có thể đem chuyển hóa thành chân thực thực lực. Cái này cũng là Tịnh Niệm Tiền Tông cho tới nay đều lấy từ hàng tĩnh trai như thiên lôi sai đâu đánh đó nguyên nhân căn bản. Từ hàng tĩnh trai nắm giữ tứ đại kỳ thư một trong từ hàng kiếm điện. Đồng thời, trong môn đệ tử mỗi người thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn am hiểu mưu tính vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, từ hàng tĩnh trai mới có thể vững vàng chiếm cứ danh môn chính phái người đứng đầu bảo tọa. Tiêu Giao Tiền Bối nói tới câu nói này xác thực không có sai. Nhưng Tịnh Niệm Tiền Tông chân thực là truyền thừa ngàn năm cổ lao thế lực. Nhưng là dễ dàng như vậy địa bị diệt môn, thực sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng. Lục Tiểu Phượng bưng lên chén trà trên bàn, uống một hớp trong ly trà xanh, chậm rãi nói rằng: "Như vậy xem ra, ma môn nắm giữ thực lực so với chúng ta trước dự đoán còn cường đại hơn không ít ta." Đang lúc này, Sở Lưu Hương mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia vẻ ngưng trọng: "Ha ha, ta đã sớm nói, tuyệt đối không nên xem thường ma môn, bọn họ tích lũy gốc gác nhưng là cực kỳ thâm hậu." Diệp Phong hơi vui lên, mở miệng nói rằng: "Nếu không, chỉ dựa vào ma môn hiện nay triển lộ ra này điểm thực lực, như thế nào có thể cùng từ hàng tĩnh trai như vậy danh môn người đứng đầu chống đỡ được đây?" Nghe được Diệp Phong nói tới câu nói này, trong phòng tất cả mọi người đều không tự chủ được mà gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Đang lúc này, Vệ Trang lại tiếp tục mở miệng nói rằng: "Căn cứ từ Lưu Sa Hà bên kia chuyển về tình báo biểu hiện, lần này diệt Tịnh Niệm Tiền Tông, ma môn vẹn vẹn chỉ điểm động một người. Hơn nữa, thực lực của người này cực kỳ cường hãn, chỉ sợ hắn thực lực sẽ không ở Tiêu Giao Tiền Bối bên dưới." Nói xong lời nói này, Vệ Trang ánh mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử. "Cái gì? Người này dĩ nhiên lợi hại như vậy?" Lục Tiểu Phượng nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ma môn cùng danh môn chính phái trong lúc đó ân oán mới vừa mở màn, không nghĩ tới ma môn cũng đã phát động rồi nhân vật lợi hại như thế. "Diệp huynh, ngươi biết người này là ai sao?" Lục Tiểu Phượng đối với cái này thần bí ma môn cao thủ sản sinh hứng thú nồng hậu. Không chỉ là hắn, trong phòng những người khác cũng đều đối với người này tràn ngập tò mò. Nhìn thấy Lục Tiểu Phượng hướng mình dò hỏi, Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. "Thiên địa vạn vật đều ở cảm nhận của ta bên trong phạm vi, ta tự nhiên biết rõ. Người này chính là hiện nay trong ma môn nhất luôn cựu đỉnh lãnh tụ, Thạch Chi Hiên. Ngay ở hôm qua, làm Thạch Chi Hiên động thủ triển khai võ công trong nháy mắt đó, Diệp Phong cũng đã biết được thân phận của hắn. Dĩ nhiên bước vào lục địa thần tiên này một cảnh giới trí cao Diệp Phong, hắn linh thức có thể bao trùm chư thiên vạn giới mỗi một cái góc xó. Mặc dù là không vận dụng cái kia huyền diệu thiên nhân năng lực cảm nhận, toàn bộ đại tùy vương triều cương vực cũng tất cả đều nằm ở hắn thần niệm phạm vi bao phủ bên trong. Vì lẽ đó, chỉ cần Diệp Phong có như vậy ý nguyện, đại tùy quốc thổ bên trong tất cả nhân viên nhất cử nhất động đều sẽ ở hắn nắm trong bàn tay rõ ràng hiện ra. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không có dò xét người khác việc riêng tư bất lương ham mê. Chỉ có khi thiên địa trong lúc đó xuất hiện mãnh liệt nguyên khí gợn sóng lúc, hắn mới gặp đối với tình huống bên kia hơi thêm quan tâm. Thạch Chi Hiên, dĩ nhiên đúng là hắn. Lục Tiểu Phượng trong lòng trước đây tuy đã có quá một ít mơ hồ suy đoán, nhưng giờ khắc này vẫn bị đáp án này chấn động đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa tái hiện giang hồ Thạch Chi Hiên, cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn ở trước mặt người đời biểu lộ ra thực lực của chính mình cùng tồn tại. Hơn nữa, hắn vừa ra tay, liền trực tiếp đem một cái truyền thừa hơn 1000 năm cổ lao thế lực triệt để phá hủy. Nếu như suy đoán của ta không có phạm sai lầm lời nói, lần này Thạch Chi Hiên lựa chọn ra tay, chủ yếu có hai cái phương diện nguyên do. Tiêu Giao Tử chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, bước bằng phẳng bước chân hướng đi bên cửa sổ. Tầm mắt của hắn tìm đến phía phương xa cái kia mảnh rộng rãi vô ngần bầu trời, như là đang suy tư một số việc trọng yếu. "Tiền bối, ngài nói chính là cái nào hai phương diện nguyên do đây?" Lục Tiểu Phượng đội vàng hướng Tiêu Giao Tử truy hỏi lên. Nghe được Lục Tiểu Phượng câu hỏi, Tiêu Giao Tử hơi nheo cặp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói rằng, "Cái thứ nhất nguyên do là hắn muốn mượn phương thức này báo cho trong thiên hạ mỗi người. Hắn Thạch Chi Hiên dĩ nhiên trở về, đồng thời là lấy một loại cực kỳ hung hăng tư thái trở về giang hồ. Càng muốn cho tất cả mọi người rõ ràng, hắn bây giờ chính là ma môn bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật lãnh tụ. Cái thứ hai nguyên do, chính là hắn diệt Tịnh Niệm Tiền Tông nghề này vì là. Đây là ở hướng về thiên hạ người sáng tỏ lan truyền ra hắn cùng từ hàng tĩnh trai không đội trời chung, đối kháng đến cùng quyết tâm. Tịnh Niệm Tiền Tông muốn là từ hàng tĩnh trai nhất là kiên định minh hiếu. Tuy nói nó thực lực tổng hợp không sánh được từ hàng tĩnh trai, nhưng cũng là một cái chân thật truyền thừa ngàn năm cổ lão môn phái. Có thể đem như vậy một cái thế lực mạnh mẽ triệt để diệt trừ, vừa có thể dùng phương thức này kinh sợ trong thiên hạ các đường quân hùng, càng là trực tiếp chặt đứt từ hàng tĩnh trai một cái trọng yếu cánh tay. Hóa ra là như thế sự việc a. Lục Tiểu Phượng đăm chiêu địa điểm gật đầu, tựa hồ đã lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó vị trí. Nhưng mà, đứng ở một bên Diệp Phong nhưng nhẹ nhàng cười cợt, mở miệng nói rằng, Tiêu Giao tiền bối nói tới những này đều không có sai lầm. Nhưng Thạch Chi Hiên muốn tấn công từ hàng tĩnh trai, trên thực tế còn tồn tại một cái càng thâm tầng nguyên do. Cũng chính bởi vì cái này nguyên do, mới để Thạch Chi Hiên cam nguyện trả giá bất cứ giá nào, quyết định phải đem từ hàng tĩnh trai triệt để san bằng. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, ở đây ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung đến trên người hắn. Liền ngay cả nguyên bản nhìn ngoài cửa sổ Tiêu Giao Tử cũng chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Minh, chẳng lẽ nói Thạch Chi Hiên cùng từ hàng tĩnh trai trong lúc đó còn cất giấu cái khác không muốn người biết bí ẩn qua lại sao? Lục Tiểu Phượng trong mắt nhất thời giấy lên tò mò mãnh liệt, vội vàng hỏi tới. Ở đây những người khác cũng từ Diệp Phong trong lời này nghe ra ẩn chứa trong đó đáng giá thâm nhập tìm kiếm ý vị. Diệp Phong phát sinh một tiếng cười khẽ, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, thoải mái một hồi cổ họng của chính mình sau, tiếp tục mở miệng nói rằng, trước ta liền đã từng nhắc qua từ hàng tĩnh trai những người khiến người ta khinh thường thủ đoạn. Khiến người ta khinh thường thủ đoạn, lẽ nào ngươi nói chính là bọn họ cái kia cái gọi là lấy thân tự ma kế sách? Lục Tiểu Phượng con mắt trong nháy mắt sáng lên, không nhịn được mở miệng hỏi tới. Không sai, ta nói chính là cái này lấy thân tự ma mưu kế. Diệp Phong bay về Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, khẳng định địa đáp lại nói. Thạch Chi Hiên ở võ đạo lĩnh vực thiên phú cực kỳ xuất chúng, hơn nữa hắn còn đồng thời gánh vác ma môn Trung Hoa phái cùng bộ thiên đạo hai môn phái này trước trưởng môn. Hắn đã từng dùng tên giả vì là Bùi Cụ tiến vào triều đình đảm nhiệm chức quan, cũng từng ngụy trang thành quy hàng đại tùy cao tăng hiền đức người, che giấu mình thân phận thực sự. Mục tiêu của hắn là đem Nho gia, Đạo gia, Phật gia này ba đạo tinh túy đều dung hợp đến trên người mình. Nhưng đáng tiếc thiên ý trêu người, hắn cuối cùng đều là thất bại. Cũng chính là bởi vì lần thất bại này, hắn hạ xuống khó có thể trị tận gốc di chứng về sau. Cái này di chứng về sau tuy rằng sẽ không trực tiếp nguy hiểm cho tính mạng của hắn, nhưng dẫn đến tinh thần của hắn xuất hiện dị thường tình hình. Thật không nghĩ đến, cái này Thạch Chi Hiên dã tâm dĩ nhiên to lớn như thế. Dĩ nhiên muốn đồng thời tu luyện ba loại không giống lưu phái công pháp. Lục Tiểu Phượng một bên lắc đầu, một bên cảm khái nói. Đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đột nhiên bay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện, thất thanh kinh hô, Diệp Minh, nếu Thạch Chi Hiên tinh thần xuất hiện vấn đề, vì lẽ đó, ngươi mới sẽ làm vệ trang ở trên giang hồ Tản Tịnh Niệm Thiền Tông nắm giữ Hòa Thị Bích tin tức. Chỉ cần Thạch Chi Hiên muốn chữa khỏi trên người mình gì chứng về sau, vậy thì nhất định phải được Hòa Thị Bích món bảo vật này. Mà Hòa Thị Bích lại đang Tịnh Niệm Thiền Tông trong tay. Cứ như vậy, Thạch Chi Hiên muốn thu được Hòa Thị Bích, liền tất nhiên sẽ đích thân đi đến Tịnh Niệm Thiền Tông. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Thạch Chi Hiên hành động cũng đã bị ngươi vững vàng trường không lấy. Nghe được Lục Tiểu Phượng nói ra câu nói này, ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong từ vừa mới bắt đầu liền bày xuống như vậy một cái chặt chẽ mưu kế. Trước đó, bọn họ còn vẫn nghi hoặc không rõ, tại sao Diệp Phong gặp làm điều thừa địa đi Tản Tịnh Niệm Thiền Tông nắm giữ Hòa Thị Bích tin tức. Phải biết, Tịnh Niệm Thiền Tông cùng Từ Hàng Tĩnh Trai vốn là minh hữu quan hệ. Nếu như Từ Hàng Tĩnh Trai rơi vào cảnh khốn khó, Tịnh Niệm Thiền Tông chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mà hiện tại, bọn họ rốt cục triệt để rõ ràng, Diệp Phong mục đích thực sự là muốn mượn ma môn sức mạnh tiêu diệt Tịnh Niệm Thiền Tông. Thông qua phương thức này, để ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai trong lúc đó mâu thuẫn trở nên càng thêm sắc bén cùng thâm hậu. Đây thực sự là thật đáng sợ tính toán. Mặc dù chính mình không tự mình bước vào cục bên trong, cũng có thể tùy ý khống chế thiên hạ muôn dân vận mệnh. Đây là giờ khắc này Lục Tiểu Phượng trong lòng ý niệm duy nhất. Thời khắc bây giờ, mặc dù là chấp hành Diệp Phong mệnh lệnh vệ trang, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vẻn vẹn là để Lưu Sa tổ chức đơn giản tản một cái tin. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn liền dẫn đến một cái truyền thừa ngàn năm cổ lao thế lực triệt để diện. May là ban đầu ta có dự kiến trước, rất sớm gia nhập Thiên Cơ lâu. Nếu không, nói không chắc ngày nào đó bị người tính toán, chính mình còn bị chẳng hay biết gì không biết gì cả. Chương 411, bàn cờ này dưới đến quá to lớn. Chương 411, bàn cờ này dưới đến quá to lớn. Vệ Trang ở trong lòng âm thầm vui mừng không ngớt. Nhìn mọi người tại đây khiếp sợ không thôi dáng dấp, Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên vung lên. Hắn tiếp tục tiếp theo đề tài mới vừa rồi nói rằng, bởi vì Thạch Chi Hiên dung hợp ba đạo thử nghiệm thất bại, dẫn đến tinh thần của hắn xuất hiện vấn đề, tiến tới làm cho tính tình của hắn trở nên nhiều lần vô thường. Hơn nữa bản thân hắn chính là ma môn hai môn phái trưởng môn nhân, thực lực của tự thân cực kỳ mạnh mẽ, ở toàn bộ trên giang hồ rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa, ở hắn tiến vào triều đình đảm nhiệm chức quan trong lúc, còn sáng tạo ra một môn cực kỳ mạnh mẽ võ công công pháp, môn công pháp này tên là Bất Tử Ấn Pháp. Nguyên bản thực lực cũng đã cực kỳ mạnh mẽ Thạch Chi Hiên. Hơn nữa cái môn này Bất Tử Ấn Pháp phụ trợ, hắn thực lực tổng hợp càng là nhảy lên tới một cái độ cao mới. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, thành tựu hắn đối địch thế lực Từ Hàng Tinh Trai, đã nghĩ đến một cái đối phó biện pháp khác, cũng chính là lấy thân tự ma kế sách. Bọn họ không có cách nào dùng võ lực trực tiếp đánh bại Thạch Chi Hiên, đã nghĩ thông qua cái biện pháp này đến công phá đạo tâm của hắn. Người trên giang hồ đều biết, một khi một cái võ giả đạo tâm phá toái, như vậy người này con đường võ đạo cũng là triệt để đi đến cuối con đường, tương đương với biến thành một kẻ tàn phế. Ngay lúc đó Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong có hai vị thiên phú phi thường đệ tử xuất sắc, trong đó một vị tên là Phạm Thanh Thụy, một vị khác thì lại tên là Bích Tu Tâm. Nói tới chỗ này, Diệp Phong hơi hơi dừng lại một chút, lại lần nữa nâng chung trà lên uống một hớp trà. Nghe Diệp huynh nói như vậy, vị này tên là Bích Tú Tâm đệ tử, chính là cái kia chấp hành lấy thân tự ma kế sách người chứ? Lục Tiểu Phượng một bên xoa xoa cằm của chính mình, vừa mở miệng hỏi.
Nguyên lai, cái gọi là lấy thân tự ma, chính là muốn lợi dụng sắc đẹp đến công phá đối phương đạo tâm a. Đây thực sự là một loại cực kỳ độc ác thủ đoạn. Hoa Mãn Lâu thu hồi trong tay quả giấy, dùng sức mà vỗ vào trên bàn tay của chính mình, tức giận nói rằng: "Từ Hàng Tĩnh trai, thực sự là phụ lòng chính phái người đứng đầu cái này danh hiệu. Quả thực là đem chính phái người đứng đầu bốn chữ này danh tiếng đều làm bẩn." Từ Tử Lăng cũng không nhịn được mở miệng, biểu đạt chính mình bất mãn tình. "Vậy kế tiếp lại chuyện gì xảy ra đây?" Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Diệp Phong, hắn kết nối hạ xuống cố sự phát triển tràn ngập tò mò. Tiếp đó, Từ Hàng Tĩnh trai tất cả kế hoạch đều ở làm từng bước địa lợi mạnh. Ở Từ Hàng Tĩnh trai tỉ mỉ sắp xếp bên dưới, Bích Tú Tâm dĩ nhiên là cùng Thạch Chi Hiên gặp gỡ. Diệp Phong chậm rãi hướng về mọi người giảng giải nói, nhưng khi đó Thạch Chi Hiên đối với này không biết gì cả. Bích Tú Tâm xuất hiện, vốn là Từ Hàng Tĩnh trai chuyên môn nhằm vào hắn bày xuống âm mưu. Từ Hàng Tĩnh trai cái kế hoạch này, mặt ngoài nhìn lại có thể gọi thiên ý vô phùng, nhưng thế gian vật vật, lại sao có chân chính hoàn mỹ vô khuyết tồn tại? Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm lần đầu tương phùng, liền dĩ nhiên lẫn nhau chân thành. Cũng không lâu lắm, hai người liền dắt tay kết làm vợ chồng, sớm chiều làm bạn không rời. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta bất ngờ đi. Lục Tiểu Phượng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Hắn thật sự không ngờ tới, Thạch Chi Hiên lại còn có như vậy qua lại. Từ Hàng Tĩnh trai cái kia lấy thân tự ma mưu kế, quay đầu lại ngược lại bồi thêm chính mình đệ tử. Càng làm cho người ta thổn thức chính là, Bích Tú Tâm còn vì chính mình kẻ thù sinh ra một đứa con gái. Ai? Xem ra thiên hạ này, sức mạnh mạnh mẽ nhất, không gì bằng một cái tình tự a. Tiêu Giao Tử phát sinh một tiếng ý tứ sâu xa cảm khái. Mặc dù là Thạch Chi Hiên như vậy một đời tạp vương, cũng chung quy khó thoát chữ tình ràng buộc. Nghe nói Tiêu Giao Tử lời nói này, Diệp Phong khỏe miệng lần thứ hai hơi dương lên. Hắn tiếp tục nói, Bích Tú Tâm tuy là vì Thạch Chi Hiên sinh ra con gái, nhưng nàng chung quy xuất thân từ Hàng Tĩnh trai, rất được môn phái lý niệm một lúc. Nàng cùng Thạch Chi Hiên ở tư tưởng lý niệm trên có to lớn bất đồng, cũng chưa từng quên mất tự thân gánh vác môn phái sứ mệnh. Nhưng mà, phản phất là trời cao có ý định muốn dồn hành ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai hai phái bình thường. Bích Tú Tâm cuối cùng không thể tới kịp thực thi Từ Hàng Tĩnh trai kế hoạch. Có một ngày, Thạch Chi Hiên tinh thần đột nhiên xuất hiện dị thường, mất khống chế bên dưới, hắn thất thủ sát hại thê tử của chính mình Bích Tú Tâm. Trơ mắt nhìn Âu Yếm thê tử chết với mình dưới trướng. Vốn là tinh thần bị hao tổn Thạch Chi Hiên, di chứng về sau trở nên càng nghiêm trọng. Cũng nguyên nhân chính là chuyện này, hắn bị mắc bệnh tinh thần phân liệt, sinh sôi ra hai nhân cách. Từ đó về sau, hắn khi thì hóa thân giết người không chớp mắt ma đạo cao thủ, khi thì lại thành đầy cõi lòng ưu sầu văn nhân mặc khách, cũng là một vị hiền lãnh phụ thân. Sau đó, ở một lần ngẫu nhiên do vận may run rủi, hắn được Tà Đế Xá Lợi món trí bảo này. Tà Đế Xá Lợi sức mạnh, để hắn công lực được tăng lên cực lớn. Có Tà Đế Xá Lợi ẩn chứa năng lượng giá trị, tinh thần của hắn tình hình rốt cục có một chút chuyển biến tốt, nhưng chúng quy lưu lại mầm hoạn. Mỗi khi Thạch Chi Hiên hồi tưởng lại tự tay giết chết ái thê tình cảnh đó, trong lòng liền bị tuyệt vọng lấp kín, từ đây đem chính mình nội tâm triệt để đóng băng. Thế gian cũng nhân hắn tự mình đóng kín, thiếu một vị tuyệt thế vô song cường đại vũ người. Những năm gần đây, chính là bởi vì Thạch Chi Hiên lựa chọn ẩn lui giang hồ, ma môn mất đi cường tráng mạnh mẽ người lãnh đạo, gặp phải Từ Hàng Tĩnh trai áp chế, trước sau nằm ở bị động hạ phong. Diệp Phong kể xong đoạn này qua lại, Lục Tiểu Phượng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán, nguyên lai Thạch Chi Hiên cùng Từ Hàng Tĩnh trai trong lúc đó còn cất giấu như vậy một đoạn bí ẩn qua lại. Có điều, ta giờ khắc này trong lòng ngược lại có một nghi vấn. Ồ, không ngại nói nghe một chút. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, ra hiệu hắn nói ra nghi ngờ trong lòng. Nếu Bích Tú Tâm còn chưa kịp thực thi kế hoạch, liền bị Thạch Chi Hiên ngộ sát, như vậy vấn đề liền đến. Không sai, Thạch Chi Hiên bây giờ đến cùng có biết hay không, năm đó mình bị Từ Hàng Tĩnh trai tính toán sự tình. Đứng ở một bên Hoa Mãn Lâu tiếp nhận Lục Tiểu Phượng lời nói, nói ra chính mình nghi hoặc. Hoa huynh, vấn đề này ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi giải đáp. Từ Thạch Chi Hiên tấn công Từ Hàng Tĩnh trai lúc cái kia vô cùng kiên định ý chí đến xem. Nói vậy hắn đã biết được năm đó những người bí ẩn việc. Lục Tiểu Phượng nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, đáp lại hắn nghi vấn. Vậy ngươi nghi vấn trong lòng lại là cái gì đây? Hoa Mãn Lâu lại hướng về Lục Tiểu Phượng hỏi, muốn biết được hắn nghi hoặc. Ta hiếu kỳ chính là, Thạch Chi Hiên đến tột cùng là từ chỗ nào biết được như vậy bí ẩn? Lục Tiểu Phượng dùng tay vuốt nhẹ trong râu, lông mày chăm chú nhăn lại nói rằng, theo lý thuyết, như vậy bí mật, Từ Hàng Tĩnh trai nhất định sẽ giữ nghiêm đến cùng, lặng tin không để cập tới. Huống chi Thạch Chi Hiên bản thân liền hãm sâu cục bên trong, muốn nhận biết như vậy bí ẩn, càng là khó như lên trời. Nói được rất đúng, đây quả thật là một cái đáng giá tra cứu vấn đề. Hoa Mãn Lâu gật gật đầu biểu thị tán thành. Ha ha, đáp án của vấn đề này kỳ thực rất đơn giản. Vẫn trầm mặc không nói Tây Môn Suy Tuyết, giờ khắc này rốt cục mở miệng. Ồ, nói nhanh lên một chút xem là xảy ra chuyện gì. Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Dùng tám chữ liền có thể giải thích, vậy thì là Đại Thiên Tuyển Đế lấy thân tự ma. Tây Môn Suy Tuyết khoẹt miệng hơi dương lên, khẽ cười một tiếng. Chuyện này, Lục Tiểu Phượng lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Phong. Hóa ra là như vậy, hóa ra là chuyện như thế. Đã như thế, tất cả mọi chuyện liền đều có thể nói xuôi được. Lúc trước Diệp Minh liền từng tiết lộ quá Từ Hàng Tĩnh trai hành động, chỉ là chúng ta sự chú ý vẫn bị Đại Thiên Tuyển Đế bốn chữ này hấp dẫn. Không nghĩ tới hôm nay Đại Tùy Vương triều giang hồ phân tranh bên trong, lấy thân tự ma bốn chữ này ngược lại thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Nói vậy Thạch Chi Hiên cũng là nghe được này tám chữ mới có thể biết được như vậy bí ẩn. Nếu là như vậy, cái kia Diệp huynh lưu tính, từ lúc rất lâu trước cũng đã bắt đầu thực thi. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Phượng trên mặt biểu hiện càng khiếp sợ. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Diệp Phong có thể sớm tính toán đến chưa chuyện đã xảy ra. Dù sao khi đó Thạch Chi Hiên còn chưa hiện thân giang hồ, Đại Tùy Hoàng Triều cũng không từng hướng đi diện. Chẳng trách Từ Hàng Tĩnh trai trước ở trên giang hồ công khai tuyên xưng, nói Diệp huynh là tới từ địa ngục sứ giả, là quạ đen hóa thân. Hoa Mãn Lâu giờ khắc này cũng rốt cục nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Các nàng là muốn mượn chính mình chính đạo lãnh tụ thân phận, cho Diệp huynh dán lên ma đạo nhãn mác. Cứ như vậy, mặc dù sẽ nhờ đó đắc tội Diệp huynh, cũng có thể rời đi giang hồ lực chú ý của mọi người, còn có thể càng tốt mà ẩn giấu chính các nàng bí mật. Hoa Mãn Lâu vừa dứt lời, mọi người tại đây lúc này mới chợt hiểu ra. Cha cha, chỉ là Từ Hàng Tĩnh trai vạn vạn không ngờ rằng, Diệp huynh thực lực khác nhau xa so với các nàng tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều, cũng càng thêm thần bí khó lường. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Nay Từ Hàng Tĩnh trai, thật sự là tự làm tự chịu a. Như thế rất tốt, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chính mình gieo xuống nhân, bây giờ cũng chỉ có thể chính mình chịu đựng kết quả như thế." Nghe Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu đối thoại, Diệp Phong không nhịn được lắc lắc đầu, nở nụ cười. Hắn nơi nào có cái gì tỉ mỉ tính toán, có điều là biết được một ít nhiệm vụ nội dung vợ của tôi. Có thể giờ khắc này nếu là mở miệng phủ nhận, Lục Tiểu Phượng mọi người tất nhiên sẽ không tin tưởng. Dù sao sự tình dĩ nhiên phát sinh, lại làm sao phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên phát triển. Nhưng mà Diệp Phong vẫn chưa lựa chọn phủ nhận, điều này làm cho Lục Tiểu Phượng mọi người kiên định hơn trong lòng suy đoán. Diệp huynh bàn cờ này, dưới đến thật đúng là quá to lớn. Thật không nghĩ đến, hắn càng ở rất lâu trước cũng đã bắt đầu bố cục. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng âm thầm suy tư. Này chính là cái gọi là chấp kỳ người sao? Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Diệp Phong liên tiếp cử động, để Lục Tiểu Phượng đối với vị này chấp kỳ người nhận thức càng sâu sắc. Người bình thường chơi cờ có điều đi một bước như hai bước, ba bước, hàng đầu trí giả cũng là có thể dự đoán 10 bước sau khi thế cuộc. Nhưng ở Lục Tiểu Phượng xem ra, Diệp Phong bàn cờ này chưa hạ cờ, liền đã xem tất cả mọi người sự nhìn tấu qua vô cùng. Chương 412, ngoan ngoãn đem Hỏa Thị Bích giao ra đây. Chương 412, ngoan ngoãn đem Hỏa Thị Bích giao ra đây. Những người bị Diệp Phong trong bóng tối sắp xếp người, càng là đối với này không hề nhận biết. Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Phượng đối với Diệp Phong nhu lực càng cảm thấy chấn động. Diệp Minh, bây giờ Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai quyết chiến đã là tên đã lắp vào cung. Tiếp đó, chúng ta nên làm gì hành động? Lục Tiểu Phượng nhìn phía Diệp Phong hỏi. Phương án hành động. Diệp Phong bưng lên trên bàn ly trà, thiện trước một cái thoải mái yết hầu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có cái gì đặc thù an bài. Ta làm tất cả, có điều là thiêu đốt cây này dây dẫn lửa thôi. Vừa tăng nhanh Từ Hàng Tĩnh trai cùng Ma Môn ân oán chấm dứt tốc độ, cũng ở trận này phân tranh bên trong lại thêm một cây đuốc. Từ Hàng Tĩnh trai cùng Ma Môn ân oán đã kéo dài hơn 1000 năm lâu dài, là thời điểm làm cái triệt để kết thúc. Nếu không như vậy, bọn họ gút mắt chỉ có thể không ngừng nghỉ địa tiếp tục kéo dài. Lấy Từ Hàng Tĩnh trai thâm hậu căn cơ, Ma Môn nếu không lấy ra gốc gác sức mạnh, rất khó giao động gốc dễ bản. Huống hồ, Đại Tùy Hoàng Triều bộ này hỗn loạn, cũng nên sớm ngày kết cuộc. Bằng không, cuối cùng gặp xui xẻo vẫn là tầng dưới chót mách tính. Có điều, những người ẩn náu ở hậu trường lòng mang ý đồ xấu người. Nói tới chỗ này, Diệp Phong trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén tinh quang, ngữ khí cũng tăng thêm mấy phần. Những người kia làm sao? Thấy Diệp Phong tiếng nói dừng lại, Lục Tiểu Phượng lòng như lửa đốt, vội vã truy hỏi. Còn có thể thế nào, giết chính là. Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Hắn dùng tối bình thản ngữ khí, nói ra ác nhất tuyệt lời nói. Ngươi phải nhớ kỹ, Trung Nguyên đại địa tranh đấu thuộc về nội bộ phân tranh. Như những người kia dám nhúng tay vào, liền đừng trách ta chặt đứt bọn họ mà bớt. Thân là chấp kỳ người, Diệp Phong tự nhiên hiểu rõ những người trong bóng tối bố cục thế lực. Lại không nói trên thảo nguyên Mông Nguyên thế lực, chỉ cần là đối với Trung Nguyên mắt nhìn chằm chằm cao cú lệ, đã để Diệp Phong không thể nhịn được nữa. Rõ ràng chỉ là cái viên đạn nước nhỏ, nhưng thủy chung không hết lòng gian. Vừa nghĩ tới hậu thế cái kia không hề liêm sỉ quốc gia, Diệp Phong liền lên cơn giận dữ. Từ trước, thực lực của hắn không đủ, cũng không có quyền nói chuyện. Nhưng bây giờ, hai thứ này hắn đều đã có. Nếu không cách nào đối với người hậu thế độc thủ, liền đơn giản đối phó bọn họ tổ tiên. Mặc dù biết được đây là hai cái thế giới khác nhau, cũng không có chút nào dao động không được Diệp Phong diệt cái này viên đạn nước nhỏ quyết tâm. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Hắn không nhịn được nói rằng, nguyên lai trận tranh đấu này bên trong, lại còn có ngoại cảnh thế lực trong bóng tối mưu tính tính toán. Xem ra, trận này phân tranh so với ta nhiều hơn tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều lắm. Vốn là thích tham gia náo nhiệt Lục Tiểu Phượng, trong lòng càng là tràn ngập chờ mong. Hắn ngóng trông những người ẩn nút ngoại cảnh thế lực nổi lên mặt nước một ngày kia. Cứ như vậy, hắn liền có thể lại lần nữa mắt thấy Diệp Phong ra tay phong thái. Phải biết, tự Lục Tiểu Phượng mọi người cùng Diệp Phong quen biết tới nay, Diệp Phong chỉ ra tay qua vài lần, nhưng mỗi một lần ra tay đều mang đến có 102 chấn động. Bây giờ lại có thêm Diệp Phong cơ hội xuất thủ, Lục Tiểu Phượng trong lòng chờ mong càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, một bên khác cảnh tượng bên trong, trải qua một ngày một đêm chạy trốn, Sư Phi Huyên trước sau không thể thoát khỏi Ma Môn người truy kích. Mặc dù trong cơ thể nàng chân nguyên chất phát, cuối cùng vẫn là không cắt đuôi được truy binh sau lưng. Bèo bèo bèo. Đang lúc này, vài đạo tiếng xe gió đống nhiên vang lên, trực tiếp ngăn cản Sư Phi Huyên đường đi. Nhìn thấy những người này, Sư Phi Huyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng tuy không nhận thức những người này, nhưng có thể rõ ràng nhận biết được thực lực của bọn họ cũng không kém chính mình. Từ Hàng Tĩnh trai tiểu nha đầu, giao ra Hỏa Thị Bích. Chúng ta có thể tha cho người tính mạng. Người lãnh đạo mở miệng nói rằng. Vừa dứt lời, bên cạnh một người liền lập tức phụ họa, không sai, mau mau giao ra Hỏa Thị Bích. Nếu không nghe theo, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ.
Hừ, muốn hòa thị bích, đến xem các ngươi có hay không cái này năng lực.
Sư Phi Huyên tự nhiên không muốn giao ra trong tay trí bảo. Nàng biết rõ, như vậy tuyệt thế kỳ chân như rơi vào ma môn bàn tay, nhất định sẽ tăng cường nó thế lực. Nếu ngươi tự tìm đường chết, vậy chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Lời còn chưa dứt, ma môn người lãnh đạo liền dẫn đầu hướng về Sư Phi Huyên công tới. Phía sau mấy người cũng lập tức theo sát phía sau. Thấy mọi người kéo tới, Sư Phi Huyên hơi suy nghĩ, gánh vác trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Đồng thời nàng vận chuyển lên từ hàng kiếm điện, đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới Sư Phi Huyên. Mỗi một cái động tác đều mang theo vô cùng kiếm khí. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo ánh kiếm cấp tốc hiện lên, kiếm khí tung hoành tàn phá. Lít nha lít nhít kiếm khí, trực tiếp bao phủ những người ma môn người. Quả nhiên không thẹn là từ hàng tinh trai truyền nhân. Tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, chúng ta liên thủ càng cũng khó có thể chống đối những này kiếm khí. Ma môn người lãnh đạo không nhịn được thán phục. Những này bị Thạch Chi Hiên phái tới chặn lại Sư Phi Huyên ma môn đệ tử, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở trong ma môn, bọn họ cũng coi như được với là trụ cột vững vàng giống như tồn tại. Phóng tới trên giang hồ, cũng là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng mà, Sư Phi Huyên chỉ dựa vào sức một người, liền chặn lại rồi mấy người vây công. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, còn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Như chờ ma môn cao thủ chân chính tới rồi, ta liền triệt để có chạy đằng trời. Sư Phi Huyên trong lòng thầm nghĩ. Huống hồ, ta còn trên người chịu trọng trách. Mặc dù hủy diệt Hòa Thị Bích, cũng tuyệt không có thể để nó rơi vào ma môn trong tay. Đây là Sư Phi Huyên danh giới cuối cùng. Nghĩ đến bên trong, Sư Phi Huyên thế tiến công càng ác liệt. Bạo phát kiếm khí cũng càng thêm sắc bén. Khởi đầu, những này ma môn người còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Có thể theo Sư Phi Huyên toàn lực bạo phát, bọn họ liền khó có thể chống đối. Tuy nói những này ma môn người võ đạo tu vi cùng Sư Phi Huyên không phân cao thấp, nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng còn xa không bằng nàng. Huống chi, bọn họ đối mặt là toàn lực ứng phó Sư Phi Huyên. Ngay ở trong chớp mắt này, Sư Phi Huyên trường kiếm trong tay hóa thành câu hồn đoạn phách đoạt mệnh lợi khí. Mỗi một đạo ánh kiếm né qua, đều có một cái tươi sống sinh mệnh bị vô tình thu gặt. Xoạt xoạt xoạt, lanh lảnh tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Vẹn vẹn mấy hiệp, vây công nàng người liền hết mức ngã vào trong vũng máu, khí tuyệt bỏ mình. Sư Phi Huyên liếc mắt một cái trên mặt đất từ lâu không còn khí tức ma môn đệ tử, trong mắt không có một chút nào thương hại. Đúng vào lúc này, tâm tình của nàng tựa hồ phát sinh một loại nào đó vi diệu chuyển biến. Sư phó, đệ tử cuối cùng đã rõ ràng rồi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ này tám chữ chân chính nội hàm. Ha ha ha. Một trận cười khẽ từ bốn phía truyền đến, vừa vặn ở thời khắc này vang lên. Sư Nico, ngươi cũng thật là một đóa hàng thật đúng giá bạch liên hoa. Thanh âm kia mang theo vài phần trào phúng cùng trêu tức. Không được, yêu nữ kia dĩ nhiên truy đến nhanh như vậy. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Sư Phi Huyên sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Một hồi ngắn ngủi giao chiến mới vừa kết thúc, trước sau có điều mấy hô hấp quan cảnh. Trong cơ thể nàng chân lực nhưng hao tổn nghiêm trọng, đến nay không thể khôi phục mảy may. Giờ khắc này như cùng thực lực tương đương loan loan chạm mặt, kết cục không có chút hồi hộp nào, thảm bại tất nhiên là bản thân nàng. Sư Phi Huyên không có nửa phần do dự, cấp tốc chọn lựa một phương hướng, lúc này triển khai khinh công đi vội vã. Sư Nico, người chạy không thoát. Cách đó không xa giữa không trung, Loan Loan để trần hai chân đứng ở một mảnh mềm mại lá liễu bên trên. Nàng nhìn hốt hoảng chạy trốn Sư Phi Huyên, khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vẻ giảo hoạt ý cười. Lời còn chưa dứt, Loan Loan bóng người liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài, truy đuổi gắt gao theo sát đi đến. Cùng lúc đó, khác một cái đi về từ hàng tĩnh trai yên lặng đường một trên, hai tên người thanh niên trẻ chính bước nhanh chạy đi. Hai người này chính là trên giang hồ có chút danh tiếng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Trước đây bọn họ trong bóng tối lẻn vào Dương Công Bạc Khố, thành công đoạt được Tà Đế Xá Lợi, cũng đem bên trong ẩn chứa năng lượng hết mức thu nạp. Phải biết, Tà Đế Xá Lợi nội hàm tàng sức mạnh, tràn đầy bá đạo ma tính. Mặc dù hai người tu luyện đạo gia trí bảo Trường Sinh Quyết, nhưng này Xá Lợi bên trong năng lượng chính là mấy vị ma môn cao thủ hàng đầu suốt đời tu vi tích lũy. Những người ma môn cường giả, mỗi một vị đều là đủ để kinh sợ người cùng một thời đại vật. Bọn họ công pháp tu luyện chính là ma môn đỉnh cấp bí tịch Thiên Ma Sách. Thiên Ma Sách cùng Trường Sinh Quyết đều là giang hồ nghe tên tứ đại kỳ thư, thuộc về đồng nhất cấp bậc tuyệt thế võ học. May mắn chính là, bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người vẫn có thể dựa vào Trường Sinh Quyết sức mạnh áp chế lại trong lòng sinh sôi ma niệm. Có thể thời gian một khi kéo dài quá lâu, đến tiếp sau tình huống liền khó có thể dự liệu. Bởi vậy, đang nghe Tịnh Niệm Thiền Tông nắm giữ có thể thanh trừ tâm ma trí bảo sau, hai người liền dự định đi đến nơi đó tìm kiếm giúp đỡ. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Tịnh Niệm Thiền Tông đã sớm bị ma môn người triệt để diệt. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn phải đến tin tức, cái này có thể đếm trừ tâm ma trí bảo đã bị ma môn mời đến thánh nữ sớm mang đi. Nguyên nhân chính là như vậy, hai người mới quyết định đi đến từ hàng tinh trai, muốn nhìn một chút có thể không chức ở Sư Phi Huyên trở về tông môn trước, từ trong tay nàng chặn được cái này trí bảo. Tuy nói hai người tu luyện Trường Sinh Quyết thời gian không dài, nhưng lấy bọn họ thực lực hôm nay, tuyệt đối không so với Sư Phi Huyên thua kém mảy may. Dù sao, Tà Đế Xá Lợi bên trong cái kia cố năng lượng khổng lồ đã bị hai người bọn họ triệt để hấp thu. Cũng chính là bởi vì điểm này, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mới dám có niềm tin từ Sư Phi Huyên như vậy cao thủ hàng đầu trong tay cướp đoạt bảo vật. Chờ đã, Lăng thiếu. Khấu Trọng đột nhiên mở miệng nói rằng, ta tựa hồ nhận ra được một luồng cực cường khí tức, chính hướng về chúng ta bên này nhanh chóng áp sát. Chính đang cấp tốc tiến lên Khấu Trọng, đột nhiên cảm ứng được một tia dị thường mạnh mẽ khí tức, lúc này dừng bước lại, quay về bên cạnh Từ Tử Lăng thấp giọng nói rằng. Thấy Khấu Trọng nghỉ chân, Từ Tử Lăng hơi nhíu lên lông mày, cũng tập trung tinh thần ngưng thần nhận biết, rất nhanh liền nhận ra được luồng khí tức kia. Chúng ta trước tiên tìm địa phương ẩn đi, nhìn người tới đến tụt cùng là ai. Từ Tử Lăng vừa nói, một bên lôi kéo Khấu Trọng trốn vào ven đường rừng cây rậm rạp bên trong. Sư Nico, ngoan ngoãn đem Hỏa Thị Bích giao ra đây đi. Ngươi tuyệt đối không thể chạy ra ta khống chế. Đang lúc này, một đạo nữ tử âm thanh truyền vào Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong tai. Hai người lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều né qua một tia kinh hỉ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, càng sẽ ở nơi đây gặp gỡ Sư Phi Huyền. Hơn nữa, cái này bọn họ tâm tâm niệm niệm Hỏa Thị Bích, dĩ nhiên ngay ở Sư Phi Huyền trên người. Chương 413, không thể cứu vãn. Chương 413, không thể cứu vãn trọng thiếu, nhất định phải ẩn giấu tốt tự thân khí tức. Chờ các nàng hai người đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay cướp đoạt Hỏa Thị Bích. Từ Tử Lăng quay về Khấu Trọng nhẹ giọng nói rằng. Nghe Từ Tử Lăng lời nói, Khấu Trọng gật gật đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn nụ cười, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đến khi đắc được chẳng tốn công a. Không nghĩ đến liền lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta. Lần này, ưu thế hoàn toàn ở chúng ta bên này. Ha ha, nói tới quá đúng rồi. Từ Tử Lăng trong lòng đồng dạng tràn ngập vui sướng. Một bên khác, Sư Phi Huyên thấy bất luận làm sao đều không cắt đuôi được phía sau Loan Loan, lúc này dừng lại chạy trốn bước chân. Nàng tấm kia khuôn mặt trắng xám chuyển hướng Đế Đạp Phong phương hướng, trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo. Nơi này khoảng cách nàng tông môn từ hàng tinh trai, còn có không ngắn một đoạn lộ trình. Có thể nàng không biết, chính mình có hay không còn có thể kiên trì trở về tông môn. Vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian trong, nàng liền tao ngộ mười mấy lần truy sát cùng tập kích. Giờ khắc này, nàng thân thể cùng tinh thần đều đã đến cực hạn trạng thái. Sư Phi Huyên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa trên người bao khỏa Hỏa Thị Bích túi vải, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng là bởi vì ngươi, truyền thừa ngàn năm tông môn mới gặp một khi diệt. Cũng chính bởi vì ngươi, vô số vô tội người chịu khổ hai bay vạ gió, bị mất mạng. Ngươi thật sự là một cái không rõ đồ vật. Một ngày này thời gian trong, ngã vào trong tay nàng người dĩ nhiên nhiều vô số kể. Nàng chỉ biết hiểu, sở hữu che ở trước người của nàng người, đều là kẻ thù của nàng. Đối mặt kẻ địch, hoặc là đối phương chết, hoặc là chính mình bỏ mình, không còn cái khác lựa chọn. Thân ở trong giang hồ, Sư Phi Huyên cũng không ý kỵ tử vong, nhưng nàng không muốn như vậy không hề giá trị địa chết đi. Ha ha, không rõ đồ vật. Loan Loan nghe được Sư Phi Huyên lời nói, phát sinh một tiếng xem thường cười gằn. Sư Nico, của ngươi xông xáo giang hồ nhiều năm, liền thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu sao? Nghe Loan Loan lời nói này, Sư Phi Huyên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Ngươi nói không sai, xác thực là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội a. Nói cho cùng, vẫn là ta thực lực của tự thân không đủ mạnh. Các ngươi không phải là muốn cướp giật trong tay ta Hỏa Thị Bích sao? Nhưng ta lại không bằng các ngươi mong muốn. Mặc dù đưa nó hủy diệt, ta cũng chắc chắn sẽ không để cái này không rõ đồ vật lưu lạc giang hồ, lại gây thành càng nhiều giết chóc. Vừa dứt lời, Sư Phi Huyên một cái kéo xuống trên người túi vải, đột nhiên hướng về bên cạnh trên đất trống ném ra ngoài. Chen, một tiếng lanh lảnh kiếm reo đống nhiên vang lên. Bạch, một đạo ác liệt ánh kiếm chợt lóe lên. Giang giác, chuyên trở Hỏa Thị Bích hộp gỗ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Loan Loan căn bản không có thời gian ngăn cản Sư Phi Huyên cử động. Sư Phi Huyên con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình càng thật sự bị diệt rồi như vậy một cái hy thế chí bảo. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Giờ khắc này Loan Loan, từ lâu không còn lúc trước mèo vờn chuột giống như nhàn nhã dáng dấp. Trên mặt của nàng che kín nồng nặc sát khí, ánh mắt băng lạnh thấu xương. Ma môn vì cướp đoạt Hỏa Thị Bích, tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Thậm chí vì được nó, không tiếc vận dụng lượng lớn sức mạnh diệt tịnh niệm thiền tông. Có thể cái này tiêu hao vô số tâm huyết chí bảo, càng ở trước mắt nàng bị Sư Phi Huyên hủy diệt. Điều này làm cho nàng làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không buồn bực. Loan Loan hai mắt ngưng lại, khí thế trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Đó là đạt đến tiên nhân chi cảnh mới có uy thế khủng bố. Khí tức mạnh mẽ tác động chu vi mấy dặm bên trong nguyên khí đất trời, khiến cho nhanh chóng lưu chuyển lên. Chỉ một thoáng, bốn phía cuồng phong đột nhiên nổi lên, gào thét bao phủ đại địa. Ven đường cây cối bị cuồng phong mang theo, thân thể kịch liệt đung đưa lay động. Cuồng phong thổi qua lá cây, phát sinh chói hai tiếng sàn sạt ở trong không khí vang vọng. Mặt đất đá vụn cùng bùn đất bị cuồng phong cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng tung bay mà đi. Sư Phi Huyên con người đột nhiên co lại, trong lòng quần quần khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng tâm tình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Loan Loan không ngờ đột phá ràng buộc, bước vào thiên nhân chi cảnh. Thân là từ hàng tĩnh trai thánh nữ, thiên phú của nàng tuyệt đối không thua kém Loan Loan nửa phần. Nhưng hôm nay, nàng nhưng dừng lại ở đại tông sư viên mãn cảnh giới. Liền ngay cả thiên nhân chi cảnh ngưỡng cửa đều còn cách nhau rất xa, không thể chạm đến. Mà trước mắt cái này, nàng trước sau coi là kình địch ma môn yêu nữ, dĩ nhiên đang lâm cỡ này độ cao. Thiên nhân bên dưới đều là run rế, câu nói này tuyệt đối không phải hư vọng nói như vậy. Không cách nào bước vào thiên nhân chi cảnh, chung quy chỉ có thể coi là nhỏ bé thấp kém run rế. Mắt thấy Sư Phi Huyên khiếp sợ thất sắc dáng dấp, Loan Loan trong lòng tràn đầy đắc ý, nhiều năm trước tới nay ngủ đồng cùng khổ tu, nàng rốt cục ở về mặt thực lực vượt qua cái này vẫn ép chính mình một đầu đi cô. Không cần kinh hãi như vậy tiểu quái, ta chưa chân chính bước vào thiên nhân chi cảnh. Loan Loan nhìn chăm chú Sư Phi Huyên, nhếch miệng lên một vẻ cười gằn. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nào có như vậy dễ dàng đột phá. Bây giờ ta có điều là chỉ nửa bước vào thiên nhân chi cảnh ngưỡng cửa thôi. Nhưng mặc dù chỉ là này chỉ nửa bước, cũng không phải ngươi có khả năng chống lại tồn tại. Với bạn, hôm nay liền triệt để chấm dứt giữa chúng ta nhiều năm ân oán khúc mắc. Vừa dứt lời, Loan Loan lập tức thôi thúc trong cơ thể thâm hậu thiên ma khí. Trong tay nàng băng trong nháy mắt trở nên cứng rắn như tinh thiết, hóa thành một thanh sắc bén vô cùng thần binh. mang theo lạnh lẽo sát khí, mang hướng về Sư Phi Huyên mãnh liệt công tới. Cảm nhận được một đòn chí mạng này ẩn chứa khủng bố sát khí, Sư Phi Huyên sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đổi lại thường ngày, nàng hay là còn có thể cùng Loan Loan đọ sức chống lại một phen. Có thể giờ khắc này, thực lực của nàng liền đỉnh cao thời kỳ 3 phần 10 cũng không đạt tới. Đối mặt này không thể cản phá một đòn, nàng chỉ có thể lựa chọn né tránh, căn bản không dám chính diện gắng đón nữa. Thấy Sư Phi Huyên không dám chống đối chiêu thức của chính mình, Loan Loan trong lòng vui sướng không ngớt. Cứ việc trong lòng vui sướng, Loan Loan động tác trên tay nhưng không chút nào trì hoãn. Nàng không ngừng vung vẩy trong tay băng, một lần lại một lần địa hướng về Sư Phi Huyên khởi sướng đánh mạnh. Lại nhìn Sư Phi Huyên, chỉ có thể liên tục chằn trọc xê dịch, chung quanh né tránh, hoàn toàn không dám cùng Loan Loan liều mạng. Tuy nói hai người thực lực chênh lệch cách xa, nhưng Sư Phi Huyên đối với Loan Loan chiêu thức rõ như lòng bàn tay. Này chính là nàng giờ khắc này duy nhất có thể dựa vào ưu thế lớn nhất. Nếu là đối mặt cái khác kẻ địch, nàng e sợ từ lâu bị thương bị đánh bại, không thể cứu vãn. Không được, không thể còn như vậy cùng nàng dây dưa xuống. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp thoát thân, bằng không hôm nay e sợ thật muốn chết ở đây. Sư Phi Huyên ở trong lòng đội vàng suy tư, trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Hừ, đối mặt bây giờ ta, ngươi dám phân thần thất thần. Loan Loan phát sinh một tiếng băng lạnh hừ lạnh, ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo. Trong tay nàng băng ngưng tụ vạn cân lực lượng, đồng nhiên hướng về Sư Phi Huyên chô yếu đánh tới. Mắt thấy một đòn chí mạng này kéo tới, Sư Phi Huyên vội vã giơ lên trong tay trường kiếm chống đối. Làm, một tiếng lanh lảnh vang dội kim loại tiếng va chạm đống nhiên vang lên. Phúc, Sư Phi Huyên đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Đòn đánh này ẩn chứa sức mạnh, vừa xa khỏi dự liệu của nàng. Khổng lồ lực xung kích theo thân kiếm lan truyền đến trên người nàng, làm cho nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp muốn vỡ vụn ra đến. Nhưng nàng cũng dựa vào này cố lực xung kích, hướng về phía sau cấp tốc tối lui. Thoáng qua trong lúc đó, bóng người của nàng liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa triển khai chạy trốn. Muốn chạy trốn, không dễ như vậy. Loan Loan thấy Sư Phi Huyên mong muốn đào tẩu, lập tức tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Chờ hai người triệt để sau khi rời đi, ẩn dấu ở trong rừng rậm Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mới chậm rãi đi ra. Hai nữ nhân này thực lực, thực sự là khủng bố tới cực điểm. Khấu Trọng không nhịn được thán phục lên tiếng, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Đứng ở bên cạnh hắn Từ Tử Lăng cũng tán thành địa điểm gật đầu, trong lòng đồng dạng chấn động không ngớt. Tuy nói hai người bọn họ tu vi cũng không so với Sư Phi Huyên cùng Loan Loan thua kém, nhưng bọn họ thiếu hụt đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, kỹ xảo chiến đấu kém xa đối phương thành thạo. Nếu là thật cùng các nàng giao thủ, cuối cùng bị đánh bại tất nhiên là bọn họ. Được rồi, trước tiên mặc kệ các nàng hai người. Từ Tử Lăng mở miệng nói rằng, đánh gây Khấu Trọng cảm khái. Chúng ta mau mau tìm kiếm Hòa Thị Bích, nhìn nó có hay không hoàn hảo không chút tổn hại. Dứt tiếng, Từ Tử Lăng thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về vừa nãy hai người đại chiến địa phương chạy đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trên cỏ cái kia bị đánh thành hai nửa phá toái hộp gỗ. Trọng thiếu, mau tới đây, ta tìm tới nó. Từ Tử Lăng hướng về Khấu Trọng hô, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà xốc lên phá toái hộp gỗ, hướng bên trong nhìn tới. Trong hộp gỗ, thình lình nằm một khối toàn thân bích lục, tỏa ra ánh ánh sáng lộng lẫy ngọc thạch. Nhìn chăm chú khối này quanh quẩn mịt mờ linh khí ngọc thạch anh, Từ Tử Lăng trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Quá tốt rồi, Hoa Thị Bích không có bị tổn hại. Lúc này, Khấu Trọng cũng bước nhanh đi đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hoa Thị Bích hoàn hảo không chút tổn hại, Khấu Trọng cũng thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Lăng thiếu, mau đưa nó thu hồi đến. Khấu Trọng liền vội vàng nói, trong ánh mắt mang theo một tia cấp thiết. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, vạn nhất yêu nữ kia trên đường vòng trở lại, đến thời điểm chúng ta lại nghĩ thoát thân, nhưng là khó khăn. Nghe nói Khấu Trọng lời nói, Từ Tử Lăng chậm rãi gật đầu biểu thị tán đồng. Không sai, chúng ta giờ khắc này phải làm trước tiên từ nơi này thoát thân, tìm một nơi thanh tĩnh địa phương không người, đem trong cơ thể ẩn nó ma tính triệt để thanh trừ sạch sẽ. Vừa dứt lời, hai người liền cấp tốc rút đi khu vực này. Ngay ở bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, một đạo bóng người màu trắng lặng yên xuất hiện ở nơi này. Người tới không phải người khác, chính là trên đường đi vòng vèo Loan Loan. Lúc trước đang truy kích Sư Phi Huyên trong quá trình, nàng đột nhiên nhớ tới Hòa Thị Bích món chí bảo này. Dưới cái nhìn của nàng, xem Hòa Thị Bích như vậy tuyệt thế chất bảo, tuyệt đối không thể dễ dàng bị tổn hại. Nghĩ đến bên trong, nàng lập tức từ bỏ tiếp tục truy sát Sư Phi Huyên ý nghĩ, vội vàng xoay người trở về nơi này kiểm tra. Có thể ánh vào nàng mi mắt, chỉ có một cái dĩ nhiên phá toái hộp gỗ. Cái biên này giá trị liên thành Hòa Thị Bích, từ lâu không thấy tăm hơi. Ha ha ha, Sư Nico, ngươi làm được thật không tệ, thực sự là rất khỏe mạnh a. Lại dám như vậy trêu chọc ta. Loan Loan trong lòng trong nháy mắt bị lửa giận lấp kín. Chương 414, ai mạnh ai yếu chương 414, ai mạnh ai yếu nàng cố chấp địa cho rằng chính mình là bị Sư Phi Huyên cho lừa dối. Nàng cảm thấy đến Sư Phi Huyên lúc trước mang đi, vốn là một cái trống rỗng hộp. Nhưng nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Ở trận chiến đấu kịch liệt kia phát sinh thời gian, phụ cận còn ẩn giấu đi hai cái khách không mời mà đến. Nếu là đổi thành người bình thường, mặc dù hết sức thu lại tự thân khí tức, cũng tuyệt đối chạy không thoát nàng nhạy cảm nhận biết. Có thể Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhưng tuyệt nhiên không giống. Bọn họ tu luyện trường sinh quyết có thể đem tự thân khí tức hoàn mỹ hòa vào bên trong đất trời. Mặc dù bọn họ liền đứng ở Loan Loan trước mặt, nếu là không dựa vào mắt thường đến xem, cũng rất khó nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Liên như vậy, Sư Phi Huyên ở không hề nhận biết tình huống. Thế Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng gánh bắt một cái oan ức. Hơn nữa cái này oan ức không chỉ có toán ở nàng một người trên đầu, còn liên lụy nàng vị trí từ hàng tinh trai. Bây giờ Sư Phi Huyên đã đào tẩu, Hoa Thị Bích cũng tung tích không rõ. Loan Loan mặc dù trong lòng tức giận nữa, cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi, xoay người rời đi. Nàng dự định đem nơi này chuyện đã xảy ra mang về Ma Môn, hướng về trong môn trưởng bối báo cáo. Ở trong lòng nàng, ma môn vốn là kế hoạch muốn tấn công từ hàng tinh trai, cho nên nàng tin chắc Hòa Thị Bích sớm muộn đều sẽ rơi xuống ma môn trong tay. Không thể không nói, thành tựu thiên mệnh chi tử, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng quả nhiên có người thường khó có thể với tới bất khí. Dĩ nhiên như vậy ung dung liền được Hòa Thị Bích bực này trí bảo. Nếu Lục Tiểu Phượng biết được này sở hữu nội tình, hắn 8 phần 10 lại muốn âm thầm lại nhải, hoài nghi mình có phải là cái giả thiên mệnh chi tử. Dù sao như vậy nghịch thiên cơ duyên, hắn đời này đều không từng đụng phải. Lục Tiểu Phượng sống hơn nửa đời người, ngoại trừ ở Vạn Trượng Phong từng thu được một phần trí cao truyền thừa, liền cũng lại không gặp gỡ qua những cái khác trọng đại kỳ ngộ. Cùng cái khác ít ngày này mệnh chi tử so ra, hắn trong tay cơ duyên sát thực thật là ít đòi. Nhưng hắn căn bản không ý thức được, chỉ cần là Vạn Trượng Phong cái kia một phần truyền thừa, cũng đã bù đắp được nhất phong, âm đế vân tôn mọi người sở hữu cơ duyên tổng hòa. Thời gian lặng yên không một tiếng động địa trốn, đảo mắt lại qua cả ngày. Diệp Phong đoàn người đặt chân trong khách sạn, nên đón một vị đặc biệt đặc thủ phong khách. Vị này phóng khách giữ lại một đầu rủ xuống vai tóc đen, thân mang một bộ thuần hắc y sam, trong tay còn nắm một thanh trường kiếm màu đen, chính là danh chấn giang hồ Yến Thập Tam. Giờ khắc này Yến Thập Tam đem tự thân sở hữu khí tức thu lại đến sạch sành sanh, khiến người ta nửa điểm kiếm ý đều không phát hiện được. Nếu không là trong tay hắn thanh kiếm kia tồn tại, những người khác tuyệt đối không nghĩ tới, hắn càng là một vị sử dụng kiếm cao thủ tuyệt đỉnh. Yến Thập Tam sẽ đến tới đây, tất cả đều là bởi vì Diệp Phong duyên cớ. Diệp Phong cũng không cố ý ẩn giấu đám người bọn họ hành tung, những người có lòng tìm hiểu bọn họ tin tức người, hơi hơi tốn chút tâm tư hỏi thăm, liền có thể tìm tới chỗ ở của bọn họ. Hơn nữa cái trấn nhỏ này chính ở vào từ hàng tinh trai phạm vi thế lực bên trong, mà từ hàng tinh trai cũng là Yến Thập Tam lần này xuất hành trong kế hoạch chỗ cần đến một trong. Nếu đã đến nơi đây, hắn đương nhiên phải tới cửa bái kiến Diệp Phong. Vệ Trang, có khách đến rồi. Diệp Phong bay về bên cạnh Vệ Trang mở miệng nói rằng, ngươi đi đem hắn mang vào đi. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vệ Trang khẽ gật đầu. Đối với Diệp Phong trong miệng nói tới vị khách nhân này, hắn kỳ thực cũng sớm đã nhận biết, đều là kiếm đạo cao thủ, lẫn nhau trong lúc đó đều sẽ có loại đặc thù cảm ứng, coi như Diệp Phong không chỉ ra, chờ nhìn thấy người đến, hắn tự nhiên cũng có thể nhận ra. Cũng không lâu lắm, Vệ Trang bóng người liền xuất hiện ở khách sạn trong đại sảnh. Khi hắn nhìn thấy Yến Thập Tam một khắc đó, trong con ngươi trong nháy mắt né qua một đạo ác liệt ánh kiếm. Người này là kiếm đạo trên cường giả đỉnh cao, tu vi cảnh giới tương đương không tầm thường, chỉ sợ hắn thực lực sẽ không so với sư ca cái nhất thua kém. Ngay ở Vệ Trang quan sát tỉ mỉ Yến Thập Tam đồng thời, Yến Thập Tam cũng đang chăm chú quan sát Vệ Trang. Quả nhiên đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường a, ta đi đến đại tùy còn không mấy ngày, liền lại gặp gỡ một vị tuyệt thế kiếm khách, kiếm đạo của hắn tu vi tuyệt đối không so với trước nhìn thấy cái nhất kém. Hai người bốn mắt đối lập, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Tuy nói ở bề ngoài không có độc thủ, nhưng một hồi vô hình giao chiến dĩ nhiên lặng yên triển khai. Giờ khắc này chính đang khách sạn trong đại sảnh hưởng dụng mỹ thực giang hồ nhân sĩ, còn không biết có hai vị như lợi kiếm giống như cao thủ đã huyền ở đỉnh đầu bọn họ. Nếu như Vệ Trang cùng Yến Thập Tam ở giao chiến bên trong hơi có khống chế không làm, lớn như vậy đường bên trong tất cả mọi người, một giây sau cũng có thể bị trở thành dưới kiếm vong hồn. Thần niệm vật này, mò không được cũng không nhìn thấy, nhưng chân thực tồn tại, nếu giữa hai người thần niệm giao chiến triệt để bạo phát, tràn ngập ở khách sạn phụ cận thần niệm liền sẽ trong nháy mắt bị làm nổ. Khục. Ở vào lầu hai Diệp Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tiếng này ho khan, đúng lúc ngăn lại giữa hai người thần niệm giao chiến. Theo tiếng ho khan vang lên, hai người thả ra thần niệm lúc này bị chấn áp xuống. Thấy Diệp Phong ra tay can thiệp, bọn họ đồng thời thu hồi từng người thần niệm. Mời đi theo ta. Vệ Trang quay về Yến Thập Tam mở miệng nói rằng, nói xong câu đó, hắn liền xoay người hướng về lầu hai đi đến. Yến Thập Tam là Diệp Phong xin mời khách mời, vì lẽ đó hắn đương nhiên phải dành cho đối với phương ứng có tôn trọng. Thấy cảnh này, Yến Thập Tam lập tức đi theo Vệ Trang phía sau. Rất nhanh, Vệ Trang liền mang theo Yến Thập Tam đi đến Diệp Phong trước mặt. Bái kiến Diệp tiên sinh. Yến Thập Tam lúc này quay về Diệp Phong không người thi lễ một cái, trong lòng hắn đối với Diệp Phong tràn ngập vô cùng tôn sùng. Diệp Phong không chỉ có là hắn ân nhân cứu mạng, càng là ở hắn kiếm đạo trên đường vì hắn chỉ dẫn phương hướng ngọn đèn sáng, hắn từ lâu ở trong lòng đem Diệp Phong xem là giáo viên của chính mình. Nếu như lúc trước không có Diệp Phong chỉ điểm, hắn sợ là sớm đã bởi vì tự thân kiếm đạo kẽ hở mà mất mạng. Không cần đa lễ, ta không nhiều như vậy rườm rà quý củ. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, tiên sinh đối với ta đại ân đại đức, Yến Thập Tam coi như tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp. Nếu là tiên sinh có bất kỳ cần, dù cho là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng chắc chắn sẽ không có chút do dự. Yến Thập Tam một mặt nghiêm túc nói rằng, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Ha ha, ngươi bây giờ có thể có thành tựu như vậy, đều là chính ngươi cơ duyên tạo nên. Lúc trước ta đối với ngươi nói những câu nói kia, cũng có điều là thuận miệng để điểm một câu mà thôi. Diệp Phong nhìn Yến Thập Tam, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhã nhặn. Ở tiên sinh ngài xem ra, hay là chỉ là thuận miệng nhắc lên việc nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, cái kết nhưng là có thể cứu ta tính mạng ân tình, đồng thời cũng vì ta san bằng phía trước không biết kiếm đạo con đường. Yến Thập Tam âm thanh trầm thấp mà chân thành, từng chữ từng câu đều bao hàm cảm kích. Được rồi, những chuyện này chúng ta trước tiên tạm thời không nói, ngươi hôm nay tới đây lại tùy, đến tột cùng chính là chuyện gì? Diệp Phong chuyển đề tài, hướng về Yến Thập Tam dò hỏi. Hồi bẩm tiên sinh, đại tùy bây giờ đang đứng ở náo loạn bên trong, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên, không người không biết chuyện này, bây giờ giang hồ càng là dung chuyển bất an, rất nhiều cao thủ võ lâm đều dồn dập tụ tập đến đại tùy, vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Yến Thập Tam ý tứ đã hết sức rõ ràng, không cần nhiều lời nữa. Vì lẽ đó, ngươi là nghĩ đến nơi này tập hợp tham gia trò vui, thuận tiện mở mang kiến thức một chút tụ tập ở chỗ này các đường cao thủ. Diệp Phong theo Yến Thập Tam lời nói, đem hắn chưa nói xong lời nói bổ sung đi ra. Ngoài ra, ta cũng muốn mượn cơ hội này, khiêu chiến một hồi cái khác hoàng triều sử dụng kiếm cao thủ, ha ha, chuyện gì đều không gạt được tiên sinh con mắt của ngài à. Yến Thập Tam hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười nói, chớ đi theo ta bộ này công phu nịnh hót. Diệp Phong không nhịn được quay về Yến Thập Tam trợn mắt khinh bỉ. Yến huynh, từ lần trước phân biệt sau khi, ta thật không nghĩ đến, thực lực của ngươi dĩ nhiên có tiến bộ lớn như vậy. Đang lúc này, ngồi ở một bên Lục Tiểu Phượng mở miệng, cười nói với Yến Thập Tam. Lúc trước, Yến Thập Tam từng ở Đại Minh Tử Cấm Thành bên trong, quan sát Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đỉnh cao một trận chiến, cũng chính là vào lúc đó, Lục Tiểu Phượng cùng Yến Thập Tam quen biết. Bây giờ trong cơ thể ngươi, đã không cảm giác được mảy may kiếm khí, nói vậy ngươi đã đem cái kia lấy thân dưỡng kiếm pháp môn, tu luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Lục Tiểu Phượng tiếng nói vừa ra, Tây Môn Suy Tuyết cũng mở miệng nói chuyện. Đều là sử dụng kiếm người, Yến Thập Tam biến hóa trên người, tự nhiên không gạt được Tây Môn Suy Tuyết nhạy cảm nhận biết. Ha ha, lấy thân dưỡng kiếm pháp môn bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng huyền bí, ta cũng có điều là mới vừa lĩnh ngộ được trong đó một ít da lông mà thôi, xa xa không thể nói là tinh thông hai chữ. Yến Thập Tam vô cùng khiêm tốn mà nói rằng, có điều Tây Môn huynh, từ khi Tử Cấm Thành trận chiến đó sau khi, nói vậy kiếm đạo của ngươi cảnh giới cũng nhất định nâng cao một bước đi, hy vọng sau đó có cơ hội, chúng ta có thể đủ tốt thật luận bàn một phen, giao lưu một hồi kiếm đạo tâm đắc. Tây Môn Suy Tuyết lúc này không chút do dự mà đồng ý cùng với tuyển cái khác tháng ngày, không bằng liền thừa dịp ngày hôm nay, ngươi cảm thấy đến thế nào? Tây Môn Suy Tuyết đã có một quãng thời gian rất dài không có ra tay rồi, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn chính mình bây giờ kiếm đạo, cùng Yến Thập Tam lẫn nhau so sánh đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nói cho cùng, Yến Thập Tam vẫn chưa nắm giữ lấy thân dưỡng kiếm vực này đặc biệt tu luyện pháp môn. Tây Môn Suy Tuyết tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây đáy lòng đều dâng lên khó có thể ức chế chờ mong. Phần này chờ mong ở vệ trang trong lòng càng nồng nặng. Trước đây hắn đã cùng Yến Thập Tam từng có một hồi vô hình giao chiến, đối với đối phương sâu không lường được kiếm đạo tu vi rõ ràng trong lòng. Mà Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng là kiếm đạo lĩnh vực cường giả đỉnh cao, ở Thần Châu Trung Nguyên càng là được hưởng uy danh hiển hách kiếm đạo tông sư. Vệ Trang rất sớm liền nghe người qua Tây Môn Suy Tuyết đại danh. Bây giờ hắn tuy đã gia nhập Thiên Cơ lâu, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt Tây Môn Suy Tuyết rút kiếm ra tay. Vệ Trang từng nhiều lần bắt đầu sinh khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết ý nghĩ, nhưng mỗi lần đều bỏ dở nửa chừng. Vừa đến Tây Môn Suy Tuyết gia nhập Thiên Cơ lâu thời gian so với hắn càng sớm hơn, thứ hai Cố Lạc cùng Diệp Phong quan hệ không tầm thường, hắn không thể không có kiêng dè. Trước mắt rốt cục đợi đến Tây Môn Suy Tuyết cơ hội xuất thủ, Vệ Trang cũng muốn tận mắt chứng kiến đối phương kiếm đạo đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Giờ khắc này đến Thập Tam, hoàn toàn không ngờ tới Tây Môn Suy Tuyết gặp thoải mái như vậy địa đáp ứng sự khiêu chiến của chính mình. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Tây Môn Suy Tuyết không chỉ có đáp ứng đến thẳng thắn dứt khoát, liền tỉ thí thời gian đều định đến như vậy vội vàng, dĩ nhiên ngay ở hôm nay. Chương 415, giết người trong vô hình thủ đoạn. Chương 415, giết người trong vô hình thủ đoạn. Theo Yến Thập Tam biết, Tây Môn Suy Tuyết mỗi lần ra tay trước đều sẽ sớm đốt hương tắm rửa 3 ngày, lấy thành kính nhất cung kính tâm thái đối xử mỗi một vị đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết thủ vững nhiều năm quy củ này, tựa hồ bị đánh vỡ. Nếu Tây Môn Suy Tuyết đã đáp lại khiêu chiến, Yến Thập Tam đương nhiên sẽ không chối từ. Nếu Tây Môn huynh dĩ nhiên đáp ứng, ta tự nhiên không có hai lời. Yến Thập Tam quay về Tây Môn Suy Tuyết gật đầu nói rằng, thấy Yến Thập Tam cũng đồng ý, từ trước đến giờ thích tham gia náo nhiệt Lục Tiểu Phượng lập tức phát sinh một trận sang sảng cười to. Ha ha ha, từ khi Tử Cấm Thành trận đó kiếm thần quyết đấu đỉnh cao cuộc chiến sau, thật không nghĩ đến hôm nay còn có thể tận mắt nhìn Thần Châu giang hồ đứng đầu nhất kiếm khách tranh tài. Hoa huynh, ta hiện tại đã không kiềm chế nổi muốn gặp chứng cuộc tỷ thí này tâm tình. Lục Tiểu Phượng vừa nói, một bên nâng lên tay trái, nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình cái kia rất có mang tính tiêu chí biểu trưng tiêu sái trồng dâu. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Hoa Mãn Lâu trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Các người đã hai người đều đã đáp ứng, ta tự nhiên không có lý do gì từ bên trong ngăn cản. Giờ khắc này Diệp Phong cũng cấp thiết muốn biết Yến Thập Tam tu luyện chính mình truyền lại lấy thân dưỡng kiếm chi pháp đến tuột cùng đạt đến thế nào trình độ. Này lấy thân dưỡng kiếm chi pháp trước đó vẹn vẹn tồn tại với Diệp Phong tư tưởng bên trong, mà Yến Thập Tam chính là hắn dùng để nghiệm chứng này một tư tưởng người thí nghiệm. Như vậy đi, vì để cho cuộc tỷ thí này càng thêm đặc sắc, thắng được người, ta sẽ ban thưởng một môn vô thượng kiếm thuật thành tựu khen thưởng. Câu nói này vừa mới lối ra, mở miệng, Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết trong mắt trong nháy mắt phóng ra nóng rực ánh sáng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thắng được tỷ thí lại vẫn có thể thu được như vậy phong phú báo lại. Phải biết, Diệp Phong lấy ra đồ vật, xưa nay đều không đúng phàm tục đồ vật. Dù sao những người phổ thông vật phẩm, căn bản vào không được Diệp Phong pháp nhãn. Hơn nữa, có thể bị Diệp Phong gọi là vô thượng kiếm thuật kiếm pháp, mặc dù không cần ngẫm nghĩ, đưa từ danh hiệu trên liền có thể kết luận, nhất định là Thần Châu trên mặt đất đứng đầu nhất kiếm pháp. Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người trong con ngươi đều lập lòe tướng sợi ánh kiếm. Hai người kia đều đối với cái môn này vô thượng kiếm thuật có cực cường khát vọng. Cha cha cha, quả nhiên tiền tài bảo vật đánh giỏi nhất động lòng người a. Coi như là ta loại này không tu luyện kiếm thuật người, nghe cũng không nhịn được động lòng. Lục Tiểu Phượng ở một bên thấp giọng nói thầm. Hoa huynh ngươi mau nhìn, hai người kia còn không chính thức tỷ thí, cũng đã ở vô hình trung triển khai tranh tài. Ha ha. Hoa Mãn Lâu chỉ là ôn hòa địa cười cợt, vẫn chưa mở miệng ngôn ngữ. Đứng ở một bên Vệ Trang thấy cảnh này, trong lòng cũng sinh ra gia nhập tỷ thí ý nghĩ. Nhưng hắn suy tư một lát sau, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn đã từ tàng thư lâu bên trong được một môn kiếm pháp, hơn nữa cái môn này kiếm pháp hắn còn chưa tu luyện đến cực hạn, tương lai đường phải đi còn rất dài. Vệ Trang biết rõ ham nhiều chi tiêu không nát đạo lý, vì lẽ đó mặc dù đối mặt vô thượng kiếm thuật mê hoặc, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ngoài ra, hắn cũng rõ ràng chính mình không có năng lực ở trận này hàng đầu tranh tài bên trong thắng được. Bởi vậy, lấy người đứng xem thân phận tham dự trong đó càng thích hợp. Cứ như vậy, hắn cũng có thể càng tốt mà quan sát Tiến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết kiếm chiêu cùng chiêu thức biến hóa. Tiến huynh, xin mời trước tiên ra chiêu. Đang lúc này, Tây Môn Suy Tuyết thu lại tự thân khí tức, hướng về Yến Thập Tam làm ra một cái xin mời đối phương xuất thủ trước thủ thế. Tây Môn huynh, người trước hết mời. Lại nhìn Yến Thập Tam, cũng đồng dạng làm ra làm cho đối phương xuất thủ trước tư thái. Thấy cảnh này, Tây Môn Suy Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, một tay tóm lấy trên bàn bảo kiếm. Thân hình của hắn như là ma lóe lên, hóa thành một đạo hóng ánh ánh kiếm, trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ, hướng về trấn nhỏ Đồng Lộc tốc đi vội vã. Có điều thời gian nháy mắt, bóng người của hắn liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết như vậy tốc độ kinh người, Yến Thập Tam trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc. Vừa dứt lời, Yến Thập Tam cũng hóa thành một luồng ánh kiếm, hướng về Tây Môn Suy Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Từ hắn thể hiện ra tốc độ đến xem, chút nào cũng không kém hơn Tây Môn Suy Tuyết. Này Yến Thập Tam tốc độ tương tự rất là lợi hại a. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng không nhịn được phát sinh một tiếng than thở. Đang lúc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đen ở Lục Tiểu Phượng trước mắt chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa sổ. Chuyện này, bọn họ thực sự là bày đặt cổng lớn không đi, một mực muốn nhảy cửa sổ. Lục Tiểu Phượng không nhịn được oán giận một câu. Mọi người đều lo lắng làm gì, còn không mau mau đến xem náo nhiệt. Nói xong câu đó, Diệp Phong thân thể hóa thành vô số bé nhỏ mà tích, cũng biến mất ở Lục Tiểu Phượng mọi người trước mắt. Giang hồ đứng đầu nhất kiếm đạo cao thủ tranh tài, ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Tiêu Giao Tử quay về Lục Tiểu Phượng nói một câu. Lục Tiểu Phượng huynh đệ, chúng ta chờ một lúc gặp lại. Ở Lục Tiểu Phượng mọi người nhìn kỹ, Tiêu Giao Tử bóng người dần dần biến mất ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này, trong cả căn phòng chỉ còn dư lại Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, cùng với vẫn xem người vô hình giống như tồn tại cảm cực thấp Hắc Bạch Huyền Tiễn. Này, Hoa huynh, chúng ta có phải hay không đã theo không kịp bước chân của bọn họ? Lục Tiểu Phượng vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ cười cợt. Đừng nhiều lời, chúng ta cũng mau chóng tới đi. Hoa Mãn Lâu lắc lắc đầu, cười nói, nói xong liền hướng về ngoài cửa sổ nhảy một cái mà ra. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Phượng nhìn một chút Hắc Bạch Huyền Tiễn, cũng triển khai khinh công, biến mất ở trong căn phòng này. Cho tới Hắc Bạch Huyền Tiễn, hắn đưa tay một chiều, một đen một trắng hai cái trường kiếm liền rơi vào trong tay. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới bệ cửa sổ một bên, trước tiên đóng lại cửa sổ, tiếp theo lại đóng cửa phòng, sau đó không chút hoang mang địa đi ra khách sạn. Vì sao Hắc Bạch Huyền Tiễn không có theo Lục Tiểu Phượng mọi người cùng đi đến tỉ thí khu vực đây? Bởi vì hắn còn có chuyện khác muốn làm. Dù sao chu vi ẩn náu thám tử thực sự quá nhiều, hắn cần phải đi giải quyết đi những người này. Tuy rằng Diệp Phong không có sáng tỏ truyền đạt chỉ lệnh, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn có thể khoan nhượng những thám tử này tồn tại. Thành tựu Diệp Phong phu xe, có một số việc mặc dù Diệp Phong không có mở miệng bàn giao, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng nhất định phải chủ động đi làm. Nếu Diệp Phong không muốn tự mình ra tay, như vậy Hắc Bạch Huyền Tiễn cái này sắc bén kiếm nên ra khỏi vỏ. Hắc Bạch Huyền Tiễn bản thân liền là một cái dùng cho sát phạt lợi kiếm, một khi xuất kiếm, nhất định sẽ thấy máu. Bây giờ, từng để cho đông đảo các nước chư hầu nghe tiếng đã sợ mất mật Hắc Bạch Huyền Tiễn, lại lần nữa triển lộ chính mình phong mang. Có điều giờ khắc này, mục tiêu của hắn dĩ nhiên chuyển biến, không còn là những người cắt cứ một phương các nước chư hầu, mà là nhằm vào Diệp Phong mọi người có mang ác ý giang hồ thế lực, cùng với mỗi cái hoàng triều tương quan sức mạnh. Những người ẩn nút thám tử, tuy vẫn mật thiết giám thị Diệp Phong đoàn người hướng đi, nhưng nếu Diệp Phong bọn họ quyết ý ẩn nấp hành tích, trên đời liền không người có thể tìm được tung tích của bọn họ. Liên dường như giờ khắc này, Diệp Phong đám người đã hết mức rời đi này gian khách sạn, nhưng không có bất kỳ một tên thám tử nhận biết mảy may. Thân là trong bóng tối tìm hiểu tin tức nhân vật, bọn họ thực lực của tự thân có thể cường đại đến chạy đi đâu đây? Lúc này, khách sạn đối diện một gian phòng bên trong, có một ánh mắt chính gắt gao khóa chặt Diệp Phong lúc trước vị trí gian phòng. Hắn đột nhiên thoáng nhìn một bóng người, trong tay người kia nắm Hắc Bạch Song Kiếm. Hắn làm sao hiện thân? Lẽ nào Diệp Phong đoàn người chuẩn bị lên đường rời đi? Đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn nội tình, tên này thám tử tự nhiên đúng rồi như lòng bàn tay. Ngay ở trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc thời khắc, một đạo băng lạnh tầm mắt đột nhiên hướng hắn phóng tới, cùng lúc đó, một đạo ác liệt ánh kiếm tùy theo mà tới. Sau đó, liền lại vô hậu tụ. Tên này thám tử đến chết đều không thể rõ ràng, chính mình đến tuột cùng là làm sao mất mạng. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân là thiên nhân chi cảnh kiếm đạo tông sư, đối phó những thực lực này thấp kém tiểu lâu la, căn bản không cần rút ra trong tay song kiếm. Vẹn vẹn một đạo thân niệm, liền đủ để đem bọn họ chém giết hầu như không còn. Như vậy mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ có đạt đến thiên nhân chi cảnh kiếm đạo cao thủ mới có thể lĩnh ngộ. Hơn nữa, còn nhất định phải đem tự thân lực lượng tinh thần rèn luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể thuận lợi triển khai. Hai cái điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Mà Hắc Bạch Huyền Tiễn vừa vặn đồng thời thỏa mãn hai người này yêu cầu. Thiên Cơ Lâu bên trong, từ trước đến giờ không thiếu đồ thiết yếu cho tu luyện các loại tài nguyên. Mặc dù là thân là phu xe Hắc Bạch Huyền Tiễn, cũng từng thu được rất nhiều hiếm thấy cơ duyên. Chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn toàn lực triển khai thần niệm, chu vi mấy trăm trượng bên trong tất cả sự vật đều rõ ràng chiếu rọi ở trong đầu của hắn. Một tiếng băng lạnh hừ lạnh từ Hắc Bạch Huyền Tiễn trong miệng truyền ra. Những người phe địch thám tử trong đầu, đột nhiên vang lên đạo này tiếng hừ lạnh. Một giây sau, bọn họ liền hết mức mất đi ý thức, hơi thở sự sống cũng trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Nhao nhao nhào. Trên đường phố, vài tên hóa trang thành bách tính bình thường người, đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Còn có một chút chính đang mua đi thương phẩm tiểu thương, trước một giây còn ở cao giọng hét to chào hàng hàng hóa, một giây sau liền ầm ầm ngã xuống đất. Biến cố bất thình lình, lập tức hấp dẫn đông đảo giang hồ nhân sĩ ánh mắt. Bọn họ dồn dập xuống lại tiến lên, muốn tìm tòi hư thực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những người này tại sao lại trong cùng một lúc mất đi hơi thở sự sống? Có vài tên giang hồ nhân sĩ đưa tay thăm dò ngã xuống đất người mạch đập, cao mày nói rằng. Câu nói này vừa ra, lập tức để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hán! Bọn họ những người này, tất cả đều chết rồi. Có người nhịn không được run rẩy hỏi. Không sai, bọn họ tất cả đều chết rồi, hơn nữa là trong cùng một lúc bị người đánh chết. Động thủ người, nhất định là một vị thực lực sâu không lường được cao thủ hàng đầu. Người kia lập tức trả lời nói. Huống chi, loại này giết người trong vô hình thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Những người này trên người vừa không có chúng độc dấu vết, bên ngoài thân cũng không có bất kỳ vết thương. Thực sự khó có thể tưởng tượng, làm ra tất cả những thứ này đến tột cùng là ai. Chu Vi giang hồ nhân sĩ nghe xong lời nói này sau, trong lòng đều dâng lên một luồng sợn cả tóc gáy cảm giác. Phía sau lưng từng trận lạnh cả người. Đối với không biết sự vật, mọi người thường thường gặp sinh sôi ra sâu trong nội tâm hoảng sợ. Trước mắt loại này giết người trong vô hình thủ đoạn, để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy vô cùng e rè. Chương 416, mượn tự thân kiếm khí đến rèn luyện xương cốt. Chương 416, mượn tự thân kiếm khí đến rèn luyện xương cốt. Bọn họ âm thầm lo lắng, vạn nhất ngày nào đó chính mình cũng xem những người này như thế, ở không hề nhận biết tình huống chịu khổ sát hại, đến chết cũng không biết chính mình chết vào người phương nào bàn tay, loại nguyên nhân nào. Cái ý niệm này một khi bay lên, bọn họ nhất thời cảm thấy đến cả người tóc gáy dựng thẳng, sau lưng không ngừng có hàn ý kéo tới. Chỉ cảm thấy ở xung quanh một cái nào đó góc xó, có một đôi giống như tử thần con mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Càng muốn, những người này liền càng ngày càng hoảng sợ. Luột ngạt đã lâu hoảng sợ tâm tình, vào đúng lúc này triệt để bạo phát ra. Ta muốn rời đi nơi này. Nơi này thật đáng sợ, ta không muốn không minh bạch địa chết đi. Có người thứ nhất mở miệng, ngay lập tức liền có người thứ hai, người thứ ba dồn dập phụ họa. Không sai, ta cũng đến mau chóng rời đi đất thị phi này. Ta cũng không muốn trêu chọc đến cái kia hậu trường cao thủ thần bí. Các vị, ta xin khuyên đại gia một câu, bây giờ giang hồ thế cuộc dung chuyển bất an, các đường cao thủ tầng tầng lớp lớp. Đại gia hành tẩu giang hồ, tuyệt đối không nên tùy ý trêu chọc thị phi. Vị huynh đài này nói tới rất có đạo lý. Chính mình nếu là trêu chọc không nên dây vào người, làm mất mạng vẫn tính việc nhỏ. Nếu là bởi vậy liên lụy đến người nhà của chính mình, hoặc là thế lực phía sau, cái kia tội lỗi nhưng là quá to lớn. Ở đây sở hữu giang hồ nhân sĩ, nhìn trên đất những người thi thể lạnh như băng, nhất thời dùng mình một cái. Mặc dù là những người vẹn vẹn vì đến từ hàng tĩnh trai tham gia chút náo nhiệt người, cũng tuyệt không dám gợi ra bất cứ chuyện gì đoan. Chỉ có duy trì trung lập, không cuốn vào phân tranh, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng lúc đó, Hắc Bạch Huyền Tiễn nghe những người trong giang hồ nghị luận, khóe miệng hơi dương lên, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Sau đó, hắn liền hướng về trấn nhỏ bên ngoài đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền đến vùng ngoại ô một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam hai người cách xa nhau 10 trượng khoảng cách, đối lập mà chạm. Bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, trên người tản mát ra mạnh mẽ khí tràng, chính đang không ngừng lẫn nhau va chạm, đang lệ. Hai người đều không có trước tiên phát động tấn công. Giờ khắc này, bọn họ đều ở ngưng thần điều chỉnh tâm tình của chính mình. Đối với cao thủ hàng đầu trong lúc đó quyết đấu mà nói, tự thân bất kỳ một điểm nhỏ bé nhân tố đều có khả năng ảnh hưởng đến cuối cùng thắng bại kết quả. Huống chi, cuộc tỷ thí này còn liên quan đến một bộ chí cao vô thượng kiếm pháp, hai người bọn họ ai cũng không muốn dễ dàng bị đánh bại. Một trận đạp 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 tiếng bước chân, chậm rãi tới gần Diệp Phong bên cạnh. Đến đây người, chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn. Cảm nhận được Hắc Bạch Huyền Tiễn khí tức, Diệp Phong không quay đầu lại, trực tiếp mở miệng hỏi, sự tình đều xử lý thỏa đáng sao? Hắc Bạch Huyền Tiễn gật gật đầu, đáp lại nói, "Ừm, sở hữu không quá quan trọng rất rưởi, cũng đã dọn dẹp sạch sẽ." Nghe được hai người đối thoại, đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng mở miệng nói rằng, "Diệp huynh, tuy rằng những người mật thám đã bị thanh trừ, nhưng cứ như vậy, hành tung của chúng ta liền triệt để bại lộ ở trước mắt mọi người." Diệp Phong nhẹ nhàng cười cợt, nói rằng, "Ha ha, lần này xuất hành, chúng ta vốn là không có hết sức cẩn giấu hành tung, những người kia đã sớm biết được chúng ta tồn tại. Lần này động thủ, ta chính là muốn cho bọn họ rõ ràng, ta cũng không để ý bị người giám thị. Đương nhiên, nay vừa là một lần cảnh cáo tương tự cũng là một lần cuối cùng cảnh cáo. Nếu là bọn họ không chịu nghe từ khuyên cáo, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác." Nghe được lòng dạ độc ác bốn chữ này, Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, thân là một tên sát thủ, hắn sát thực lanh khớp vô tình, hơn nữa lối làm việc cực kỳ hung ác độc ác. Lục Tiểu Phượng ngược lại hướng về Diệp Phong hỏi, những người mật thám sau lưng đều liên lụy đến cái nào thế lực đây? Diệp Phong không có một chút nào ẩn giấu, thẳng thắn hồi đáp, liên quan đến thế lực có rất nhiều, ở Thần Châu Trung Nguyên cảnh nội, bất kể là trên giang hồ các đại phái hệ, vẫn là hoàng triều phương diện tương quan sức mạnh, đều có tham dự trong đó. Đương nhiên, những người đối với chúng ta cũng không ác ý thám tử, ta cũng không có thương đến tính mạng của bọn họ. Đồng thời, cái này cũng là vì để cho bọn họ rõ ràng một cái đạo lý đơn giản. Giết gà dọa khỉ đạo lý, bọn họ không thể không hiểu. Chỉ cần bọn họ có thể dành cho ta đầy đủ tôn trọng, ta tự nhiên cũng sẽ lấy đồng dạng tôn trọng tặng lại bọn họ. Trong giang hồ, cũng không phải là chỉ có đánh đánh giết giết tương tự cũng chú ý ân tình vãng lai cùng xử thế chi đạo. Nghe xong Diệp Phong theo như lời nói, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, biểu thị vô cùng tán thành. Bây giờ Lục Tiểu Phượng, từ lâu không phải trước kia cái kia một lòng chỉ vì giúp bạn bè phá giải câu đố án giang hồ khách. Tuy tung Diệp Phong lần lịch Thần Châu đại địa 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn trải qua vô số mưa gió biến thiên, cũng lĩnh ngộ rất nhiều sâu sắc nhân sinh triết lý. Bất luận thân ở với loại nào cảnh ngộ bên trong, thực lực vĩnh viễn là chống đỡ tất cả cội nguồn. Diệp Phong chính là dựa vào không gì địch nổi thực lực cường đại, mới thắng được thiên hạ mọi người tự đáy lòng kính trọng. Hắc Bạch Huyền Tiễn tuy nói chỉ là Diệp Phong trên danh nghĩa phu xe, nhưng không người dám có nửa phần xem thường, thực lực của hắn tuyệt đối không thua với lập tức vệ trang cùng Lục Tiểu Phượng mọi người. Liên tại thời khắc này, một bên khác Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên hoàn thành rồi trước trận chiến tụ lực. Hai người lẫn nhau đối diện lẫn nhau, con người nơi sâu xa mơ hồ có ác liệt ánh kiếm lấp loé không yên. Hai cổ bàng bạc khí chàng đan vào lẫn nhau va chạm, để trong không khí nổi lên từng tia từng sợi hồ quang, nương theo xì 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 đùng 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 lanh lảnh tiếng vang. Nhưng mà, ngay ở trong chớp mắt này, ánh mắt của hai người bỗng nhiên ngưng lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt hóa thành một đen một trắng hai đạo bóng ánh ánh kiếm, từ tại chỗ bỗng nhiên biến mất. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt lấy chút nào bóng người. Xa xa mọi người bây xem, chỉ có thể nhìn thấy hai loại tuyệt nhiên không giống ánh sáng đang không ngừng giao chiến va chạm, đồng thời còn truyền đến kim loại lẫn nhau đánh ken 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 thanh. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, cứ việc không có tiết ra ngoài nửa điểm năng lượng, nhưng cực hạn tốc độ làm cho chu vi khí lưu kịch liệt gia tốc, ngưng tụ thành từng viên một đạn năng lượng, hướng về bốn phía điên cuồng mảnh kích. Vẹn vẹn là trong nháy mắt giao thủ ngắn ngủi, hai người chu vi mười mấy trượng trong phạm vi tất cả liền hóa thành khắp nơi bừa bộn phế tích. Mặt đất bị tiết ra ngoài năng lượng nổ thành loang loang lổ lổ, tản tạ khắp nơi. Thực sự quá lợi hại, thật không nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết thực lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như vậy. Đứng ở một bên Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn vốn cho là lấy chính mình thực lực hôm nay nên đủ để cùng Tây Môn Suy Tuyết so sánh cao thấp, nhưng không ngờ Tây Môn Suy Tuyết thực lực vượt xa khỏi hắn dự đoán. Đứng ở Lục Tiểu Phượng bên cạnh Diệp Phong tựa hồ nhìn thấu trong lòng hắn ý nghĩ, mở miệng nói rằng, ở ngươi không ngừng tình tiến tự thân đồng thời, hắn cũng ở một khắc không ngừng mà khắc khổ tăng lên chính mình. Lại không nói Tây Môn Suy Tuyết, ngươi nếu là ngày sau không còn chuyên tâm tu luyện, chỉ sợ cũng liền Hoa Mãn lâu đều sẽ bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Huống chi, cùng Tây Môn Suy Tuyết luận bàn Yến Thập Tam, hắn không có mượn bất kỳ khan hiếm tài nguyên, chỉ dựa vào một bộ lấy thân dưỡng kiếm pháp môn, hơn nữa tự thân không ngừng mồ hôi cùng khắc khổ nỗ lực, liền có thể đạt đến bây giờ cảnh giới, thực tại làm người thán phục không ngớt. Nghe xong Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng biểu hiện trở nên so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc. Đúng vào lúc này, Lục Tiểu Phượng rốt cục hạ quyết tâm, chờ đại tùy du lịch hành trình sau khi kết thúc, nhất định phải chuyên tâm khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không thể tha mọi người chân sau. Chính mình nắm giữ trí cao vô thượng truyền thừa gốc gác, hoàn thủ nắm như vậy phong phú tài nguyên tu luyện, nếu là vẫn như cũ ham muốn ăn nhàn, không biết tiến thủ, đây mới thực sự là hoang phí thời gian. Đứng ở một bên Tiêu Giao Tử không khỏi cảm khái nói, thật không nghĩ đến, khoảng cách đại minh giang hồ mấy trăm năm sau khi, lại vẫn có thể hiện ra như vậy hai vị thiên phú dị bẩm kỳ tài. Xem ra, đại minh chỗ đó, thật sự là một khối có thể bồi dưỡng ra hàng đầu nhân tài phong thủy bảo địa. Đầu tiên là có Truyền Ưng, Lệnh Đông Lai, Lãng Thiên Vân nhân vật như vậy, sau đó lại xuất hiện Trương Tam Phong, Tây Môn Suy Tuyết cùng với Yến Thập Tam. Trong những người này, bất luận đem vị nào phóng tới Thần Châu trên giang hồ, đều được cho là đứng đầu nhất nhóm người kia. Nghe nói như thế, Diệp Phong cười nhạt, đáp lại nói, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam thực lực của hai người cố nhiên không tồi, nhưng bọn họ gốc gác tích lũy vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Ở ngắn hạn giao chiến bên trong, bọn họ hay là còn có thể cùng những người cường giả đỉnh cao đọ sức chống lại, nhưng một khi chiến đấu tha đến lâu, thì sẽ rơi vào hạ phong. Diệp Phong trực bạch bạch ra Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết trên người tồn tại thiếu sót, đối với điểm này, Tiêu Giao Tử cũng rất là tán thành. Kiếm tu người lực công kích cố nhiên cực kỳ cường hãn, nhưng bây giờ Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết còn tuổi trẻ, bọn họ một lòng chăm chú với kiếm đạo tu luyện, nhưng quên đối với tự thân căn cơ bồi dưỡng. Phải biết, người thân thể vốn là chứa đựng sở hữu năng lượng lọ chứa, chỉ có để cái này lọ chứa trở nên cường đại hơn kiên cố, mới có thể chứa đựng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm năng lượng bằng bạc. Hai người trong lúc đó là hỗ trợ lẫn nhau tỷ lệ thuận quan hệ. Nếu là một mực địa mù quáng theo đuổi sức mạnh tăng lên, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, gây ra bất lương hậu quả. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, hy vọng trải qua này một hồi ác chiến sau khi, bọn họ có thể đúng lúc phát hiện tự thân tồn tại không đủ. Tiêu Giao Tử nghe xong Diệp Phong câu nói này, trong lòng cũng dĩ nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng hắn liếc mắt nhìn đang cùng Tây Môn Suy Tuyết ác chiến Yến Thập Tam, lông mày hơi nhíu lên, vẫn là hướng về Diệp Phong hỏi, "Tiểu Hữu, ta có một nghi vấn, muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một phen." Diệp Phong mang theo tò mò hỏi, không biết là ra sao nghi vấn. Tiêu Giao Tử nói rằng, Yến Thập Tam tu luyện lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, là mượn tự thân kiếm khí đến rèn luyện xương cốt, đem xương cốt rèn luyện đến dường như thần binh lợi khí bình thường cứng rắn không thể phá vỡ. Nắm giữ như vậy cứng rắn cường nhận thân thể, chẳng lẽ còn không đủ để chứa đựng càng thêm bàng bạc mênh mông năng lượng sao? Diệp Phong cười lắc lắc đầu, lập tức hỏi ngược lại Tiêu Giao Tử, "Tiêu Giao tiền bối, xin hỏi một người thân thể, lẽ nào vẹn vẹn dựa vào xương cốt mạnh mẽ đã đủ rồi sao?" Nghe được Diệp Phong vấn đề này, Tiêu Giao Tử trong đầu trong nháy mắt né qua một đạo linh quang, lập tức lĩnh ngộ được mấu chốt trong đó vị trí. Chương 417, Thuận Lý Thành Trương. Chương 417, Thuận Lý Thành Trương. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy à. Không nghĩ đến ta tu luyện võ đạo đã có mấy trăm năm lâu dài, thậm chí ngay cả như vậy dễ hiểu đạo lý đều quên mất. Người thân thể ngoại trừ xương cốt ở ngoài, còn có làn da, bắp thịt, gân kiện chờ rất nhiều bộ phận, nếu là những này bộ phận đều không thể chịu đựng cái kia khổng lồ năng lượng bằng bạc, như vậy đang cùng người giao chiến thời điểm, chẳng phải là trước tiên tổn thương chính mình, lại đi công kích kẻ địch. Nếu là thật đến tình cảnh như vậy ở võ đạo con đường này trên, liền thật sự chỉ có thể dừng lại ở tầng thấp, khó có thể tiến tiến." Diệp Phong gật gật đầu, nói rằng, "Không sai, chính là đạo lý này. Lấy Yến Thập Tam bây giờ có khả năng bộc phát ra lực công kích, hắn thân thể còn có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng nếu là lực công kích của hắn lại tăng lên một cấp độ, như vậy toàn thân hắn huyết đục cùng kinh mạch thì sẽ bị cái kia cố mạnh mẽ vô cùng năng lượng triệt để phá hủy. đến vào lúc ấy, muốn vượt qua đẳng cấp cùng kẻ địch chiến đấu, cũng chỉ có thể là mơ hão. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đột nhiên chuyển biến đề tài phương hướng. Ánh mắt của hắn lập tức tìm đến phía bên cạnh Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người. Ở các ngươi mấy người này ở trong, luận cùng điểm này, Hoa huynh làm được liền cực kỳ xuất sắc. Hắn tu tập Sơn Hải Quyền Kinh tương tự là một bộ uy lực vô cùng quyền pháp tuyệt học. Bây giờ, hắn càng là đã chạm tới sức mạnh quy tắc ngưỡng cửa. Nhưng hắn cũng không có xa vào với phần kia sức mạnh to lớn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Trái lại mượn cái kia cố sức mạnh quy tắc không ngừng rèn luyện, mài cơ thể chính mình tăng cơ, để cho mình thân thể có thể chứa đựng, bùng nổ ra càng thêm mạnh mẽ năng lượng. Nghe xong Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như thế. Hoa huynh, ngươi cũng quá có thể ẩn giấu đi. Ta nhưng là vẫn coi ngươi là làm người bạn thân thiết nhất ta. Thấy cảnh này, Hoa Mãn Lâu bá địa một hồi mở ra trong tay quả giấy. Hắn khẽ gật đầu nở nụ cười, nói rằng, Lục huynh, kỳ thực không nói gạt ngươi. Ta cái này cũng là vừa mới tìm tòi ra một cái tu luyện con đường. Hơn nữa, ta cũng không xác định con đường này đến cùng có chính xác không. Có điều, trong lòng ta có một loại mãnh liệt trực giác. Nếu là dọc theo con đường này vẫn kiên định địa tiếp tục đi, nhất định sẽ thu hoạch không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Bây giờ nghe Diệp Minh vừa nói như thế, xem ra ta này đánh bậy đánh bạn, vẫn đúng là liền đi đúng rồi đường. Hóa ra là như vậy a. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, sau khi liền không có lại quá nói nhiều. Rất sớm trước, ta liền đã từng nói, người thân thể bản thân liền là một tòa chất chứa vô cùng huyền bí bảo tàng khổng lồ. Chúng ta đang tu luyện trong quá trình, theo từng cái tự thân gông xiềng bị không ngừng đánh vỡ, liền có thể từ bên trong khai quật ra một phần phân quý giá bảo tàng. Liền tại thời khắc này, Diệp Phong âm thanh lần thứ hai ở mảnh này trong sân vang vọng ra. Chỉ có điều, những người chưa từng biết được cái này bí ẩn đám người, gặp trực tiếp bên đi cửa ải này kiện vị trí, còn có thể lầm tưởng đây là đột phá cảnh giới sau khi thu hoạch đến sức mạnh to lớn. Võ đạo này điều con đường tu hành, bắt nguồn từ phổ thông phàm nhân thân thể, đầu tiên muốn bước vào hậu thiên cảnh giới, ngay lập tức nghịch chuyển hậu thiên hạn chế, thành công bước vào cảnh giới tiên thiên. Làm tu hành kéo dài thâm nhập, đột phá tiên thiên cảnh giới dạng một lúc, trong cơ thể thì sẽ dựng dục ra tiên thiên bản nguyên khí, lại căn cứ công pháp tu luyện, để này cố bản nguyên khí diễn sinh ra chuyên môn thuộc tính. Dựa vào này một cơ sở, mới có thể đến cái gọi là tông sư cảnh giới. Tiếp đó, cần không ngừng chuyên tâm lĩnh ngộ loại này thuộc tính bản chất. Khi loại này thuộc tính sức mạnh tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ lúc, chính là đại tông sư cảnh giới viên mãn thời khắc. Đạt đến cảnh giới này, liền mang ý nghĩa tự thân nắm giữ sức mạnh đã có thể phát huy đến mức tận cùng trình độ. Thời khắc bây giờ, nếu là còn muốn truy tìm cường đại hơn sức mạnh, nhất định phải mượn ngoại tại trợ lực, cũng chính là bên trong đất trời sức mạnh của tự nhiên. Sức mạnh đất trời đối ứng, chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới chi cao. Chúng ta tuy rằng hàng ngày sinh tồn ở bên trong trời đất, nhưng thân thể nhưng khó có thể cùng thiên địa chân chính dung hợp làm một thể, chỉ có thể dựa vào tinh thần mức độ sức mạnh, đem tinh thần sức mạnh thành tựu liên tiếp tự thân cùng thiên địa cầu nối ràng buộc, tiến tới đạt thành thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái. Mọi người ở đây đều ở một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe Diệp Phong lời nói, toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào trên đường đánh gãy. Những này liên quan với cảnh giới võ đạo nội dung, bọn họ tuy nói đều có nhất định trình độ hiểu rõ, nhưng trong đó ẩn chứa thâm tầng huyền bí, nhưng không có một người có thể rõ ràng giải thích rõ ràng. Mặc dù là bên cạnh vị kia đã tu luyện mấy trăm năm lâu dài Tiêu Giao Tử, cũng giống như thế. Có thể các ngươi có hay không suy nghĩ quá một vấn đề như vậy? Từ khi võ đạo sinh ra tới nay, những này cảnh giới cũng đã tồn tại sao? Câu nói này vừa mới lối ra, mở miệng, tất cả mọi người đều trong nháy mắt sửng sốt. Đối với đột nhiên xuất hiện này vấn đề, bọn họ không có một người có thể đưa ra đáp án. Đại gia chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lại sẽ ánh mắt một lần nữa tập trung đến Diệp Phong trên người. Liền ngay cả vẫn đứng ở bên cạnh chăm chú quan sát chiến cuộc vệ trang, cũng hiếm thấy địa rời tầm mắt, hướng về Diệp Phong nhìn sang. Những vấn đề này, trước hắn đồng dạng chưa bao giờ thâm nhập suy nghĩ quá. Càng không nghĩ đến, tại đây chút mọi người biết rõ cảnh giới võ đạo bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy không muốn người biết bí ẩn. Trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm mãnh liệt. Nếu như có thể triệt để nghĩ thông suốt những này thâm tầng huyền bí, đối với chính mình sau này võ đạo con đường tu hành, nhất định sẽ mang đến rất lớn giúp ích. Cảm nhận được Lục Tiểu Phượng mọi người quăng tới chờ đợi ánh mắt, Diệp Phong tiếp tục nói, những này cảnh giới võ đạo là trải qua vô số các đời trước không ngừng thăm dò, thâm nhập nghiên cứu cùng không ngừng phát hiện, mới có thể truyền thừa đến ngày hôm nay. Rất nhiều sự vật mặc dù có thể truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài, tất nhiên có nó tồn tại hợp lý tính cùng giá trị. Những này cảnh giới võ đạo, từ ở bề ngoài xem, là người người cũng biết võ đạo cấp độ đường ranh giới. Nhưng ở ta xem ra, chúng nó càng nên bị gọi là mở ra thân thể bảo tàng chìa khóa. Vệ Trang không khỏi nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ suy tư, không biết ở trong lòng tính toán cái gì. Hóa ra là như vậy. Ta rốt cục triệt để rõ ràng. Bên cạnh Tiêu Giao Tử đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ta nhớ rằng, có lẽ là trước, Diệp Tiểu Hữu liền đã từng nói, người thân thể là trên thế giới này khổng lồ nhất bảo tàng, đánh vỡ tự thân công xiềng, cũng chính là đang đột phá cảnh giới một khắc đó, sức mạnh thì sẽ trong nháy mắt thả ra ngoài. Vào lúc ấy, ta trước sau không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, mà hiện tại, lại lắng nghe Tiểu Hữu lần này sâu sắc kiến giải, thật là làm cho ta tự nhiên hiểu ra a. Nói như thế, chúng ta mỗi người thân thể, xác thực là trên thế giới này quý giá nhất bảo tàng. Lục Tiểu Phượng cũng ngay lập tức phụ họa nói, đeo trên người khổng lồ như thế bảo tàng, tự chúng ta nhưng hồn nhiên không biết, thực sự là quá mức buồn cười. Lục Tiểu Phượng vừa nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Tuy rằng thuộc về vật ngoại thân, nhưng cũng có thể tính làm là cánh tay kéo dài. Bên cạnh vệ trang tựa hồ có linh ngộ, trong miệng tự lẩm bẩm. Mọi người nghe được lời nói của hắn, tất cả đều không hẹn mà cùng địa hướng về vệ trang nhìn sang. Vệ trang huynh, hắn đây là? Lục Tiểu Phượng con mắt trợn tròn lên, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn hẳn là sắp đột phá. Diệp Phong khẽ miệng hơi hướng lên trên vung lên, mỉm cười nói. Đang lúc này, trong sân lại vang lên vệ trang âm thanh, đồng dạng binh khí. Tại sao lại tồn tại mạnh yếu trong lúc đó khác nhau đây? Binh khí bản thân cũng không tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Mấu chốt nhất, hay là muốn xem sử dụng binh khí người. Cho nên nói, tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Mặc dù là trong tay nắm một cái cực kỳ lợi hại thần binh lợi khí, nếu là người sử dụng thực lực không đủ, cái kia tất cả cũng đều chỉ là phí công thôi. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Kiếm tu người, tu luyện kiếm pháp quá trình, trên thực tế tu luyện có điều là nội tâm của chính mình. Nội tâm nóng trong phương hướng, chính là bảo kiếm có khả năng đến địa phương. Nội tâm của ta, chính là ta chuyên môn kiếm tâm. Vừa dứt lời, vệ trang trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa kiếm ý, trực tiếp xông lên mây xanh. Cố kiếm ý này khuấy lên giữa bầu trời phong vân, khí thế cực kỳ kinh người. Nay cố mạnh mẽ kiếm ý một khi xuất hiện, xa xa chính đang lẫn nhau giao thủ Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bọn họ tâm hữu linh tê giống như lập tức đình chỉ giao thủ, quay đầu nhìn về vệ trang bên này nhìn sang. Hắn đây là thành công đột phá. Yến Thập Tam trong mắt lóe ra một tia mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Không chỉ là hắn, đối diện Tây Môn Suy Tuyết cũng giống như thế. Hai người bọn họ đều là kiếm đạo lĩnh vực cao thủ hàng đầu. Đối với đồng dạng tu luyện kiếm đạo vệ trang, trong lòng tràn ngập hứng thú. Ta lại thêm một người đáng giá một trận chiến đối thủ. Tây Môn Suy Tuyết ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng chính là câu này bình thản lời nói, dĩ nhiên là đối với vệ trang độ cao tán thành. Trước đó vệ trang, tuy rằng thực lực coi như không tệ, nhưng còn chưa đủ lấy để Tây Môn Suy Tuyết chân chính chăm chú đối xử. Có thể tình huống bây giờ không giống. Kiếm đạo cùng võ đạo như thế, cảnh giới càng là sau này, mỗi một cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch cũng như cùng hồng câu bình thường to lớn. Muốn thực hiện đột phá, quả thực so với lên trời còn muốn khó khăn. Mà giờ khắc này, vệ trang kiếm đạo cảnh giới rốt cục đạt đến cùng Tây Môn Suy Tuyết tương đồng cấp độ. Đột phá tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Lục Tiểu Phượng mang theo vài phần kinh ngạc nói rằng, nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Diệp Phong cười đáp lại, hắn vậy cũng là tích lũy đến cực kỳ thâm hậu, một khi thời cơ thành thục, liền thuận thế bạo phát ra. Hắn đối với kiếm đạo dĩ nhiên có sâu sắc lĩnh ngộ. Tất cả những thứ này đều chỉ là thuận lý thành trường, chuyện tự nhiên thôi. Chương 418, một kiếm ẩn chứa kinh người uy lực. Chương 418, một kiếm ẩn chứa kinh người uy lực. Ngay ở Diệp Phong mọi người lẫn nhau trò chuyện thời điểm, hai đạo bóng ánh kiếm đột nhiên từ vệ trang trong đôi mắt bắn nhanh ra. Chỉ thấy cái kia hai đạo ánh kiếm trực tiếp xuyên thấu phía trước thân cây. Theo vệ trang chậm rãi mở hai mắt ra, trên người hắn khí thế lần thứ hai bộc phát ra. Vô số đạo kiếm khí màu vàng nóng ở hắn thân thể chu vi không ngừng xoay quanh quanh. Thật mạnh mẽ kiếm khí. Đây chính là lấy thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm đạo cảnh giới sao? Hiện tại ta chỉ cần trong lòng hơi động niệm, ở thân niệm có thể bao trùm bên trong phạm vi, sở hữu sự vật đều có thể hóa thành kiếm khí sắc bén. Trung quy là ta trước tiên bước ra này bước then chốt. Vừa nghĩ tới mình đã vượt qua cái nhiếp, vệ trang nội tâm liền dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng chi tình. Hắn ban đầu mục đích vẹn vẹn là đến đây quan sát cuộc tỷ thí này, nhưng bạn không ngờ rằng chính mình dĩ nhiên có thể ở thời khắc này tỉnh ngộ, một lần phá tan trước mặt kiếm đạo bình cảnh. Chỉ chốc lát sau, vệ trang thu lại quanh thân tản mát khí tức, ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, chỉnh trọng không người thi lễ một cái, mở miệng nói rằng: đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Mặc dù là từ trước đến giờ kiêu căng tự mãn vệ trang, giờ khắc này hành này thi lễ cũng không hề nửa phần miễn cưỡng tâm ý, hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Trước đó, vệ trang gia nhập Thiên Cơ lâu, có điều chính là truy tìm cường đại hơn sức mạnh. Nhưng ở trải qua một loạt sự tình sau khi, Diệp Phong thần bí khó lường cùng với hắn thể hiện ra các loại thần kỳ thủ đoạn, để vệ trang trong lòng dần dần sinh ra tôn sùng tâm ý, mà hiện tại, hắn lại từ Diệp Phong vừa nãy mấy lời nói bên trong được tỉnh ngộ, bước lên tầng thứ càng cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Diệp Phong đưa tay nâng dậy vệ trang, khoát tay áo một cái nói rằng: không cần khách khí như thế, ngươi có thể có như vậy thu hoạch, tất cả đều là chính ngươi lĩnh ngộ kết quả, ta chỉ có điều là giảng giải một chút các ngươi chưa từng biết được bí ẩn thôi. Tu hành con đường này, nếu là muốn leo lên đỉnh cao, tài, lữ, pháp, địa này bốn cái điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Trong này lữ chỉ chính là cùng chung chí hướng bằng hữu, thành tựu bằng hữu, đương nhiên phải vì là đối phương giải trừ tu hành trên đường nghi hoặc. Ngoài ra, bất kể là vệ trang, vẫn là Lục Tiểu Phượng mọi người, đều lệ thuộc vào ta Thiên Cơ lâu. Thực lực của các ngươi càng cường hãn, ta nội tâm tự nhiên cũng là càng vui mừng. Nghe xong Diệp Phong lần này ngôn từ, vệ trang trong lòng ý kính nể càng nồng nặc, lại lần nữa chắp tay hành lễ nói: tiên sinh tài hoa hơn người. Vệ trang tự đáy lòng thuyết phục. Giờ khắc này vệ trang không có xưng hô Diệp Phong vì là chủ chỉ, vì ở trong lòng hắn, Diệp Phong địa vị đã kéo lên đến cùng mình lao sư ngang nhau độ cao. Ở vệ trang thất quốc ngộ bên trong, quỷ cốc tử ở toàn bộ Thần Châu đại địa vị không người có thể lay động, mà bây giờ Diệp Phong cũng đã trở thành như vậy tồn tại. Quỷ cốc tử là truyền thụ vệ trang một thân tài nghệ ân sư, Diệp Phong nhưng là chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng chỉ đường ngọn đèn sáng. Diệp Phong nét miệng lên một vệt cười yếu ớt, giơ tay vung lên liền đem vệ trang nâng dậy, nói rằng: ở ta Thiên Cơ lâu bên trong, không có thế tục những người phức tạp vụn vặt lễ tiết. Vệ trang trên tâm tính chuyển biến, Diệp Phong tự nhiên nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Phải biết, Thiên Cơ lâu tăng thêm một vị cao thủ hàng đầu, hắn sao không cao hứng đây? Lục Tiểu Phượng đi tới vệ trang bên cạnh, đưa tay vô vô bờ vai của hắn nói rằng: đúng đấy, vệ trang huynh, ở chúng ta Thiên Cơ lâu, không có những người giáo điều cứng nhắc ràng buộc. muốn báo lại tông môn, chuyên tâm tu luyện chính là phương thức tốt nhất. Nghe nói như thế, Vệ Trang trịnh trọng việc địa điểm gật đầu. Nhưng mà, Diệp Phong nghe nói Lục Tiểu Phượng nói với Vệ Trang lời nói này, trong đầu không khỏi có quắc một trận. Lục Tiểu Phượng trong ngày thường từ trước đến giờ du thủ du thực, không có việc gì, bây giờ nhưng ngược lại khuyên bảo người khác chuyên tâm tu luyện, lời này nghe thực sự có chút không đúng lúc. Cùng lúc đó, ở một bên khác, một vị thân mang trường sam màu xám người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, hai mắt hơi nheo lại, lông mày cũng chăm chú túc lên. "Tiểu Trang, thật không nghĩ đến, càng là ngươi trước tiên bước vào cái kia trùng cảnh giới. Người này chính là Cái Nhiếp." Bình Minh nghe được Cái Nhiếp trong miệng tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vội vã hỏi tới: "Đại thúc, làm sao? Ngươi nói bước đi kia đến tột cùng là cái gì? Còn có, Vệ Trang thực lực của tên kia có phải là lại tăng lên?" Cái Nhiếp cúi đầu nhìn về phía Bình Minh, cười nói: "Bình Minh, lấy ngươi bây giờ cảnh giới võ đạo, còn chưa thích hợp đi tìm kiếm tầng thứ càng cao hơn ý cảnh. Mặt khác, Tiểu Trang tuy nói cùng ta nằm ở đối lập lập trường, nhưng hắn cũng không phải là kẻ địch của chúng ta, ngươi hiểu chưa?" Bình Minh lắc lắc đầu, vẫn như cũ đầy mặt nghi hoặc, rõ ràng là Vệ Trang cái kia đại bại hoại ở Mặc Gia cơ quan thành đả thương đại thúc, còn làm đứt đoạn mất đại thúc bội kiếm, có thể hiện tại, đại thúc dĩ nhiên nói hắn không phải kẻ địch. "Ai, người trưởng thành ý nghĩ trong lòng, thực sự là quá khó cân nhắc." Bình Minh càng muốn trong lòng liền càng nghi hoặc không rõ. Cái Nhiếp nhìn Bình Minh dáng vẻ ấy, tự nhiên biết rõ trong lòng hắn ý nghĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Bình Minh tuổi còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành, tất cả dĩ nhiên là gặp rộng rãi sáng sủa. Vệ Trang đột phá, không chỉ có chấn kinh rồi Cái Nhiếp, Bình Minh những này người quen cũ, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên tất cả cao thủ đều đối với này có cảm ứng, đặc biệt là tu luyện kiếm đạo võ giả. Ở Linh Nam Tống gia, dĩ nhiên đạt đến thiên đao cảnh giới Tống Quyết, hai mắt bỗng nhiên mở, một giây sau liền xuất hiện ở phòng ốc ở ngoài. Khi hắn cảm nhận được phương xa truyền đến cái kia cố cực kỳ cường hãn kiếm ý lúc, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Thực sự là thời buổi rối loạn a. Thế nhân đều nói hoàng triều thời loạn lạc gặp hiện ra các đường anh hùng, giang hồ phân tranh cũng sẽ đề cao ra rất nhiều hào kiệt, mà bây giờ, hiển nhiên đã có một vị kiếm đạo cao thủ sinh ra theo thời thế. Chỉ là không biết người này đến tột cùng là địch hay bạn. Đối với này cỗ xa lạ kiếm ý, Tống Quyết trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, người này tuyệt đối không thể là đại tùy người. Nếu không phải đại tùy người, cái kia tất nhiên là cái khác hoàng triều võ giả. Nếu là cái khác hoàng triều người nhúng tay đại tùy sự vụ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái rất có uy hiếp đối thủ, Tống Quyết không thể không đối với này thận trọng chờ đợi. Cùng lúc đó, ở trong Ma Môn, Thạch Chi Hiên nhìn phía Đế Đạp Phong phương hướng, trong lòng cũng có cùng Tống Khuyết tương đồng nghi ngờ, bây giờ chính là Ma Môn cùng Từ Hàng Tĩnh Trai giao chiến then chốt thời khắc, vị này cao thủ không biết tên xuất hiện ở Từ Hàng Tĩnh Trai phạm vi thế lực bên trong, không biết là địch là bạn bè. Ở một bên khác Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong, Phạm Thanh Tuệ có thể rõ ràng nhận biết được cái kia cố kiếm ý cường hãn. Loại kia đầy dây bá đạo sức mạnh kiếm ý, mặc dù cùng nàng cách nhau rất xa, cũng làm cho trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nàng rất rõ ràng, chính mình tuyệt không là đối thủ của người này. Ai, chỉ nguyện người này sẽ không đúng tay chúng ta Từ Hàng Tĩnh Trai sự vụ mới tốt. Ma Môn thực lực dĩ nhiên đủ mạnh, nếu là lại có thêm như vậy một vị kiếm đạo cường giả tham gia, nàng thật sự không biết Từ Hàng Tĩnh Trai có hay không có thể ngăn cản được. Vệ Trang đột phá, dĩ nhiên làm cho cả đại tùy cao thủ đều đề cao cảnh giác, nhưng mà, sự tình vẫn chưa liền như vậy kết thúc. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Linh Châu, Trung Hoa các bên trong, một bộ trường sam màu xanh lam nhạt vô danh ngay lập tức liền xuất hiện ở mái hiên bên trên. Thịnh thế sắp giáng lâm, cao thủ trong giang hồ cũng dường như là mọc lên như nấm rộn rập hiện lên. Vô Danh quả nhiên danh bất hư truyền, mặc dù thân ở xa xôi Linh Châu, cũng có thể rõ ràng địa nhận biết được cái kia cố kiếm ý không chỉ có là hắn, cùng hắn nổi danh kiếm thánh Độc Cô Kiếm cũng đồng dạng có cảm ứng. Lão phu kiếm 23 từ lâu không kiềm chế nổi, đã có như vậy một vị kiếm đạo cao thủ như thế, tuyệt không có thể liền như vậy bỏ qua. Vừa dứt lời, Độc Cô Kiếm thân hình hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh lam phóng lên trời, thoáng qua trong lúc đó liền biến mất ở phía chân trời bên trong. Năm đó, Độc Cô Kiếm lĩnh ngộ kiếm 23 sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa mà đi vào trận chiến Vô Danh. Đối mặt loại này vượt qua nhân gian cực hạn kiếm pháp, mặc dù Vô Danh nắm giữ thiên kiếm sức mạnh gia trì, cũng thoáng ở hạ phong, thất bại một chiêu. Vô Danh nhận ra được Độc Cô Kiếm khí tức, lắc đầu cười khổ nói: "Bạn cũ, xem ra ngươi đối với kiếm si mê trình độ vượt xa ta." Đúng đấy, cũng chính bởi vì phần này đối với kiếm chấp nhất, mới có thể sáng tạo ra mãnh liệt như vậy kiếm pháp, điểm này ta xác thực không bằng ngươi. Độc Cô Kiếm tự nhiên không thể nào biết được Vô Danh ý nghĩ trong lòng, hắn giờ khắc này đầy đầu đều muốn không thể chờ đợi được nữa mà cùng vị này kiếm đạo cao thủ giao thủ, để nghiệm chứng chính mình vô thượng kiếm đạo. Trước đây hắn cũng từng nghĩ tới khiêu chiến Diệp Phong, nhưng nghĩ đến liền Vô Danh đều không thể ở Diệp Phong trong tay sống quá một chiều, liền tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Hắn biết, nếu muốn khiêu chiến Diệp Phong, còn cần tiến một bước hoàn thiện kiếm của mình 23. Ở lĩnh ngộ Thánh Linh Kiếm Pháp kiếm 23 sau khi, trong lòng hắn mơ hồ có loại mãnh liệt trực giác, cái môn này kiếm pháp chưa đạt đến đỉnh cao cảnh giới. Cũng chính bởi vì phần này trực giác, hắn mới không thể chờ đợi được nữa mà đi vào trận chiến Vô Danh, lấy chứng thực trong lòng mình suy đoán. Hình ảnh đột nhiên xoay một cái, tiêu điểm một lần nữa tập trung đến Diệp Phong mọi người vị trí. Không hề có điểm báo trước điện, một đạo mang theo thấu xương hàn ý kiếm khí, ở mọi người thấp giọng giao lưu khoảng cách bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng vào Vệ Trang. Tiêu kiếm khí này tốc độ nhanh tới cực điểm, trong chớp mắt liền vượt qua mười mấy trượng xa xôi khoảng cách. Nhưng là ở nó khoảng cách Vệ Trang chỉ có 3 thước xa lúc, lại bị một tầng không nhìn thấy bình phong vững vàng ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Tự mình lĩnh giáo đến Tây Môn Suy Tuyết này, một kiếm ẩn chứa kinh người uy lực, Vệ Trang nội tâm chịu đến rất lớn chấn động. Hắn đã sớm biết Tây Môn Suy Tuyết thực lực siêu quần, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương cường hãn càng đạt đến kinh người như vậy mức độ. Nếu là đổi làm còn chưa đột phá trước chính mình, đối mặt này một kiếm e sợ liền cơ hội phản kháng đều không có. Nếu đã thành công đột phá, sao không hiện thân giao thủ một phen, nhờ vào đó củng cố lập tức cảnh giới. Tây Môn Suy Tuyết âm thanh từ phương xa chậm rãi truyền đến. Nói không sai, bây giờ ngươi dĩ nhiên bước vào cùng chúng ta cùng cấp bậc cảnh giới, mặc dù mới vừa đột phá không lâu. Yến Thập Tam ngay lập tức mở miệng, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn về phía Vệ Trang. Đi thôi, lấy ra toàn bộ thực lực một trận chiến, mặc dù cuối cùng không có thể thu được thắng, chí ít cũng từng đem hết toàn lực, không phải sao? Đang lúc này, Diệp Phong cũng chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng mang theo không thể giải thích được cổ vũ lực lượng. Chương 419, một kiếm tuyết bay. Chương 419, một kiếm tuyết bay. Nghe xong lời của mọi người, Vệ Trang chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói rằng, nếu hai vị như vậy thịnh tình mời, ta tự nhiên không có chối từ đạo lý. Vừa dứt lời, Vệ Trang chậm rãi rút ra bên hông xa xỉ kiếm. Theo xa xỉ kiếm nhất điểm điểm ra khỏi vỏ, một luồng bá đạo tuyệt luân kiếm ý trong nháy mắt huyết tán ra đến, tràn ngập ở toàn bộ không gian bên trong, cùng mặt khác hai cổ cường hãn kiếm ý lẫn nhau chống lại, không ai nhường ai. Rất tốt, kiếm ý này cực kỳ mạnh mẽ, vừa mang theo quyết chí tiến lên bá đạo khí thế, lại chất chứa sâu không lường được bảng bạc sức mạnh. Cảm nhận được Vệ Trang trên người không ngừng kéo lên kiếm ý, Tiễn Thập Tam trong mắt lòng hiếu chiến càng mãnh liệt. Tiễn Thập Tam tu luyện ra truyền tuyệt học Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm bây giờ đã bị hắn lĩnh ngộ được kiếm thứ 15 cấp độ. Này kiếm thứ 15 có thể gọi hủy diệt chi kiếm, hắn không chỉ có hoàn toàn nắm giữ này một kiếm tinh túy, càng từ bên trong lĩnh ngộ ra khủng bố hủy diệt kiếm ý, cũng chính vì như thế, Tiễn Thập Tam lực công kích trở nên càng khủng bố, ngoài ra, hắn còn tu luyện lấy thân dưỡng kiếm độc nhất bí pháp. Bây giờ trong cơ thể hắn đã có mấy khối xương cốt bị này hủy diệt kiếm ý nhiều lần rèn luyện, trở nên cứng rắn vô cùng, không thể phá hủy. Nếu là đem những này xương cốt sức mạnh toàn bộ kích phát, Tiễn Thập Tam trong nháy mắt liền có thể bùng nổ ra vượt xa tự thân bình thường trạng thái mấy lần sức mạnh. Nguồn sức mạnh này đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào, liền chính hắn cũng không nói được, dù sao Yến Thập Tam chưa bao giờ chân chính sử dụng tới này một chiêu. Bởi vì đây là hắn chuyên môn vì là Tạ Hiểu Phong chuẩn bị ép đáy hòm tuyệt kỹ. Bù, làm xa xỉ kiếm thân kiếm hoàn toàn bại lộ ở trong không khí lúc, một trận cao vút tiếng kiếm reo ở trong không gian thật lâu vang vọng không thôi. Nó phảng phất đang hoan hô nhảy nhót, vừa giống như là đang hưng phấn cung nớt, rốt cục có thể lại lần nữa tùy tùng chủ nhân chinh chiến xa trường, đẫm máu phấn đấu. Thời khắc này, Vệ Trang khí thế của tự thân cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thật mạnh. Lục Tiểu Phượng rõ ràng cảm nhận được Vệ Trang tỏa ra khí thế khủng bố, không nhịn được bật thốt lên kinh ngạc tốt lên. Như vậy khí thế đã vượt xa khỏi chính hắn trước mặt trình độ. Quỷ cốc đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể danh chấn thiên hạ tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hoa Mãn Lâu cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy tính phục tình. Thời khắc bây giờ, cánh rừng cây này bên trong đã bị ba loại tuyệt nhiên không giống kiếm ý bao phủ, mỗi một loại kiếm ý đều chiếm cứ một vùng thế giới, không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Theo trên người ba người khí tức từ từ thu lại bình tĩnh, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch giống như trầm tĩnh. Đừng xem giờ khắc này sân bãi ở bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng nếu là có người bên ngoài không cẩn thận xông vào khu vực này, tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị kiếm khí vô hình xé nát, hóa thành thịt nát, hài cốt không còn. Một bên phụ trách xem trận chiến Diệp Phong mọi người, giờ khắc này cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, vẻ mặt trở nên vô cùng chăm chú nghiêm nghị. Dù sao loại này cấp bậc cường giả đỉnh cao quyết đấu, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần, có thể gọi trăm năm khó gặp thịnh hội. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua trong rừng, nhẹ nhàng thổi rơi xuống một mảnh khô vàng lá cây. Xèo xèo xèo. Khi này mảnh lá cây chậm rãi rơi vào ba người khí tức đan dệt bên trong phạm vi, trong nháy mắt liền bị vô số đạo kiếm khí vô hình xuyên thấu. Một giây sau liền hóa thành một phấn, triệt để tiêu tan ở trong không khí, mà tình cảnh này, tựa hồ trở thành chiến đấu mở ra tín hiệu. Chỉ thấy ba người thân hình đồng thời chuyển động, bất động lúc dường như nhàn tĩnh nữ tử, hành động lúc nhưng khác nào tránh thoát ràng buộc thỏ rừng, tốc độ nhanh kinh người. Tính như sử tử, động như thỏ chạy này tám chữ, ở tại bọn hắn trên người ba người được hoàn mỹ nhất thể hiện. Ken, Tiễn Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết nguyên bản khoảng cách khá gần, hai người hầu như ở cùng thời khắc đó liền giao chiến cùng nhau. Lưỡi kiếm va chạm phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang. Đang lúc này, Vệ Trang cũng trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, cầm trong tay xa xỉ kiếm hướng về hai người vọt mạnh lại đây, thế tiến công cực kỳ ác liệt. Cong. Xa xỉ kiếm mang theo hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh to lớn, mạnh mẽ đánh xuống, trực tiếp đem trong tay hai người trường kiếm đánh văng ra. Thật là cường hãn sức mạnh. Cảm nhận được từ trên thân kiếm truyền đến bàng bạc sức mạnh, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu hiện. Không chỉ có là hắn, một bên Yến Thập Tam cũng đồng dạng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tuy rằng đã sớm ngờ tới Vệ Trang sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng gặp cường hãn đến trình độ như thế này. Phải biết Vệ Trang trong tay xa xỉ kiếm chỉ có đơn nhận, cùng tầm thường kiếm khí song nhận tuyệt nhiên không giống, cực kỳ đặc thù. Ở Đại Tần Phong Vân Tử biên soạn danh kiếm bảng xếp hạng bên trong, xa xỉ kiếm vẫn chưa bị xếp vào trong đó. Nghiên cứu nguyên nhân chính là bởi vì nó quá mức quái dị, không phù hợp truyền thống danh kiếm định nghĩa. Cùng với nói xa xỉ kiếm là một thanh yêu dị trường kiếm, chẳng bằng nói nó càng như là một cái uy lực vô cùng đại đao. Mọi người đều biết, chỉ có đao khí mới là đơn nhận thiết kế. Chúng chi Vệ Trang sức mạnh của bản thân liền cực kỳ khủng bố, kết hợp với quỷ quốc phái hoành kiếm thuật, hai người lẫn nhau trồng chất bên dưới, có thể bùng nổ ra sức mạnh càng là có thể gọi khủng bố. Thắng thất sử dụng cự quyết kiếm chính là vang danh thiên hạ trọng kiếm, lấy sức mạnh gọi, có thể Vệ Trang sức mạnh nhưng không chút nào ở dưới hắn. Bây giờ theo thực lực của hắn không ngừng đột phá tinh tiến, sức mạnh của bản thân cũng đang kéo dài vững bước tăng cường. Quỷ quốc hoành kiếm thuật, tả dẫn hữu tập, đem Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người mạnh mẽ sau khi tách ra, Vệ Trang lập tức sử dụng tới Quỷ Cốc phái tinh diệu kiếm thuật. Này một kiếm nhìn như là hướng về Yến Thập Tam phát động công kích, kỳ thực mục tiêu thực sự nhưng là phía sau Tây Môn Suy Tuyết, Dương Đông Kích Tây, biến hóa thất thường. Hoành kiếm thảo pháp thuật, theo đuổi chính là cực hạn sắc bén cùng mãnh liệt, không thẹn là Quỷ Cốc phái truyền thế kiếm thuật. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh diệu tới cực điểm, ẩn chứa vô cùng biến hóa. Ở Vệ Trang trong lòng, Tây Môn Suy Tuyết tùy tùng Diệp Phong thời gian nhất là lâu dài, tu luyện kiếm thuật tự nhiên cũng cao thâm hơn khó lường. Bởi vậy hắn mới sẽ ở ngay lập tức lựa chọn tập kích Tây Môn Suy Tuyết, muốn ở trận này trong quyết đấu thắng lợi, chỉ có thể tạm thời liên hợp Yến Thập Tam, mới có một tia hy vọng. Diệp Phong chuẩn bị khen thưởng, ba người bọn họ không một không muốn đem nó bỏ vào trong túi, nhất định muốn lấy được. Đặc biệt là Tây Môn Suy Tuyết, hắn bây giờ tu luyện Trảm Thiên Kiếm Ý, chính là bắt nguồn từ Diệp Phong truyền thụ. Trảm Thiên Kiếm Ý mạnh mẽ địa phương, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra trong đó 5 phần 10 uy lực. Nhưng mà vẹn vẹn là này 5 phần 10 kiếm ý, cũng đã đủ khiến hắn bước lên Thần Châu Đại Địa Kiếm Đạo lĩnh vực đỉnh cao hàng ngũ. Tây Môn Suy Tuyết mục tiêu từ đầu đến cuối đều hết sức rõ ràng, cái kia chính là vượt qua Diệp Phong, trở thành chân chính đệ nhất thiên hạ. Giờ khắc này đối mặt Vệ Trang đột nhiên xuất hiện tập kích, Tây Môn Suy Tuyết trên mặt không có một chút nào vẻ bối rối, ung dung không đổi. Trong tay hắn Ô Sao kiếm cấp tốc thụ ở trước người, lấy kiếm thân vững vàng chống đối bất thình lình thế tiến công. Keng! Lanh lảnh tiếng va chạm lần thứ hai vang lên, Tây Môn Suy Tuyết dựa thế thân hình mềm mại sau phiêu, vững vàng hạ xuống mặt đất. Hai chân vừa mới chạm đất, hắn đột nhiên đạp hướng về mặt đất, tốc độ so với trước càng nhanh hơn, hướng về Vệ Trang mãnh liệt phản công, kiếm thế ác liệt đến mức tận cùng. Mắt thấy tình cảnh này, Vệ Trang con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong lòng âm thầm thán phục, không thẹn là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, thực lực quả nhiên sâu không lường được, danh bất hư truyền. Vén kiếm vấn tiên thức. Này thức chính là Quỷ Cốc hành kiếm thuật chiêu thứ 5, chất chứa vô cùng uy lực. Chính như kỳ danh, kiếm này là từ trên xuống dưới mạnh mẽ một đòn, Vệ Trang hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm hướng lên trên. Giơ tay tốc độ nhanh như tia chớp, một đạo bóng ánh lóe mắt kiếm khí màu vàng nóng bỗng nhiên bạo phát, nơi đi qua nơi. Mặt đất trong nháy mắt bị vẽ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình sâu sắc vết kiếm. Một kiếm tiếp bay. Đối mặt Vệ Trang này vừa nhanh vừa mạnh một kiếm, Tây Môn Suy Tuyết vẫn chưa lựa chọn tránh né thoái nhượng, mà là dứt khoát kiên quyết chính diện gắng đón đỡ, kiếm chiêu như tên, vừa mới triển khai, bầu trời liền bay lên đông tuyết đầy trời. Cùng lúc đó, một luồng sâu tận xương thủy thấu xương hơi lạnh tỏa ra ra, dường như muốn đông lại vạn vật. Vành, hai cổ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh ở giữa không trung bỗng nhiên chạm vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, uy lực kinh người. Ác liệt kiếm khí cùng lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, trong chốc lát, mặt đất che kín dày đặc xương lạnh cùng nhằng nhị khắp nơi vết kiếm, khắp nơi bừa bộn. Đạp đạp đạp. Mạnh mẽ lực phản chấn để Vệ Trang không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù Vệ Trang đã thành công đột phá trước mặt kiếm đạo cảnh giới, thực lực thực hiện chất bay bọn, nhưng gốc gác nhưng có khiếm khuyết, không thể đạt đến viên mãn cảnh giới. Mặc dù sức mạnh của hắn mạnh mẽ đến đâu bá đạo, cũng sẽ nhân tự thân gốc gác không đủ mà bị hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Ngay ở Vệ Trang bị đẩy lui trong nháy mắt, một đạo bóng người màu đen từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp hướng về Tây Môn Suy Tuyết xung phong mà đi, thế tiến công cực kỳ hung mãnh. Đến rất đúng lúc, ta từ lâu chờ đợi đã lâu. Tây Môn Suy Tuyết nhìn cầm trong tay trường kiếm đánh tới Yến Thập Tam, trong mắt lóe ra một tia sắc bén ánh sáng. Trong lòng âm thầm suy tư, lập tức lại lần nữa sử dụng tới tuyệt kỹ thành danh, một kiếm tuyết bay. Nhưng này một kiếm uy lực, so với vừa nãy ứng đối Vệ Trang lúc càng mạnh mẽ hơn bá đạo, toàn bộ thân kiếm quanh quần xương trắng giống như mịt mờ hàn khí. Lấy hắn làm trung tâm, chu vi trong vòng 10 trượng mỗi một cái góc xó, phản phất đều bị triệt để đóng băng, vạn vật tịch diệt. Cảm nhận được này cố làm người ta sợ hãi thấu xương hàn ý, Yến Thập Tam trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lòng tràn đầy khiếp sợ. Này một kiếm uy lực, khác nhau xa so với ở Tử Kinh Thành lúc cường hãn mấy lần, sự tiến bộ của hắn thực sự quá nhanh. Không đúng, này sâu tận xương thủy hàn ý, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ hắn tự thân, mà là đến từ trong tay hắn thanh kiếm kia. Yến Thập Tam kiếm đạo cảnh giới cùng Tây Môn Suy Tuyết nằm ở cùng một trình độ, có thể rõ ràng bắt lấy Ô Sao kiếm tải lên đến dị dạng khí tức. Ô Sao kiếm bản thân tuy là băng thuộc tính bảo kiếm, nhưng tỏa ra khí thế cùng chủ nhân Tây Môn Suy Tuyết kiếm ý nhưng có sự sai biệt rất nhỏ, giờ khắc này nhưng hoàn mỹ dung hợp. Nhận ra được thanh kiếm kia bất phàm, Yến Thập Tam trong lòng cẩn thận lần thứ hai sâu sắc thêm, không dám có chút bất cẩn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người liền lại lần nữa giao chiến, lưỡi kiếm va chạm, đốm lửa tung tóe. Keng! Hai cái kiếm mũi kiếm ở giữa không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, hai cổ tuyệt nhiên không giống năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, bao phủ tứ phương. Chương 420, đem thiên địa chia ra làm hai. Chương 420, đem thiên địa chia ra làm hai. Hai người đều rõ ràng cảm nhận được trường kiếm trong tay truyền đến sức mạnh khổng lồ, cánh tay không nhịn được tê dại, khí huyết cuộn cuộn. Nhưng bọn họ không hề lùi bước tâm ý, trái lại lần thứ hai gia tăng trong cơ thể công lực phát ra, kiếm thế càng ác liệt. Vành, vô hình năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, nổ lên đầy trời bụi bặm, che đậy tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực phản chấn đem hai người đồng thời đẩy lui, từng người lùi về sau mấy bước mới ổn định thân hình. Cầm trong tay xa xỉ kiếm Vệ Trang, giờ khắc này đang đứng ở một bên, con mắt chăm chú khóa chặt chiến trường, tùy thời mà động. Cùng lúc đó, hắn cũng ở tỉ mỉ nhìn kỹ hai người kiếm pháp chiêu thức, tìm kiếm trong đó kẽ hở cùng quy luật. Yến Thập Tam kiếm pháp bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, bằng vào ta thực lực hôm nay, không thích hợp cùng hắn chính diện liều mạng, bằng không chiếm được chỗ tốt. Có điều dù vậy, ta ngược lại muốn tự mình thử một lần, nhìn đến tột cùng ai sức mạnh càng hơn một bậc. Ý nghĩ chợt lóe lên, Vệ Trang ánh mắt chuyển hướng Tây Môn Suy Tuyết, đam chiêu. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp cực kỳ tinh diệu tuyệt luân, biến hóa thất thường, muốn cùng hắn đối chiến, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ phá tan kiếm thế của hắn, mới có thắng lợi khả năng. Trong lòng cấp tốc định ra kế sách, Vệ Trang lại lần nữa không chút do dự mà gia nhập chiến đấu, khí thế như cầu đồng. Lần này, lựa chọn khác đối thủ là Yến Thập Tam, đối với Tây Môn Suy Tuyết tinh diệu kiếm pháp, hắn tạm thời lựa chọn tránh né mũi nhọn, không đáng đụng vào. Yến Thập Tam mới vừa miễn cưỡng ngừng lại lùi về sau xu thế, liền lập tức cảm nhận được một luồng ác liệt kình phong kéo tới, quanh thân nguy cơ từ phía. Hắn không dám chậm trễ chút nào, đội ba bày ra phòng ngự phản kích tư thái, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một bên khác, Vệ Trang cầm trong tay xa xỉ kiếm, lấy khí thế như sấm vang chớp giật cấp tốc đánh tới, kiếm thế hung mãnh, không thể cản phá. Đập. Vệ Trang chân phải bỗng nhiên phát lực, sức mạnh to lớn trực tiếp trên mặt đất đạp ra một cái sâu sắc hố sâu. Bùn đất tung tóe, đùi bằng tung bay, trung thiên rơi kiếm thức. Này một kiếm là quỷ cốc hành kiếm thuật thức thứ nhất, đồng thời cũng là tất cả chiêu thức bên trong sức mạnh mạnh mẽ nhất bá đạo một kiếm. Vệ Trang hai tay nắm chặt chuôi kiếm, biểu hiện nghiêm túc. Mượn thân thể trụy xuống mạnh mẽ lực xung kích, đột nhiên hướng về Yến Thập Tam hung hăng bổ tới, dường như muốn đem thiên địa chia ra làm hai. Yến Thập Tam mắt thấy cảnh này, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại chiến ý càng rực rỡ. Làm đến thoải mái. Hôm nay liền hảo hảo tranh tài một phen, xem ai sức mạnh càng hơn một bậc. Dứt tiếng, Yến Thập Tam thôi thúc trong cơ thể một khối kiếm cốt, chất chứa sức mạnh đột nhiên bạo phát. Khí thế của hắn trong nháy mắt này tăng vọt gấp đôi không ngừng, cùng Vệ Trang không phân cao thấp. Yến Thập Tam hai tay chăm chú nắm lấy chuôi kiếm, xoay chuyển thân kiếm đột nhiên bổ ra một kiếm. Này một kiếm không hề tinh diệu kỹ xảo có thể nói, mặc dù ba tuổi hài đồng cũng có thể tùy ý vung ra. Nhưng ở Yến Thập Tam trong tay triển khai ra, nhưng mang theo vô cùng bàng bạc sức mạnh. Rõ ràng là một thanh mềm mại trường kiếm, giờ khắc này càng khác nào trọng kiếm giống như vừa nhanh vừa mạnh. Làm, hai cái trường kiếm ầm ầm va chạm, trong phút chốc tia lửa vang khắp nơi. Hai người vừa mới giao thủ, liền bị mãnh liệt lực phản chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Đạp đạp đạp. Yến Thập Tam liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất ấn xuống khoảng tấc thâm vết chân. Lại nhìn Vệ Trang, hắn trực tiếp bị đánh bay rơi xuống đất, liên tục lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng tan mất lực phản chấn. Lúc này hắn nắm chặt xa xỉ kiếm tay phải, chính không bị khống chế địa kịch liệt run rẩy. Tí tách đỏ sẫm máu tươi theo mũi kiếm không ngừng nhỏ xuống. Một bên Tây Môn Suy Tuyết nhìn Vệ Trang nhỏ xuống máu tươi, trong lòng âm thầm kinh hãi. Thật sức mạnh kinh người, này chính là Yến Thập Tam thực lực chân thật sao? Hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm giác được, hắn chưa toàn lực ứng phó. Lấy thân dưỡng kiếm pháp môn, càng cường hắn đến mức độ như vậy. Vệ Trang cúi đầu nhìn một chút trên đất vết máu, lập tức dương mắt nhìn hướng về đối diện Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tuy bị đẩy lui, nhưng chưa được nửa điểm thực chất tổn thương, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Hai người thực lực ai mạnh ai yếu, giờ khắc này dĩ nhiên vừa xem hiểu ngay. Thấy thế, Vệ Trang quyết định thật nhanh lui ra chiến đấu, xoay người rời đi ở giữa chiến trường. Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi, đều không mở miệng ngôn ngữ. Thân là kiếm khách, mỗi người có mọi loại kiêu ngạo, huống chi là bọn họ như vậy cảnh giới cao thủ hàng đầu. Giờ khắc này như mở miệng khuyên bảo Vệ Trang tiếp tục chiến đấu, không thể nghi ngờ là đối với hắn mạc đại nhục nhã. Diệp Phong nhìn Vệ Trang chậm rãi đến gần, nhếch miệng lên một vệt ý cười nhàn nhạt, mở miệng hỏi, "Này một hồi giao thủ hạ xuống, ngươi có thể có cái gì cảm ngộ?" Vệ Trang xoay cổ tay một cái, xa xỉ kiếm vững vàng đưa về vỏ kiếm, dương mắt nhìn về phía Diệp Phong, ngựa khí ngưng trọng đáp, "Có. Mặc kệ là kiếm pháp cảnh giới cấp độ, vẫn là tự thân thực lực tổng hợp, ở chân chính cường giả đỉnh cao trước mặt, đều có vẻ yếu đuối không thể tả, căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng." Diệp Phong chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, "Nếu ngươi đã thấy rõ điểm này, đón lấy nên bình tĩnh lại, bù đắp chính mình thiếu sót cũng không đủ. Thiên đạo vận chuyển quy luật, vốn là cắt giảm dư thừa bộ phận, dùng để bổ khuyết khiếm khuyết địa phương. Mặc dù là khống chế vạn vật thiên đạo, cũng đang không ngừng nghĩ biện pháp hoàn thiện tự thân khuyết điểm. Nhưng ngươi cũng không nên nản chí, cùng Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết hai người lẫn nhau so sánh, ngươi thiếu hụt vẹn vẹn là thời gian lắng đọng thôi." Diệp Phong trong lời nói thâm ý, Vệ Trang tự nhiên rõ ràng trong lòng. Trận chiến này bên trong, hắn chỉ vận dụng bị cốc kiếm pháp, nhưng chưa đem trong đó tinh túy hoàn toàn phát huy được. Có điều kết quả cuối cùng, hắn từ lâu trong lòng hiểu rõ. Coi như hắn sử dụng tới ở thiên cơ lâu được bộ kiếm pháp kia, cũng tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. Hắn Vệ Trang có thể có bảo lưu, lẽ nào Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết sẽ không có hậu chiêu sao? Huống chi, hắn điểm ấy bé nhỏ không đáng kể ẩn giấu thủ đoạn, ở hai người kia trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó, trận này không có ý nghĩa chiến đấu, Vệ Trang đã không có tiếp tục nữa cần phải. Đơn giản trực tiếp lựa chọn lui ra, chí ít hắn rõ ràng chính mình cùng chân chính cao thủ hàng đầu sự chênh lệch. Thắng bại vốn là quân lữ cuộc đời trung bình có sự. Lấy Vệ Trang tính cách, đương nhiên sẽ không lưu ý trận chiến đấu này thắng thua. Điểm này, Diệp Phong cũng đồng dạng trong lòng rõ ràng. Một bên khác rừng cây biên giới, Vệ Trang sau khi rời đi, trên chiến trường cũng chỉ còn sót lại Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết hai người. "Yến Thập Tam, ta biết ngươi có bảo lưu tương tự, ta cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực." Tây Môn Suy Tuyết không hề che giấu chút nào địa nói với Yến Thập Tam. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết lời nói, Yến Thập Tam trên mặt không có một chút nào dị dạng vẻ mặt. Dù sao, này vốn là không cho tranh luận sự thực. Hơn nữa hắn cũng không cho là chính mình ẩn giấu thủ đoạn, có thể giấu giếm được Tây Môn Suy Tuyết con mắt. "Ta có một cái đề nghị." Tây Môn Suy Tuyết tiếp theo mở miệng nói rằng. "Đề nghị gì?" Yến Thập Tam mang theo tò mò hỏi. "Ngươi cùng ta thực lực ở sàn sàn với nhau, nếu như tiếp tục như vậy ứng phó xuống, e là cho dù đánh cả ngày, cũng rất khó phân ra thắng bại." Tây Môn Suy Tuyết không nhanh không chậm mà nói rằng, "Không bằng chúng ta liền lấy một kiếm định thắng thua, từng người sử dụng tới một đòn toàn lực, quyết một cao thấp. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam lông mày hơi nhíu lên, trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
Làm sao?
Ngươi không muốn? Nhìn thấy Yến Thập Tam bộ này biểu hiện, Tây Môn Suy Tuyết mở miệng lần nữa dò hỏi.
Cũng không phải là không muốn.
Yến Thập Tam khẽ khẽ lắc đầu. Toàn lực của ta một đòn, ngay cả ta chính mình cũng không biết mạnh như thế nào, này vốn là ta vì Tạ Hiểu Phong chuẩn bị niềm vui bất ngờ.
Thì ra là như vậy.
Tây Môn Suy Tuyết gật gật đầu. Như ngươi nhìn thấy, bằng vào ta hiện tại kiếm đạo tu vi, cùng Tạ Hiểu Phong lẫn nhau so sánh, ai mạnh ai yếu.
Chuyện này, ta không cách nào phán đoán.
Yến Thập Tam lại lần nữa lắc lắc đầu. Tạ Hiểu Phong ẩn cư giang hồ nhiều năm, lấy thiên phú của hắn tư chất, thực lực hôm nay chỉ sợ sẽ không yếu hơn hai người chúng ta. Đối với kiếm thần Tạ Hiểu Phong danh hiệu, Tây Môn Suy Tuyết tự nhiên sớm có nghe thấy. Hắn cũng vẫn muốn khiêu chiến như vậy kiếm đạo cao thủ hàng đầu, đáng tiếc người này ẩn cư giang hồ nhiều năm, hành tung khó có thể tìm kiếm. Bây giờ, toàn bộ trong giang hồ, ngoại trừ Diệp Phong ở ngoài, không có ai biết Tạ Hiểu Phong tâm tích. Đã như vậy, vậy tại sao không đem này một kiếm triển khai ra, lẽ nào ngươi là sợ thương tổn được ta? Nghe ra Tây Môn Suy Tuyết trong giọng nói không thích, Yến Thập Tam lắc lắc đầu. Suy tư chỉ chốc lát sau, hắn cuối cùng vẫn là đồng ý được, đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Này một kiếm sức mạnh cực kỳ bá đạo, mặc dù là chính ta, cũng rất khó đưa nó hoàn mỹ khống chế. Yến Thập Tam trịnh trọng nhắc nhở.
Được.
Nhìn thấy Yến Thập Tam đáp ứng, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt hưng phấn tình trạng. Xa xa xem trận chiến Lục Tiểu Phượng cũng đồng dạng kích động không thôi, lúc này bố vô hoa mãn lâu bay.
Đến rồi.
Cuối cùng quyết chiến rốt cục muốn bắt đầu rồi. Ai có thể thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi, liền xem này đỉnh cao một kiếm quyết đấu. Hoa mãn lâu thấy thế, cũng chậm rãi gật gật đầu. Giờ khắc này, ở đây ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hai người, chờ mong ai có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Hai người kia thực lực có thể nói là không phân cao thấp. Lấy thân dưỡng kiếm chi pháp cùng Trảm Thiên kiếm ý, đều bắt nguồn từ với Diệp Tiểu Hữu truyền thụ. Hai người bọn họ ai có thể thủ thắng, khen chốt liền xem từng người đối với tu luyện pháp môn nắm giữ trình độ. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Diệp Phong, không ai có thể nhìn thấu này hai loại kiếm pháp huyền diệu địa phương. Lấy thân dưỡng kiếm chi pháp là dùng tự thân kiếm ý rèn luyện toàn thân xương cốt, để xương cốt đạt đến dường như thần binh lợi khí bình thường trình độ bền bỉ, một khi triển khai, liền có thể bùng nổ ra gấp mấy lần sức mạnh. Từ trên lý thuyết tới nói, khi này môn công pháp tu luyện đến cảnh giới đại thành, toàn thân 206 khối xương cốt, mỗi một khối đều có thể phát huy ra gấp mấy lần sức mạnh, tổng cộng có thể đạt đến 206 lần. Thử nghĩ một hồi, trong thiên hạ, ai có thể nắm giữ như vậy sức mạnh kinh khủng? Tuy rằng này đã không phải lần đầu tiên nghe Diệp Phong giảng giải môn bí pháp này, nhưng lại lần nữa nghe được, mọi người vẫn như cũ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.
Diệp huynh, y theo ngươi nói như vậy, Tây Môn huynh lẽ nào hội chiến bại sao?
Lục Tiểu Phượng không nhịn được mở miệng hỏi.
Nghe nói như thế, Diệp Phong lắc lắc đầu, không để ý đến Lục Tiểu Phượng vấn đề.
Hắn ngược lại đưa mắt tìm đến phía chính đang tích trữ sức mạnh Tây Môn Suy Tuyết.
Trảm Thiên kiếm ý, liền như cùng nó tên như thế.
Chương 421, kiếm đạo vinh quang chương 421, kiếm đạo vinh quang một kiếm ra khỏi vỏ, liền có thể chặt đứt vòng trời. Bất luận đối phương triển khai loại nào công pháp chiêu thức, ta tự lấy một kiếm phá. Này hai loại kiếm pháp tuy rằng hình thức không giống, nhưng từ trên bản chất tới nói, nhưng cùng thuộc về một mạch. Đều là dựa vào sức mạnh tuyệt đối, loại bỏ tất cả kỹ xảo, cái gọi là dốc hết sức phá mới sẽ, nói chính là cái đạo lý này. Hai người bọn họ cuộc chiến đấu này, liền dường như mũi kim đối đầu dâu, thực lực tương đương, không ai nhường ai. Hai người cuối cùng ai thắng ai thua, không tới thời khắc cuối cùng, thật sự khó có thể dự liệu. Mọi người nghe Diệp Phong lời nói này, đều âm thầm liễu lưới, kinh ngạc trong lòng không ngớt.
Có điều,
làm Diệp Phong trong miệng nói ra hai chữ này lúc, mọi người mới vừa thả xuống tâm lại lần nữa mới lên.
Có điều, Tây Môn Suy Tuyết nhưng có một cái vượt xa Yến Thập Tam ưu thế to lớn.
Nói xong, Diệp Phong ánh mắt rơi vào chuôi này tỏa ra lạnh lẽo xương hàn khí ô sao kiếm trên.
Là kiếm.
Lục Tiểu Phượng lập tức phản ứng lại, bật thốt lên.
Không sai, xác thực là kiếm.
Hoa Mãn Lâu cũng mở miệng phụ hòa nói.
Bây giờ ô sao kiếm, từ lâu không phải lúc trước chuôi này phổ thông ô sao kiếm, nó hiện tại đã là một thanh dựng dục ra kiếm linh linh minh.
Linh minh cường hãn địa phương, tuyệt không là Yến Thập Tam trong tay thanh kiếm kia có thể lẫn nhau so sánh.
Nói được rất đúng.
Lục Tiểu Phượng rất là tán thành. Tuy rằng cuộc chiến đấu này xem ra có chút bất công, nhưng vũ khí mạnh yếu, bản thân cũng là thực lực bản thân một phần.
Huống chi, dựng dục ra kiếm linh ô sao kiếm, từ lâu cùng Tây Môn huynh tâm thần tương thông, hòa làm một thể.
Coi như gọi nó vì là Tây Môn huynh bàn tay thứ ba cánh tay, cũng không chút nào khuyết đại.
Lời này quả thật có đạo lý.
Tiêu Giao Tử cũng nghiêm túc gật gật đầu.
Như vậy xem ra, cuộc chiến đấu này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người thắng cuối cùng nên là Tây Môn Suy Tuyết.
Có điều, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, Diệp Tiểu Hữu cho hứa hẹn khen thưởng, cái kia môn vô thượng kiếm pháp đến cùng cường hãn đến mức nào?
Đối với này, Lục Tiểu Phượng mấy người cũng đồng dạng tràn ngập tò mò.
Ha ha, chờ bọn hắn hai người chiến đấu sau khi kết thúc, các ngươi dĩ nhiên là sẽ biết.
Diệp Phong lộ ra một vẻ thần bí nụ cười nói rằng,
được rồi, không cần lại xoắn xuýt cái môn này kiếm pháp mạnh yếu, vẫn là chuyên tâm quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao đi.
Nghe nói như thế, mọi người lại lần nữa đưa mắt tập trung đến trên chiến trường trên người hai người.
Đang lúc này, Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên đem ô sao kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong.
Cùng lúc đó, hắn hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí tức toàn bộ thu liễm lên,
khiến người ta hoàn toàn không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ khí tức gì lưu động.
Nhưng mà, đối mặt như vậy trạng thái Tây Môn Suy Tuyết, Yến Thập Tam cũng không dám có chút thư giãn bất cần.
Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, càng là bình tĩnh Tây Môn Suy Tuyết, một khi bộ phát ra, phóng thích sức mạnh tuyệt đối sẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn.
Thế, Yến Thập Tam không có chút gì do dự,
Hắn lấy hủy diệt kiếm ý làm căn cơ, toàn lực thôi thúc trong cơ thể đã rèn luyện hoàn thành kiếm cốt. Cùng Tây Môn Suy Tuyết bình tĩnh tuyệt nhiên không giống, Yến Thập Tam quanh thân khí tức cuồng bạo tới cực điểm. Giờ khắc này, trên chiến trường hình thành hai loại tuyệt nhiên không giống kỳ lạ cảnh tượng. Một bên tính đến không hề dao động, đúng như một cái đầm vắng lặng vạn năm nước đọng, một bên khác nhưng cáo kỉnh bốc lên, dường như thủ thế chờ đợi, sắp phun trào núi lửa. Mặc dù Yến Thập Tam quanh thân dị tượng bá đạo tới cực điểm, cũng không thể đối với Tây Môn Suy Tuyết tạo thành nửa phần quấy rầy. Trung quanh thân thể hắn không gian, phản phất bị đơn độc tách ra ngoài bình thường, triệt để ngăn cách ngoại giới tất cả ảnh hưởng. Thời khắc này, thời gian phản phất ở lại, không gian cũng tự lặp lại, rơi vào quỷ dị bất động trạng thái. Như vậy ly kỳ cảnh tượng, để Yến Thập Tam nội tâm chịu đến rất lớn chấn động. Mặc kệ kiếm pháp của ngươi cỡ nào siêu phàm nhập thánh, ở ta này mấy chục lần sức mạnh tuyệt đối trước mặt, chung quy chỉ có thể bị ép thành một mịn. Này chính là chống đỡ Yến Thập Tam sức lực cội nguồn. Châm luôn nói tới được, trong nhà độn có lương thảo, gặp phải biến cố cũng có thể thông dòng không hoảng hốt. Giờ khắc này Yến Thập Tam tâm thái, đúng là như thế. Chỉ vì hắn tay cầm đầy đủ sức lực, càng nắm giữ vô cùng thực lực mạnh mẽ. Mặc dù đối mặt là Tây Môn Suy Tuyết như vậy kiếm đạo lĩnh vực nhân vật đứng đầu, mặc dù đối phương đã từ Diệp Phong nơi đó tập được cái kia đứng đầu thiên hạ vô song kiếm thuật, hắn cũng vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Yến Thập Tam bước vào giang hồ thời gian, so với Tây Môn Suy Tuyết sớm gần 20 năm, kiếm đạo của hắn tu vi từ lâu đạt đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa từ đoạt mệnh thập ngũ kiếm bên trong lĩnh ngộ ra hủy diệt kiếm ý gia trì, hắn thực lực tổng hợp không chút nào kém Tây Môn Suy Tuyết. Thậm chí ở tự thân kiếm cốt tăng cường ảnh hưởng, đã mơ hồ có vượt qua đối phương xu thế. Đúng. Trong chớp mắt, Yến Thập Tam trong miệng bùng nổ ra một tiếng hùng hồn mạnh mẽ hét lớn. Chỉ thấy toàn thân hắn trên dưới, trong nháy mắt phun trào lên từng đạo đen kịt như mực sóng khí. Những khí lãng này dường như chạy trồm không thôi thủy triều, cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phía bao phủ lan tràn ra. Theo sóng khí đột nhiên bạo phát, vùng thế giới này nguyên khí nhất thời rơi vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Cuồng phong gào thét mà lên, trong hư không mơ hồ có lanh lảnh mà ác liệt kiếm reo tiếng vang vọng mây xanh. Có điều thời gian ngắn ngủi, nay cố khí thế bàng bạc liền khuếch tán đến mấy trăm trượng ở ngoài. Nhưng này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Thoáng qua trong lúc đó, cơn khí thế này liền lan truyền đến ngàn trượng có hơn địa phương. Giờ khắc này đến Thập Tam, thân mang một bộ huyền sắc kính trang, tóc dài đen nhánh ở cuồng phong bên trong tùy ý bay lượn. Hắn thân thể chu vi, vô số đạo kiếm khí màu đen xoay quanh vần quanh, khác nào một vị chấp trưởng ma kiếm vô thượng quân chủ. Nhìn Yến Thập Tam uy thế như vậy, Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Phần khí thế này xác thực không giống người thường, ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là không biết, thân thể của ngươi có hay không có thể gánh chịu trụ mạnh mẽ như vậy năng lượng." Một bên Lục Tiểu Phượng cũng mở miệng phụ hòa nói: "Kinh khủng như vậy khí thế, thật sự dường như hủy diệt thế gian ma vương. Đời ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy toàn lực bạo phát kiếm đạo cường giả. Đúng là có chút ngạc nhiên, lấy Diệp huynh thực lực, nếu là toàn lực triển khai, lại gặp thể hiện ra cỡ nào khí thế kinh thiên động địa." Lục Tiểu Phượng ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Diệp Phong, trong lòng âm thầm suy tư: "Thật là bá đạo kiếm ý." Cùng lúc đó, vẫn ở một bên ngưng thần xem trận chiến vệ trang, ở nhận biết được cố kiếm ý này trong nháy mắt, trong miệng không khỏi phát sinh một tiếng thán phục. Nay mỗi một đạo sóng khí bên trong, đều bao khỏa Yến Thập Tam cái kia chí cao vô thượng kiếm ý. Tiêu Giao Tử quan sát đến cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nói Tiêu Giao Tử sở tu cũng không phải là tiên đạo, nhưng như vậy nhỏ bé biến hóa, chung quy chạy không thoát hắn nhạy cảm nhận biết. Yến Thập Tam loại này kiếm ý cực kỳ khủng bố, phản phất nắm giữ hủy diệt thế gian vạn vật sức mạnh. Tại đây loại kiếm ý ăn mòn bên dưới, phàm là bị sóng đánh đến sinh linh, nó bản nguyên đều sẽ chịu đến nghiêm trọng thương tích. Hay là từ giờ khắc này, lấy nơi này làm trung tâm, chu vi mấy trăm trượng bên trong phạm vi sẽ triệt để biến thành một mảnh không hề sinh cơ tuyệt địa. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Nghe được Tiêu Giao Tử cuối cùng lời nói, Lục Tiểu Phượng đầy mặt khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Hắn lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, đội vàng dò hỏi: "Diệp huynh, này cô đen kịt kiếm ý, thật sự nắm giữ như vậy uy lực khủng bố sao?" Nghe vậy, Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu, giải thích: "Tiến thập tam lĩnh ngộ kiếm ý, tên là Hủy Diệt kiếm ý. Hủy Diệt kiếm ý, chính như kỳ danh, hạt nhân chính là muốn hủy diệt thế gian tất cả. Nếu là hủy diệt tất cả, tự nhiên cũng bao quát trong thiên địa sở hữu sinh cơ." Chuyện này, được Diệp Phong khẳng định trả lời chắc chắn sau, Lục Tiểu Phượng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Trong lòng hắn, không khỏi vì là Tây Môn Suy Tuyết sinh ra một tia lo lắng. Đối mặt kinh khủng như thế hủy diệt kiếm ý, Tây Môn huynh có thể đạt được thắng lợi sao? Muốn chống lại hủy diệt kiếm ý, hoặc là nắm giữ ngang nhau cường độ mạnh mẽ kiếm ý, ngoài ra, còn có một loại khác con đường, chính là dựa vào tuyệt đối nghiền ép sức mạnh, đem triệt để đánh tan, tiêu diệt. Bây giờ, Tây Môn Suy Tuyết lĩnh ngộ Trảm Thiên kiếm ý dĩ nhiên đạt đến 5 phần 10 hòa hợp, đủ để cùng Yến Thập Tam hủy diệt kiếm ý địa vị ngang nhau. Tây Môn Suy Tuyết trước sau hai mắt nhắm nghiền, phản phất hoàn toàn không có chịu đến Yến Thập Tam cái kia khí thế bàng bạc ảnh hưởng chút nào. Hai người một đen một trắng, một người khác nào chấp trưởng ma kiếm quân chủ, một người đúng như ngao du cửu thiên kiếm tiên. Thời khắc này, hình thành cực kỳ rõ ràng so sánh. Theo Yến Thập Tam trong cơ thể sở hữu kiếm cốt hết mức bạo phát, khí thế của hắn nhảy lên tới đời này chưa bao giờ có đỉnh cao độ cao. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ, đây là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Yến Thập Tam cầm thật chặt trong tay bội kiếm, cảm thụ trong cơ thể quần quần không ngừng hiện ra dâng trào sức mạnh. Tại cỗ này sức mạnh ra trì bên dưới, hắn cảm giác mình tiện tay một kiếm, liền có thể dễ dàng bổ ra một tòa núi cao nguy nga. Đây cũng không phải là hắn ngông cuồng tự đại, mà là sự thật không thể chối cãi, hắn xác thực nắm giữ sức mạnh như vậy. Hô Yến Thập Tam chậm rãi phun ra một cái vận đục khí tức, bắt đầu chậm rãi thu lại khí thế toàn thân. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đem trong cơ thể trùng quanh phun trào sức mạnh không ngừng hội tụ dung hợp. Này một kiếm, liên quan đến hắn suốt đời nghiên cứu kiếm đạo vinh quang, này một kiếm tương tự là đối với thực lực mình tốt nhất chứng minh, này một kiếm, càng là quyết định hai người thắng bại thuộc về then chốt một kiếm. Tây môn suy tuyết, là hắn bế quan sau khi kết thúc, khiêu chiến vị thứ nhất kiếm đạo cao thủ. Yến thập tam mỗi thu lại một phần khí thế, trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc mênh mông sức mạnh liền càng ngày càng cô đọng thuần túy. Lúc trước, vệ trang đột phá lúc gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đã hấp dẫn không ít người chú ý, bây giờ, Yến thập tam bộc phát ra khí thế khủng bố, càng làm cho phụ cận giang hồ nhân sĩ dồn dập nghe tin tới rồi. Dù sao, hai loại tuyệt nhiên không giống, nhưng đồng dạng mạnh mẽ kiếm ý đồng thời xuất hiện, để những người không rõ nguyên do người lầm tưởng có cao thủ hàng đầu chính đang nơi đây triển khai ác chiến. Vì tận mắt nhìn trận này kiếm đạo cường giả đỉnh cao trong lúc đó quyết đấu, những người giang hồ này sĩ dường như người được mùi tanh mẹo con bình thường, dồn dập tụ lại mà tới. Bây giờ chính trực thời buổi rối loạn, rất nhiều người đều cho rằng Tây môn suy tuyết cùng Yến thập tam đã chính thức khai chiến. Chương 422, hết sức thiếu hụt đồ thiết yếu cho tu luyện các loại tài nguyên. Chương 422, hết sức thiếu hụt đồ thiết yếu cho tu luyện các loại tài nguyên. Thời gian ở từng giây từng phút bên trong lặng yên trôi qua, Yến thập tam rốt cục đem phát tán ra sở hữu khí thế triệt để thu lại xong xuôi. Cùng lúc đó, trong cơ thể sở hữu kiếm cốt thả ra sức mạnh, cũng toàn bộ ngưng tụ sắp xếp. Hắn nắm chặt chuôi kiếm tay phải, mơ hồ chuyển đến nhỏ bé run rẩy. Nguồn sức mạnh này quá mức mạnh mẽ, Yến thập tam tạm thời còn không cách nào đem hoàn toàn khống chế. Hơn nữa, tại cố này sức mạnh xung kích bên dưới, toàn thân hắn kinh mạch phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan bình thường, căn bản khó có thể chịu được. Không được, nguồn sức mạnh này thực sự quá mức bá đạo, ta thân thể căn bản là không có cách điều động, nhất định phải lập tức đem thả ra ngoài. Yến thập tam lông mày chăm chú nhăn lại, hai mắt ánh mắt sắc bén địa nhìn thẳng Tây môn suy tuyết. Phảng phất là hiểu rõ Yến thập tam ý nghĩ trong lòng, Tây môn suy tuyết đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt. Một đạo bóng ánh ánh kiếm ở hắn trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi sức mạnh xác thực mạnh mẽ, nhưng ngươi thân thể nhưng khó có thể gánh chịu phần này sức mạnh. Chính như lời ngươi nói, nguồn sức mạnh này cường hãn trình độ vượt xa khỏi dự liệu của ta. Yến thập tam trầm giọng đáp lại nói, chính là bởi vì nguồn sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó ta tạm thời còn không cách nào đưa nó hoàn mỹ khống chế. Tây môn suy tuyết chậm rãi gật gật đầu, mở miệng hỏi, như vậy ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiếm của ta từ lâu không thể chờ đợi được nữa, muốn một trận chiến. Yến thập tam lại lần nữa trầm giọng đáp lại. Tây môn suy tuyết trong miệng vẹn vẹn phun ra một chữ, dứt tiếng chỉ thấy hắn chân phải bước về phía trước một bước, lập tức tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, làm ra một cái rút kiếm động tác. Phảng phất toàn bộ bên trong đất trời đều vang lên một trận du dương mà ác liệt kiếm reo tiếng. Kiếm reo xạ hưởng trước mắt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối tĩnh mịch. Thời gian cùng không gian ở thời khắc này lần thứ hai chỉ trệ không tiến. Dù cho là không trung bay lượn lá khô, cũng xem bị cố định ở trụ xuống con đường trên. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, Yến thập tam con người bỗng nhiên co rút nhanh, đáy lòng trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt nguy hiểm linh cảm. Này một kiếm, hắn bạn không ngờ rằng Tây môn suy tuyết này một kiếm, càng mơ hồ tránh thoát thời không công xiềng. Dù cho kiếm pháp của ngươi đã đạt đến hóa cảnh siêu phàm nhập thánh, ta cũng tất lấy một kiếm đem chặt đứt. Yến thập tam lên tiếng hét lớn, hắn vào đúng lúc này, đem trong cơ thể ngưng tụ hoàn thành toàn bộ sức mạnh triệt để phát tiết mà ra. Đen kịt hủy diệt kiếm ý, hết mức truyền vào trong tay bội kiếm bên trong. Yến thập tam bội kiếm tên là Cốt Độc, là một thanh toàn thân đen thui trường kiếm. Ở hủy diệt kiếm ý rót vào dưới, Cốt Độc kiếm cũng thuận theo phóng ra từng vòng thâm thúy màu đen vầng sáng. Mấy chục năm giang hồ mưa gió mài giũa, hôm nay, người ta lại cùng kề vai chiến đấu. Cốt Độc kiếm phảng phất nghe hiểu Yến thập tam tiếng lòng, bắt đầu liên tục run rẩy, phát sinh từng trận sục sôi kiếm reo. Nó cũng không phải là nhân hoảng sợ mà run rẩy, mà là bắt nguồn từ hưng phấn, vì là sắp đến đại chiến đỉnh cao mà hưng phấn run rẩy. Yến thập tam trong miệng lần thứ hai bùng nổ ra một thanh âm vang lên triệt tiên địa hò hét. Chỉ thấy hai tay hắn chăm chú nắm lấy chuôi kiếm, lập tức bỗng nhiên bùng ra một kiếm. Trường kiếm cách sao trong nháy mắt, phong lôi gào thét khuấy động, đúng như yên lặng nhiều năm núi lửa bỗng nhiên phun trào. Nay một kiếm, hội tụ Yến thập tam toàn thần tinh, khí, thần tam đại lực lượng bản nguyên. Một đạo đen kịt như mực có ánh kiếm mang, từ Cốt Độc kiếm bên trong bỗng nhiên bắn ra. Kiếm mang kinh địa phương, thế gian sở hữu sinh cơ đều bị triệt để hủy diệt hầu như không còn. Nguyên bản cành lá xung xuê, tràn ngập sinh cơ cây cối, vào đúng lúc này trong nháy mắt mất đi sở hữu sức sống, trở nên khô héo suy yếu. Đối mặt Yến thập tam này ẩn chứa uy lực kinh khủng một kiếm, Tây môn suy tuyết rõ ràng nhận ra được mùi chết chóc, nhưng hắn lại không từ này một kiếm trên nhận biết được bất kỳ hết sức phóng thích sát ý thật là khủng khiếp kiếm ý, vẹn vẹn là kiếm ý bản thân, liền làm ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tây môn suy tuyết ở trong lòng âm thầm suy tư, trên mặt của hắn vẫn như cũ không có một chút nào sóng lớn. Cảm thụ xông tới mặt hủy diệt chi kiếm, Tây môn suy tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ tâm thần đều chìm đắm tới tay bên trong bội kiếm bên trong. Trong lòng hắn rõ ràng, này một kiếm, dựa vào chính mình hiện nay 5 phần 10 hỏa hầu trảm thiên kiếm ý, lẽ ra có thể miễn cưỡng chống đối hạ xuống. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là chống đối, nhưng không cách nào đem triệt để loại bỏ. Muốn hoàn toàn đánh tan này một kiếm, hắn hoặc là đánh vỡ tự thân cảnh giới công xiềng, hoặc là lĩnh ngộ tầng thứ càng cao hơn kiếm đạo chân lý. Nhưng ở trước mắt nguy cấp này bước ngoặt, hắn căn bản không làm được. Có điều, hắn còn có một loại khác biện pháp. Cái kia chính là tại đây sinh tử một đường, lĩnh ngộ 6 phần 10 hỏa hầu trảm thiên kiếm ý. Không sai, chỉ cần có thể lĩnh ngộ 6 phần 10 trảm thiên kiếm ý, liền đủ để chặt đứt Yến thập tam này một đòn toàn lực. Sinh tử thời khắc, không chỉ có cực hạn hoảng sợ, đồng dạng chất chứa cơ duyên to lớn. Yến thập tam này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt một kiếm, mang cho Tây môn suy tuyết kể bên tử vong cực hạn trải nghiệm. Hắn muốn mượn này chí mạng một kiếm, đột phá tự thân kiếm đạo bình cảnh, để trảm thiên kiếm ý nâng cao một bước. mắt thấy chính mình hủy diệt chi kiếm sắp bổ chúng Tây môn suy tuyết, Yến Thập Tam chăm chú nhíu mày. Hắn hoàn toàn không rõ ràng đối với Phương Chính trong bóng tối tích trữ thế nào sức mạnh, nhưng hắn cũng không muốn để Tây môn suy tuyết bị chết ở dưới kiếm của mình. Dù sao trận này tranh tài vẹn vẹn là một lần luận bàn mà thôi. Ngay ở Yến Thập Tam dự định thu hồi bộ phận hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt, Tây môn suy tuyết đột nhiên mở hai mắt ra. Một luồng ánh kiếm bỗng nhiên ở Yến Thập Tam trước mắt lướt qua. Tốc độ kia sắp đến rồi cực điểm, triệt để đột phá thời không hạn chế, để hắn liền mảy may phản ứng cơ hội đều không có. Cho đến lúc này, trường kiếm ra khỏi vỏ lanh lảnh tiếng vang mới chậm rãi truyền đến. Có thể Tây môn suy tuyết vẫn duy trì lúc trước tư thái, tay phải nhưng khoát lên trôi kiếm bên trên, trường kiếm cũng còn dừng lại ở vỏ kiếm ở trong. Chỉ thấy cái kia sắp đánh xuống tại trên người Tây môn suy tuyết hủy diệt chi kiếm, đột nhiên bị một luồng thần bí khó dò sức mạnh từ bên trong chém thành hai đoạn. Ngay lập tức, sở hữu kiếm khí màu đen đều trong nháy mắt tán loạn biến mất. Yến Thập Tam nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn căn bản không thấy Tây môn suy tuyết xuất kiếm bất luận động tác gì, chỉ có thể mơ hồ bắt lấy một vệt thoáng qua liền qua ánh kiếm, cùng với cái kia thanh rõ ràng bảo kiếm ra bỏ tiếng. Ở đây tất cả mọi người bên trong, ngoại trừ Diệp Phong bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đỡ lấy chính mình này toàn lực một kiếm. Nhưng mà Yến Thập Tam tuyệt không tin tưởng là Diệp Phong ra tay giúp đỡ. Nếu bài trừ Diệp Phong khả năng, như vậy còn lại duy nhất đáp án, cũng chỉ có thể là chính Tây môn suy tuyết làm được. Nghĩ đến bên trong, Yến Thập Tam hai mắt gắt gao tập trung Tây môn suy tuyết, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng biểu hiện. Thời khắc này, không chỉ có là Yến Thập Tam, liền ngay cả ở một bên xem trận chiến Tiêu Giao Tử, cũng lộ ra đồng dạng vẻ khiếp sợ. Chuyện này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời nói không ra lời, nửa ngày không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của chính mình. Hắn biết rõ ràng là Tây môn suy tuyết ra tay rồi, nhưng căn bản không thấy đối phương xuất kiếm chút nào động tác. Thật nhanh một kiếm. Vệ Trang thở dài nói, mặc dù là ta khổ tu nhiều năm tốc độ ánh sáng kiếm pháp, cũng xa xa không kịp này một kiếm tốc độ. Hắn đồng dạng bắt lấy cái kia một vệt chợt lóe lên ánh kiếm, nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ Tây môn suy tuyết xuất kiếm cụ thể động tác. Khắc khủng. Giữa lúc tất cả mọi người đều còn chìm đắm ở cực hạn trong khiếp sợ lúc, Tây môn suy tuyết trong miệng đột nhiên truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt. Thân hình hắn một cái lay động, suýt nữa không đứng thẳng được. Sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Rất hiển nhiên, vừa nãy cái kia một kiếm đã triệt để tiêu hao hết toàn thân hắn tất cả sức mạnh. Có điều trong mắt của hắn nhưng phóng ra khó có thể che giấu mừng rỡ ánh sáng. Thành công. Không sai, Tây môn suy tuyết chính là mượn Yến Thập Tam mang đến áp lực thật lớn, thành công lĩnh ngộ 6 phần 10 Trảm Thiên kiếm ý mẹo, bèo. Hai đạo gấp gáp tiếng xé gió vang lên. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, cấp tốc đi đến Tây môn suy tuyết bên cạnh. Người không sao chứ? Hoa Mãn Lâu đội ba đỡ lấy Tây môn suy tuyết, thân thiết địa mở miệng dò hỏi. Tây môn suy tuyết nhẹ nhàng khoát tay áo một cái. Chỉ là sức mạnh trong cơ thể bị trong nháy mắt dành thời gian, chỉ cần tĩnh tâm điều tức hai ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu hai người nỗi lòng lo lắng mới triệt để thả xuống. Quả kẹt. Đang lúc này, Yến Thập Tam phía sau một mảnh rừng cây rậm rạp, sở hữu cây cối tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt, vết cắt bằng phẳng bóng loáng. Cảm nhận được phía sau động tĩnh, Yến Thập Tam vội vàng quay đầu nhìn tới. Nội tâm lại lần nữa bị rung động thật sâu. Chuyện này, này một kiếm uy lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, không chỉ có trực tiếp phá tan rồi ta toàn lực ứng phó một kiếm, lại vẫn lưu lại kinh khủng như thế dư uy. Ngươi sử dụng đến tuột cùng là cái gì kiếm pháp? Yến Thập Tam nhìn chăm chú Tây môn suy tuyết, chính trọng hỏi. Trảm Thiên kiếm thuật. Tây môn suy tuyết nhàn nhạt đáp lại, đồng thời đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Thập Tam lập tức rõ ràng, bộ này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp nhất định xuất từ Diệp Phong bàn tay. Trảm Thiên bản kiếm thuật. Yến Thập Tam ở trong lòng vững vàng nhớ kỹ danh tự này. Lập tức hắn tiếp tục mở miệng nói rằng, trận chiến này ta thua. Có điều ta ngày sau nhất định còn có thể trở lại khiêu chiến ngươi. Nghe ra Yến Thập Tam có rời đi ý tứ, Lục Tiểu Phượng nơi nào chịu để như vậy một vị kiếm đạo cao thủ hàng đầu rời đi luôn. Mạnh mẽ như vậy nhân vật, không đem hắn lôi kéo đến thế lực của chính mình bên trong, chẳng phải là thiên đại đáng tiếc. Yến huynh, lấy thân dưỡng kiếm pháp môn tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng người gốc gắt nhưng xa xa không đủ thâm hậu. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam đưa mắt tìm đến phía Lục Tiểu Phượng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Yến Thập Tam tự nhiên nghe ra Lục Tiểu Phượng trong giọng nói nghĩa bóng. Có điều hắn cũng không có tại chỗ bạch trần. Hắn biết rõ chính mình liền dường như một đầu độc lai độc vắng sói. Tuy rằng nắm giữ xuất chúng thiên phú, nhưng hết sức thiếu hụt đồ thiết yếu cho tu luyện các loại tài nguyên. Mà này, chính là hắn to lớn nhất thiếu sót. Năm ngoái đêm trăng tròn, Tây môn suy tuyết từng cùng Diệp Cô Thành từng có một hồi kinh thiên động địa quyết đấu. Khi đó Tây môn suy tuyết tuy rằng kiếm pháp tinh diệu, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Cô Thành. Từ khi Lục Tiểu Phượng, Tây môn suy tuyết mọi người lựa chọn đi theo Diệp Phong sau, còn không đầy một năm thời gian, thực lực của bọn họ thì có long trời lở đất tăng lên. Đặc biệt là Tây môn suy tuyết, càng là thu được hàng đầu tuyệt thế kiếm pháp truyền thừa. Chương 423, biết điều chương 423, biết điều giờ khắc này Lục Tiểu Phượng rõ ràng có lôi kéo ý nghĩ của chính mình. Yến Thập Tam nội tâm khó tránh khỏi có chút dao động, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Lục Tiểu Phượng không làm chủ được, chỉ có thể áp chế một cách cưỡng ép trụ phần này động lòng. Lục Tiểu Phượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, không có vội vã trả lời Yến Thập Tam vấn đề. Trái lại từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đổ ra một viên quanh quẩn màu xanh lục xương mù đan dược, đưa về phía Tây môn suy tuyết. Thấy cảnh này, Tây môn suy tuyết tiếp nhận đan dược, không chút do dự mà nuốt xuống. Đan dược nhập thể sau, hắn nguyên bản trắng xám suy yếu trạng thái, trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh cao. Yến Thập Tam mắt thấy tình cảnh này, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì đan dược? Dĩ nhiên có như thế nghịch thiên hiệu quả, tốc độ khôi phục vẫn như thế nhanh. Yến Thập Tam trên mặt khiếp sợ, Lục Tiểu Phượng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Hắn vẫn như cũ mặt mỉm cười, trong lòng lại hết sức đắc ý lập tức cười hỏi, "Yến huynh, xem ra ngươi rất muốn biết đây là cái gì đan dược." Yến Thập Tam gật gật đầu, nói rằng, "Không sai. Như thế thần kỳ đan dược, ta thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ đến ngươi Lục Tiểu Phượng cơ duyên thâm hậu như vậy, có thể được như vậy thần vật." Nghe được Yến Thập Tam lời nói, Lục Tiểu Phượng trong lòng càng đắc ý thầm nghĩ, con cá rốt cục mắc câu. Đương nhiên hắn sẽ không đem lời này nói thẳng ra, mà là nhìn một chút trong tay bình ngọc, cười nói, "Ha ha, thực không dám giấu giếm. Đây chỉ là một viên phổ thông hồi khí đan, liền cấp bậc đều không có, có chút không lấy ra được. Nhưng có thể để Tây Môn huynh khôi phục nhanh chóng trạng thái, đúng là rất thực dụng." "A, chuyện này chỉ là một viên." Yến Thập Tam nhất thời nói không ra lời, khóe miệng không nhịn được co giật một hồi. Trong mắt hắn vô thượng thần vật, ở trong mắt Lục Tiểu Phượng dĩ nhiên cùng rau cải trắng như thế phổ thông. Nếu như mình có thể được một viên, nhất định sẽ coi như chân bảo. Thời khắc mấu chốt hay là có thể dựa vào nó chuyển bại thành thắng. Thời khắc này, Yến Thập Tam cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình cùng Tây Môn Suy Tuyết chênh lệch. Này không phải thiên phú hoặc kiếm đạo hiểu được chênh lệch, mà là gốc gác trên to lớn hơn câu. Một cái có thể đem mình trong mắt thần vật làm kẹo ăn thiên chi tiêu tử. Dù cho chính mình trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực, cũng chung quy khó có thể bù đắp phần này chênh lệch. Một bên Diệp Phong thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lục Tiểu Phượng dự định, người ở chỗ này đều rõ ràng trong lòng. Có thể Diệp Phong không có nhúng tay ý tứ. Phần này không nhúng tay bảo, vừa vặn giải thích hắn để Lục Tiểu Phượng tự mình làm chủ. Yến Thập Tam thiên phú cùng nhân phẩm, Diệp Phong tự nhiên là tán thành. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không chỉ điểm hắn, càng sẽ không đem lấy thân dưỡng kiếm chi pháp truyền thụ cho hắn. Ngay ở Yến Thập Tam còn chìm đắm ở trong suy nghĩ lúc, Lục Tiểu Phượng lén lút nhìn Diệp Phong một ánh mắt. Được Diệp Phong khẳng định ra hiệu sau, lúc này nói với Yến Thập Tam ra ý nghĩ của chính mình. "Yến huynh, nếu như ngươi ngày hôm nay cứ vậy rời đi, sau đó nếu là không có cơ duyên to lớn, đời này e sợ rất khó đuổi theo Tây Môn Suy Tuyết bước chân, chớ nói chi là vượt qua hắn." Nghe nói như thế, Yến Thập Tam nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn phía xa xa Diệp Phong. Diệp Phong chỉ là khẽ cười cười, không có mở miệng. Yến Thập Tam càng làm ánh mắt quay lại đến Lục Tiểu Phượng trên người. "Để ta gia nhập các ngươi, cũng không phải không được, có điều..." Yến Thập Tam chuyển đề tài. "Ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì?" Yến Thập Tam hai mắt nhìn thẳng Lục Tiểu Phượng. Trong lời nói của hắn không nói các ngươi, chỉ nói ngươi. Hiển nhiên là ở trực tiếp hỏi Lục Tiểu Phượng. Đối với Diệp Phong, Yến Thập Tam trong lòng tràn ngập cảm kích. Nếu như Diệp Phong mở miệng xin mời, hắn khẳng định không nói hai lời đáp ứng, chắc chắn sẽ không để bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng giờ khắc này phát sinh xin mời chính là Lục Tiểu Phượng, vậy thì có bản chất khác nhau. Vừa đến, Diệp Phong vừa là hắn ân nhân cứu mạng, cũng là kiếm đạo của hắn ân sư. Yến Thập Tam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, càng sẽ không ra điều kiện. Thứ hai, tuy nói Lục Tiểu Phượng cùng Diệp Phong thuộc về đồng nhất thế lực, đồng nhất trận doanh, nhưng Yến Thập Tam không nợ hắn bất luận là đồ vật gì, tự nhiên có từ chối quyền lợi. Cái này cũng là Diệp Phong không có trực tiếp xin mời Yến Thập Tam nguyên nhân. Yến Thập Tam lại như một đầu độc lang. Nếu như thời gian dài bị ràng buộc ở Thiên Cơ Lâu, có lẽ sẽ trở ngại kiếm đạo của hắn con đường. Có điều Diệp Phong từ lâu nghĩ kỹ đối sách, vậy thì là nuôi thả. Ý tứ chính là đối với Yến Thập Tam lấy nuôi thả chính sách, để hắn ở trong chốn giang hồ tự do phát triển. Thiên Cơ Lâu chỉ cần vì hắn cung cấp sung túc tài nguyên tu luyện là được. Trong đó thâm ý, Yến Thập Tam trong lòng tự nhiên rõ ràng. Vì lẽ đó hắn mới muốn từ Lục Tiểu Phượng nơi đó tranh thủ một phần tài nguyên. Dù sao tặng không đồ vật không ăn trắng không ăn, huống chi là loại này chưa từng gặp thần kỳ đan dược. Chỗ tốt. Lục Tiểu Phượng chậm rãi nâng lên tay phải, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay khéo léo trên bình ngọc, lập tức cổ tay dương lên, đem bình ngọc hướng Yến Thập Tam quan tới. Yến Thập Tam vững vàng tiếp được bình ngọc, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi kéo ra nắp bình. Trong phút chốc, một luồng cực kỳ thuần hậu mùi thuốc huyết tán ra đến, trực tiếp chui vào xoang mũi. Hắn chỉ cảm thấy cả người toàn thân đều dâng lên một trận khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái, cả người trong nháy mắt trở nên mềm mại lên. Trước kịch liệt chiến đấu sau lưu lại trầm trọng cảm giác mệt mỏi, giờ khắc này giống như là thủy triều thối lui, biến mất vô ảnh vô tung. Như thế thần kỳ đan dược, chỉ là nghe thấy chốc lát, thân thể thì có như thế rõ ràng biến hóa. Yến Thập Tam nội tâm lại lần nữa bị rung động thật sâu. "Yến huynh, cái con này trong bình ngọc tổng cộng chứa 5 viên hồi khí đan. Vừa nay đã cho Tây Môn Suy Tuyết dùng một viên, còn lại 4 viên, coi như làm ta tặng cho ngươi lễ ra mắt, ngươi cảm thấy đến thế nào?" Lục Tiểu Phượng mặt hướng Yến Thập Tam, giọng nói nhẹ nhàng mà nói rằng, "Lễ ra mắt?" Yến Thập Tam khỏe miệng lại không tự chủ được mà co giật một hồi. Nhà ai lễ ra mắt sẽ như vậy xa hoa phong khoáng? Vẹn vẹn từ chuyện nhỏ này, Yến Thập Tam liền có thể mặt bên nhìn ra Lục Tiểu Phượng thế lực sau lưng thâm hậu căn cơ. Thứ không dám giấu giếm, Diệp Minh từ lâu trong bóng tối thành lập một cái thế lực, tên chính là Thiên Cơ Lâu. Chúng ta hiện tại tất cả mọi người tại chỗ đều lệ thuộc vào Thiên Cơ Lâu dưới trướng. Lục Tiểu Phượng lời mới vừa nói xong, Yến Thập Tam lập tức quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Phong. "Diệp tiên sinh, Lục Tiểu Phượng nói những thứ này đều là có thật không?" Lục Tiểu Phượng nói ra tin tức này quá mức kinh người, để hắn tâm thần rung mạnh. Phải biết, bây giờ Diệp Phong không gần như chỉ ở toàn bộ Thần Châu đại địa thanh danh truyền xa, thực lực bản thân càng là nằm ở Thần Châu võ lâm đỉnh cao. Nếu như Trung Nguyên giang hồ nhân sĩ biết Diệp Phong sáng tạo thế lực, không biết gặp có bao nhiêu người tranh nhau chen lấn địa muốn gia nhập. Tự nhiên là thật sự. Thấy Yến Thập Tam hướng mình tìm chứng cứ, Diệp Phong chậm rãi đáp lại nói: "Các ngươi hẳn phải biết, ta Thiên Tính yêu thích không bị ràng buộc tự do. không muốn quấn vào hoàng triều thế lực trong lúc đó quyền lực tranh đấu. Nếu như vẫn như cũ một thân một mình xông xáo giang hồ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải các loại phiền phức. Vì lẽ đó ta liền đơn giản thành lập như vậy một cái giang hồ thế lực. Có điều ta bản thân cũng không phải yêu thích lộ liêu khoe khoang người, bởi vậy cái thế lực này không có ở trên giang hồ công khai tuyên dương. Hừ, chuyện này. Diệp Phong câu nói sau cùng, để người ở chỗ này đều trong nháy mắt nghẹn lời, không biết nên làm sao đáp lại. Này còn gọi không thích tiêu căng. Ngươi từng làm mỗi một sự kiện, có thứ nào cùng biết điều dính dáng. San bằng đại tống hoàng gia cung điện, Dẹp Yên tiếng tăm lừng lây bái kiếm sơn trang. Chỉ dựa vào một thanh trường kiếm liền chiến thắng vô danh sư thái, một người một ngựa liền đem thần long giáo hết mức diệt trừ. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ ngang qua vài cái châu phủ khổng lồ sản nghiệp cùng quê hương. Này một cái lại một cái đại sự, mỗi một kiện đều đủ để ở toàn bộ thần châu đại địa nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đến lúc này, ngươi lại vẫn tuyên xưng chính mình không thích lộ liễu làm việc. Thường Uy, ngươi chẳng lẽ còn có dám nhận chính mình người mang võ công? Diệp Minh, ngươi đến cùng là mang theo thế nào tâm tư, mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói đến? Lục Tiểu Phượng trong đáy lòng không được địa điên cuồng phỉ nổ. Nhớ ta Lục Tiểu Phượng năm đó dựa vào tự thân thông tuệ nhạy bén, phá giải trên giang hồ đếm không hết kỳ án, muốn án. Dù vậy, ta cũng chưa từng cảm giác mình phong cách hành sự có bao nhiêu lộ liễu. Nhưng hôm nay cùng ngươi một đôi so với, ta cái kia cái gọi là lộ liễu, quả thực là không đáng nhắc tới, căn bản cầm không ra mặt bàn. Nhìn trên mặt mọi người cái kia quái dị đến cực điểm biểu hiện, Diệp Phong hơi hơi nhíu nhíu mày. Các ngươi này đều là ánh mắt gì, lẽ nào lời của ta nói có cái gì không đúng sao? A, đúng đúng đúng, ngươi nói mỗi một câu nói đều không sai. Lục Tiểu Phượng lập tức vội vã mở miệng đáp lại. Diệp huynh, ngươi đúng là cực kỳ biết điều. Hoa Mãn Lâu cũng chỉ có thể vi phạm chính mình bản tâm, lên tiếng phụ hòa nói. Hay là, ở Diệp tiểu hữu trong lòng, cái gọi là biết điều chính là chúng ta những người này cả đời đều khó mà đạt đến tiêu căng trình độ đi. Tiêu Giao Tử khe khẽ lắc đầu, phát sinh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nghe được Tiêu Giao Tử nói ra lời nói này, Diệp Phong liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Lao đầu, ngươi nói lời nói này, ta nhưng là có chút không dám tán đồng rồi. Nếu như lời nói này là từ Lục Tiểu Phượng mọi người trong miệng nói ra, cũng vẫn nói xuôi được. Nhưng lời nói này xuất từ trong miệng ngươi, vậy thì có chút không còn gì để nói. Ngươi lấy Bất Lao Thần Tuyển làm căn cơ, sáng tạo ra Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công như vậy chí cao vô thượng thần công, càng là khai sáng phái Tiêu Giao như vậy giang hồ đại môn phái. Bây giờ, ngươi càng là có thể tùy ý mở ra một đạo liên tiếp thiên địa quy tắc sức mạnh. Da mặt của ngươi rốt cuộc muốn nhiều dày, mới có thể nói lời như vậy. Toàn bộ Thần Châu đại lục bên trên, rất ít người có thể đạt đến như ngươi vậy độ cao. Mặc dù là thực lực của ngươi bây giờ, phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ, chỉ cần lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật không hiện thân, lại có ai có thể đánh bại ngươi đây?" Tiêu Giao Tử nghe được lời nói này, tấm kia nhìn như trung niên dáng dấp trên mặt mũi già nua, cũng không khỏi hơi nổi lên một tia đỏ ửng, lộ ra mấy phần ngượng ngùng vẻ bất an. Khắc cục, mặc dù thành tựu của ta cao đến đâu, cũng như cũng còn kém rất rất xa tiểu hữu ngươi a. Tiêu Giao Tử nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lấy này để che giấu chính mình lúng túng, sau đó đàng hoàng trịnh trọng địa mở miệng nói rằng: "Ha ha, Diệp Phong chẳng muốn sẽ cùng hắn tiếp tục tranh luận tiếp. Ngươi theo đuổi Tiêu Giao Tử tại, làm sao có thể cùng ta nắm giữ Tiêu Giao đánh đồng với nhau đây?" Có điều, Tiêu Giao Tử nói tới lời nói này, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. Chương 424, chém phá thế gian tất cả ý chí kiên định. Chương 424, chém phá thế gian tất cả ý chí kiên định. Diệp Phong trong lòng cho rằng biết điều, đúng là những người khác cả đời đều khó mà với tới độ cao. Một bên khác, Yến Thập Tam được mình muốn đáp án sau khi, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui mừng. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Tiên Sinh dĩ nhiên thật sự sáng tạo một cái giang hồ thế lực. Đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại vui mừng ngoài ý muốn. Vừa nghĩ tới từ nay về sau, có thể từ Diệp Phong nơi đó học được càng mạnh mẽ hơn kiếm thuật, trong lòng hắn liền trở nên càng thêm hưng phấn. Yến Thập Tam ngoại trừ chính mình truyền thừa ra truyền kiếm pháp, cùng với từ Diệp Phong nơi đó được lấy thân dưỡng kiếm chi pháp bên ngoài, liền cũng không còn cái khác đem ra được kiếm pháp. Tuy rằng lấy thân dưỡng kiếm chi pháp sức mạnh bùng lên sát thực phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng thiếu hụt một bộ có thể hoàn mỹ dẫn dắt loại sức mạnh này võ học công pháp. Giữa lúc Yến Thập Tam còn chìm đắm ở vui sướng bên trong không cách nào tự kiềm chế thời điểm, bên hai lại vang lên Diệp Phong âm thanh: "Lúc trước ta cũng đã nói, hôm nay tỷ thí bên trong ai có thể đạt được thắng lợi, ta liền sẽ khen thưởng hắn một môn chí cao vô thượng kiếm pháp." Tây Môn Suy Tuyết nghe được câu này, lập tức đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong, trong con ngươi trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng nóng rực ánh sáng. Những người khác chỉ biết Diệp Phong kiếm pháp phi thường mạnh mẽ, nhưng không có người biết kiếm pháp của hắn đến tuột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Nhưng tu luyện Trảm Thiên Kiếm Ý Tây Môn Suy Tuyết, nhưng là một ngoại lệ. Trảm Thiên Kiếm Ý đến tuột cùng có uy lực khủng bố cỡ nào, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng vô cùng rõ ràng. Mãi đến tận hiện tại, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ 6 phần 10 Trảm Thiên Kiếm Ý hàm nghĩa mà thôi. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là này 6 phần 10 kiếm ý, cũng đã đủ khiến hắn chiến thắng Yến Thập Tam. Bởi vậy liền có thể muốn gặp cái môn này kiếm pháp đến tột cùng cường đại đến mức độ nào. Có điều, Tây Môn Suy Tuyết trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, chính mình đối với Trảm Thiên Bản kiếm thuật cái môn này kiếm pháp lĩnh ngộ, vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở mặt ngoài mà thôi. Lúc trước, Tây Môn Suy Tuyết đã từng hướng về Diệp Phong hỏi qua, đến cùng cần lĩnh ngộ bao nhiêu thành Trảm Thiên kiếm ý mới có thể tu luyện Trảm Thiên Bản kiếm thuật, mà Diệp Phong đưa ra trả lời là 10 phần. Vì lẽ đó, Tây Môn Suy Tuyết vừa nãy triển khai ra Trảm Thiên Bản kiếm thuật, xác thực cũng chỉ là ra lông mà thôi. Lúc trước, Diệp Phong ở Bái Kiếm Sơn trang bên trong triển khai Trảm Thiên Bản kiếm thuật, có thể ở trên trời bên trên chém ra một đạo to lớn vết nứt, lưu lại vết kiếm, càng là quá rất lâu đều không có tiêu tan. Mà Tây Môn Suy Tuyết dùng hết toàn thân mình sức mạnh, triển khai ra Trảm Tiên Bản kiếm thuật. Uy lực của nó lại vẫn xa xa không kịp Diệp Phong lúc trước triển khai uy lực một phần bạn. Trảm Tiên Bản kiếm thuật môn kiếm thuật này cần thời gian giải tích chữa sức mạnh. Này cái gọi là thế, là hội tụ tự thân tinh, khí, thần ba loại sức mạnh. Cùng lúc đó, trong lòng còn nhất định phải nắm giữ chém phá thế gian tất cả ý chí kiên định, mới có thể bùng nổ ra sức mạnh vô cùng to lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phong chậm rãi nâng lên tay phải của chính mình. Một tiếng lanh lảnh êm tai trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết trong tay trôi này ô sao kiếm, phảng phất là chịu đến một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt bình thường. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về Diệp Phong bay qua, sau đó bị Diệp Phong vững vàng mà nắm tại trong tay. Diệp Phong vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa ô sao kiếm cái kia trắng như tuyết chân bóng thân kiếm. Ông ong ong cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ô sao kiếm nhất thời phát sinh từng trận vui vẻ ô minh chi thanh. Nó có vẻ vô cùng hưng phấn. Một đạo sắc bén phong minh tiếng đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, một con do đông tuyết ngưng tụ mà thành phượng hoàng, từ cái kia tràn ngập xương hào khí bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Không ngừng mà ở Diệp Phong bên người xoay quanh bay lượn. Tiễn Thập Tam nhìn trước mắt xuất hiện tình cảnh này, lại lần nữa bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Này này chuyện này, nó. Thời khắc bây giờ Yến Thập Tam chỉ cảm thấy chính mình dĩ vãng sở hữu nhận thức, tất cả đều bị triệt để lật đổ. Tiễn huynh, không cần kích động như thế, cái con này có điều là một cái nho nhỏ kiếm linh thôi, thực sự không đáng ngạc nhiên. Chẳng biết lúc nào, Lục Tiểu Phượng đã đi tới Yến Thập Tam bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, cười nói: "Ta, ngươi, chuyện này." Yến Thập Tam tuy rằng từng nghe quá kiếm linh nghe đồn, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chân chính kiếm linh. Yến Thập Tam có thể rõ ràng nhận biết được con kia Phượng Hoàng băng trong cơ thể ẩn chứa khủng bố năng lượng. Nếu là ở vừa nãy tỉ thí bên trong, Tây Môn Suy Tuyết liền vận dụng thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh, ta sợ là sớm đã bị thương nặng. Yến Thập Tam ở trong lòng âm thầm suy tư nói: "Gốc gác, đây mới thực sự là gốc gác a. Chẳng trách Lục Tiểu Phượng sẽ nói ta gốc gác còn thiếu rất nhiều." Tất cả những thứ này, nghĩ đến bên trong, Yến Thập Tam trong ánh mắt tràn ngập vô cùng cay đắng ý vị. Cũng là từ giờ khắc này, hắn mới chính thức rõ ràng điệu biết được tài nguyên tầm quan trọng. Tây Môn Suy Tuyết mạnh mẽ, cũng không phải là ngẫu nhiên tạo thành. Hắn có vô thượng đan dược phụ trợ tu luyện, có tuyệt thế mạnh mẽ kiếm pháp cùng hắn lĩnh ngộ. Càng có kiếm linh loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần binh lợi khí bồi bạn tà hữu. Mặc dù là một con lợn, ở như vậy phong phú tài nguyên trồng chất bên dưới, cũng có thể trưởng thành là một đầu mạnh mẽ heo yêu. Một bên khác, Diệp Phong lại lần nữa bắt đầu vì là Tây Môn Suy Tuyết tỉ mỉ giảng giải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật thâm tầng hàm nghĩa, cùng với làm sao vận dụng ô sao kiếm trong kiếm linh sức mạnh. Đương nhiên, Diệp Phong giờ khắc này giảng giải Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, tự nhiên là trải qua suy yếu sau khi phiên bản. Lấy Tây Môn Suy Tuyết hiện nay kiếm đạo cảnh giới, này suy yếu bản Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đã đầy đủ hắn sử dụng một quãng thời gian rất dài. Chờ hắn thực lực tăng lên tới đủ để chống đỡ hoàn chỉnh phiên bản Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tiêu hao thời gian, Diệp Phong lại đem hoàn chỉnh phiên bản truyền thụ cho hắn. Đây cũng không phải là Diệp Phong hết sức có bảo lưu, mà là cái môn này kiếm pháp tiêu hao năng lượng thực sự là quá mức khổng lồ. Cũng chỉ có Diệp Phong trong cơ thể cái kia vô cùng vô tận chân nguyên mới có thể chống đỡ lấy khổng lồ như thế tiêu hao. Xèo. Diệp Phong thành công khắc họa xong kiếm pháp hàm nghĩa, tiện tay cầm trong tay trường kiếm cắm vào trở về vỏ kiếm. Ô sao kiếm trở về vị trí cũ trong nháy mắt, Tây Môn Suy Tuyết lập tức nhận ra được kiếm bên trong có thêm Trảm Thiên kiếm ý thâm tầng tinh túy. Còn có Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hoàn chỉnh chiêu thức, trong lòng hắn trong nháy mắt bị vô tận vui sướng lấp kín. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật tuy chỉ có một chiêu, trong đó nhưng cất giấu vô cùng vô tận huyền diệu. Có phần này hàm nghĩa, Tây Môn Suy Tuyết cảm giác mình ngày sau lĩnh ngộ Trảm Thiên kiếm ý gặp ung dung rất nhiều. Tiến Thập Tam, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gia nhập ta Thiên Cơ lâu đi, ngày sau tuyệt không có thể làm ra bất kỳ phản bội Thiên Cơ lâu sự. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào Yến Thập Tam trên người mở miệng nói rằng. Nghe được Diệp Phong lời nói, Yến Thập Tam lúc này hai tay ôm quyền, bay về Diệp Phong cung kính không người đáp lại, phải. Trong miệng hắn tuy chỉ phun ra một chữ, trên mặt biểu hiện nhưng vô cùng kiên định, không chần chờ chút nào. Thấy cảnh này, Diệp Phong chậm rãi gật gật đầu. Nếu ngươi đã gia nhập Thiên Cơ lâu, thân là lâu chủ, ta đương nhiên phải đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Dù tự thân tu vi tẩm bổ bảo kiếm phương pháp cố nhiên uy lực kinh người, nhưng nhất định phải nắm giữ xứng đôi thiên phú tư chất, mới có thể triệt để kích phát trong đó sức mạnh. Nhà ngươi truyền ra kiếm pháp không tính nhỏ yếu, nhưng không đủ để hoàn mỹ dẫn dắt cùng khống chế này cỗ sức mạnh cường hãn. Này chính là ngươi không cách nào triệt để điều động này cỗ sức mạnh to lớn nguyên nhân căn bản. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi toàn thân thực lực chân thật, có thể phát huy được vẫn chưa tới 8 phần 10. Còn lại 2 phần 10 sức mạnh đều nằm ở phân tán trạng thái, cuối cùng uổng phí hết. Mà này còn chỉ là ngươi rèn luyện thân thể một phần nhỏ xương cốt tình huống. Không ngại suy nghĩ một chút, nếu là ngươi dọc theo con đường này đi thẳng xuống, ngươi xương cốt hay là có thể chịu đựng được sức mạnh tăng cường. Nhưng ngươi nhục thể cùng kinh mạch, thật có thể chịu đựng được trùng kích như thế sao? Cứ thế mãi, theo bên trong cơ thể ngươi sức mạnh không ngừng tăng cường, ngươi thân thể kinh mạch tất nhiên khó có thể gánh chịu này cỗ bàng bạc lực lượng. Đến vào lúc ấy, ngươi có thể phát huy được sức mạnh, chỉ có thể càng ngày càng ít. Diệp Phong lời nói này, dường như cựu thiên kinh lôi giống như ở Yến Thập Tam trong đầu ầm ầm nổ tung. Hắn quá khứ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như vậy, bởi vì hắn trước sau không tìm được Diệp Phong nói tới vấn đề căn nguyên. Dù sao, Yến Thập Tam trước đây chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, không hề bảo lưu địa bùng nổ ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Trước hắn còn tưởng rằng là sức mạnh của chính mình đột nhiên tăng vọt đến quá nhanh, mới dẫn đến không cách nào hoàn mỹ khống chế. Bây giờ mới rõ ràng, hóa ra là kinh mạch của chính mình cùng thân thể khó có thể chịu đựng phần này sức mạnh. Giờ khắc này, Diệp Phong thừa dịp Yến Thập Tam còn chưa phát triển đến không cách nào cứu vãn hoàn cảnh, trực tiếp chỉ ra vấn đề then chốt. Diệp tiên sinh, khẩn cầu ngài vui lòng chỉ giáo. Yến Thập Tam lại lần nữa cung kính mà không người thi lễ một cái. Muốn giải quyết thân thể ngươi mầm họa, kỳ thực vô cùng đơn giản. Diệp Phong nhẹ nhàng nâng tay, đem Yến Thập Tam giúp đỡ lên. Chuyện này, Diệp tiên sinh thực lực, quả nhiên vượt xa ta nhận thức. Cách xa nhau trăm trượng xa, hắn dĩ nhiên có thể như vậy dễ dàng đem ta nâng dậy. Yến Thập Tam lại lần nữa bị Diệp Phong sâu không lường được thực lực chấn động đến. Trăm trượng khoảng cách nhìn như xa xôi, nhưng đối với bọn họ loại cảnh giới này cao thủ tới nói, có điều là một tức trong lúc đó liền có thể ung dung vượt qua khoảng cách. Nhưng mà, muốn đạt đến Diệp Phong dễ dàng như vậy thoải mái, biến nặng thành nhẹ cảnh giới, lẫn nhau trong lúc đó nhưng có chênh lệch không nhỏ. Ta Thiên Cơ lâu tàng thư lâu bên trong, thu gom một môn tên là Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh thần cấp công pháp. Môn công pháp này có cường hóa kinh mạch, rèn luyện thân thể công hiệu thần kỳ. Nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao, liền có thể đạt đến thấy thần không xấu, kim cương bất diệt cấp độ. Đến vào lúc ấy, lại phối hợp toàn thân rèn luyện mà thành kiếm cốt. Mặc dù là không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Khai Sơn Liệt Thạch, Bài Sơn Đảo Hải như vậy chẳng cử, cũng đều là điều chắc chắn. Thần cấp công pháp, Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh. Nghe đồn bên trong, Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư đã từng sáng tạo ra một môn cực kỳ cường hãn võ học bảo điện. Cái môn này võ học tên chính là Dịch Cân Tẩy Tủy, chẳng lẽ nói chính là môn công pháp này sao? Yến Thập Tam không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Phong không có một chút nào ẩn giấu, thản nhiên thừa nhận hạ xuống. Chương 425, sinh mệnh nhẹ như bụi trần. Chương 425, sinh mệnh nhẹ như bụi trần. Có điều, cái môn này võ học cùng bây giờ Thiếu Lâm truyền lưu Dịch Cân Kinh có bản chất khác nhau. Rất nhiều năm trước đây, Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh liền bị tách ra thành hai cái bộ phận. Một phần là Dịch Cân Kinh, một bộ phận khác nhưng là Tẩy Tủy Kinh. Nói, Diệp Phong quay đầu nhìn về Tiêu Giao Tử liếc mắt nhìn. Cảm nhận được Diệp Phong quăng tới ánh mắt, Tiêu Giao Tử từ trong lồng ngực lấy ra một bản sách cổ. Sách cổ bìa ngoài trên, thình lình viết Tẩy Tủy Kinh ba chữ lớn. Quyển sách này chính là lúc trước hắn cùng Diệp Phong giao dịch chiếm được cái kia bản. Tuy rằng cái môn này kinh thư đã bị tách ra thành hai bộ phận, nhưng vẫn như cũ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ công hiệu. Diệp Phong tiếp tục mở miệng nói rằng, nhưng mà, không chọn vẹn văn chương trung quy là không chọn vẹn, trước sau không cách nào cùng hoàn chỉnh nguyên bản cùng sánh vai. Hoàn chỉnh bản Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh nhưng là hàng thật đúng giá thần cấp công pháp. Sau đó, cái môn này kinh thư lại trải qua ta thay đổi hoàn thiện, uy lực càng là vượt xa dĩ vãng. Hệ thống khen thưởng Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh từ lâu vượt qua ban đầu nguyên bản. Vì lẽ đó, Diệp Phong mới gặp xưng rằng đây là chính mình thay đổi sau công pháp. Phải biết, mỗi một bộ thần cấp công pháp đều đủ để chống đỡ tu luyện giả đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mà trải qua ta thay đổi sau Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh dĩ nhiên vượt qua đông đảo phổ thông thần cấp công pháp. Mặc dù là đặt ở sở hữu thần cấp công pháp bên trong, cũng coi như được với là đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên, là một môn thần cấp công pháp, muốn nhập môn tu luyện độ khó rất lớn, thiên nan và nan. Nếu là không có siêu phàm thoát tục độ tính, căn bản là không có cách mở ra con đường tu luyện. Ngay sau, ngươi có thể đem môn công pháp này tu luyện đến trình độ nào, đều nhờ chính ngươi cơ duyên cùng nỗ lực. Đối xử người mình, Diệp Phong từ trước đến giờ ra tay hào phóng, không chút nào keo kiệt. Về phần hắn vì sao không hiện tại liền trực tiếp truyền thụ Yến Thập Tam hoàn chỉnh bản công pháp, tự nhiên có chính hắn dự định. Diệp Tiểu Hưu nói được rất đúng, này Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh sát thực tinh diệu tuyệt luân. Mặc dù là trong tay ta này một bản không chọn vẹn văn chương, trong đó có nhiều chỗ ta đến nay cũng không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiêu Giao Tử cũng mở miệng phụ họa nói, tuy rằng này vẹn vẹn chỉ là Tẩy Tủy Kinh không chọn vẹn văn chương, nhưng đối với ngươi bây giờ tới nói tương tự có rất lớn giúp ích. Ngươi có thể trước tiên bắt tay tu luyện bộ phận này nội dung, rửa sạch trong cơ thể tạp chất dơ bẩn. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam trong lòng nhất thời dâng lên một trận mừng như điên. Hắn lúc này một cái bước xa vọt tới Tiêu Giao Tử trước người, hai tay tiếp nhận trong tay hắn Tẩy Tủy Kinh. Đa tạ Diệp tiên sinh, đa tạ Tiêu Giao tiền bối. Yến Thập Tam lại lần nữa trịnh trọng biểu đạt cảm tạ. Bây giờ, ngươi cũng coi như là ta Thiên Cơ lâu một thành viên. Ở Thiên Cơ lâu bên trong, không cần chú ý nhiều như vậy rườm rà lễ tiết quý củ. Diệp Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Nay bản Tẩy Tủy Kinh ngươi định một chút trở về khách sạn sau, lại chậm rãi nghiên cứu lĩnh ngộ. Môn công pháp này hạt nhân ở chỗ mài thân thể căn cơ, điêu luyện tinh khí, phạt trừ tùy cấu. Ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể nóng lòng cầu thành, để tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong không quên lên tiếng nhắc nhở. Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh môn công pháp này, Diệp Phong từ lâu tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tự nhiên đối với hắn bên trong bí quyết cùng cấm kỵ rõ như lòng bàn tay. Vâng, lâu chủ. Đối với Diệp Phong nhắc nhở, Yến Thập Tam tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, liền đội vàng gật đầu theo tiếng. Được rồi, giữa các ngươi luận bàn tỉ thí cũng đã kết thúc. Cảm ứng được phụ cận đột nhiên nhiều hơn không ít dò xét khí tức, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn. Chúng ta rời đi trước, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi lưu lại xử lý. Nói xong, Diệp Phong xoay người trực tiếp rời đi. Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mọi người theo sát phía sau, cùng rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nguyên bản phi thường náo nhiệt cảnh tượng, cũng chỉ còn sót lại Hắc Bạch Huyền Tiễn một thân một mình. Hắn giờ khắc này hai tay đem Hắc Bạch Song Kiếm ôm ở trước ngực, hai mắt hơi khép kín. Thân thể lười biếng dựa ở một cây khô trên, phảng phất đang lặng lặng chờ đợi con mồi tự đầu la võng. Đang lúc này, một đạo ác liệt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Người đến trên người mặc một thân màu đen khôi giáp, trên mặt mang một bộ mặt nạ bằng đồng xanh. Bên hông treo lơ lửng một thanh trường kiếm. Người này chính là triều đại Tần La Vong tổ chức chữ thiên cấp sát thủ, Yểm Nhật. Lam Yểm Nhật thoáng nhìn nghiêng người dựa vào ở thân cây cái khác đạo kia thân ảnh quen thuộc lúc, đáy lòng không tự chủ được mà xẹt qua một tia bất ngờ. Nhưng nghĩ lại trong lúc đó, Yểm Nhật liền đã hiểu rõ, vừa mới khu vực này nhấc lên to lớn sóng lớn, tất nhiên là tác phẩm của người nọ. Cảm ứng được luồng khí thế quen thuộc kia, Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi xốc lên mi mắt. ánh mắt lợi hại trực tiếp tìm đến phía hiểm nhật phương hướng. Thật không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên sẽ đích thân hiện thân nơi đây. Nghe Hắc Bạch Huyền Tiễn trong miệng phun ra lời nói, hiểm nhật không nhanh không chậm địa điểm gật đầu. La Vong vốn là đại tần đế quốc chấp trưởng một thanh chí mạng lưỡi dao sắc, kiếm chủ dặn dò chính là ta tiến lên duy nhất chỉ dẫn. Nói như vậy, bây giờ La Vong từ lâu ở toàn bộ đại tùy vương triều cương vực bên trong bày xuống lít nha lít nhít cơ sở ngầm. Hắc Bạch Huyền Tiễn giả vờ nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Hiểm nhật lại lần nữa gật đầu, không có một chút nào ý che giấu. Bây giờ Hắc Bạch Huyền Tiễn từ lâu thoát ly La Vong khống chế, ngược lại đương nhờ vào Diệp Phong dưới trướng hiệu lực. Mà Diệp Phong thực lực sâu không lường được, trong thiên hạ hầu như không có bất cứ chuyện gì có thể tránh được hắn nhận biết. Bởi vậy, đối mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn, căn bản không cần có ẩn giấu, chẳng bằng thẳng thắn cho biết càng thỏa đáng. Huống chi, Đại Tần Đế quốc cùng Diệp Phong trong lúc đó, trước mắt nhưng nằm ở thân thiện vãng lai trạng thái. Ngươi lần này đến đây, là muốn điều tra rõ nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vẫn là muốn biết rõ vừa mới ở đây giao thủ là gì mới nhân vật. Hắc Bạch Huyền Tiễn ngữ khí bình tĩnh không lay động. Tiệm Nhật lại lần nữa gật đầu thừa nhận. Có điều, nếu nhìn thấy ngươi, trong lòng ta dĩ nhiên có đáp án. Nếu đã có đáp án, thế vì sao còn chưa tức khắc rời đi? Hắc Bạch Huyền Tiễn ngữ khí bỗng nhiên trở nên băng lạnh thấu xương. Trong con ngươi né qua một vẻ tác liệt hàn quang. Bất luận làm sao, ta đã từng cũng là ngươi thủ trưởng. Tiệm Nhật mặt nạ bên dưới ánh mắt, thẳng tắp khóa chặt Hắc Bạch Huyền Tiễn. Đã từng, ngươi cũng nói rồi, cái kia đều đã là qua lại việc. Hắc Bạch Huyền Tiễn chậm rãi thẳng tắp thân thể. Bây giờ ta cũng không thuộc về La Võng, cũng không còn thuộc về Đại Tần Đế quốc. Xem ở ngày xưa quen biết về mặt tình cảm, ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không, đừng trách thủ hạ ta vô tình, giết chết không cần luận tội. Giết chữ đọc ra trong ngáy mắt, bốn phía không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trệ trầm trọng. Nhiệt độ phảng phất vào đúng lúc này đột nhiên giảm xuống vài độ. Nhớ năm đó, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng là La Vong tổ chức chữ thiên cấp hàng đầu sát thủ. Hắn trong cuộc đời giết người như ngóe, hai tay từ lâu dính đầy máu tươi. Một thân nồng nặc sát khí, phảng phất dĩ nhiên ngưng tụ thành thực chất, làm người nhìn mà phát khiếp. Hắc Bạch Huyền Tiễn trên người bộc phát ra này cỗ khủng bố sát khí, để điểm nhập nội tâm nhấc lên to lớn sóng lớn. Vẹn vẹn không tới một năm này, Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực dĩ nhiên tăng lên tới như vậy dọa người mức độ. Đồng dạng là thiên nhân chi cảnh kiếm đạo cao thủ, ta dĩ nhiên tại cỗ này sát khí dưới áp chế, không tự chủ được mà sinh ra hoảng sợ cảm giác. Liền ngay cả thân thể đều có chút khó có thể chịu đựng này cỗ bàng bạc áp lực. Tiềm nhập thực sự không thể nào tưởng tượng được, bây giờ Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực chân thật đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Chớ kích động, ta lần này đến đây, vẹn vẹn chính là tra xét tình huống, cũng xong trở về hướng về kiếm chủ phục mệnh. Thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn tựa hồ có dấu hiệu động thủ, Tiềm nhập vội vã giơ tay ngăn lại. Hắn cũng không muốn ở đây, không minh bạch địa bất tức chết đi. Vậy thì nhanh lên cút. Bằng không, ta sẽ để ngươi tự thể nghiệm cái gì mới thật sự là số mệnh luân hồi. Hắc Bạch Huyền Tiễn không chút nào cho đối phương lưu trước hà bộ mặt. Tiềm nhập trong lòng nhất thời dấy lên một trận lửa giận. Nhưng thân là La Vong tổ chức thủ lĩnh một trong, nội tâm của hắn vẫn duy trì một tia chấn định. Mạnh mẽ chừng Hắc Bạch Huyền Tiễn một ánh mắt, sau đó liền xoay người cấp tốc rời đi. Nhìn điểm từ từ xa dần đi bóng lưng, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong miệng thấp giọng nỉ non. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Tiềm nhập trong lúc đó có huyết hải thâm cửu giống như ân oán gấp mắt. Nếu không là bận tâm Diệp Phong cùng Doanh Chính trong lúc đó thân thiện quan hệ, giờ khắc này Điểm Nhật e sợ từ lâu trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Hơn nữa, Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng không muốn bởi vì chính mình ân oán cá nhân cho Diệp Phong mang đến tiền phức không tất yếu. Hơn 10 năm trước, Hắc Bạch Huyền Tiễn thê tử Ngụy Ung Tùm chết vào cha nàng Ngụy Dung thiết kế tỉ mỉ âm mưu bên trong. Vì cho thê tử báo thù, Hắc Bạch Huyền Tiễn không tiếc tàn sát Ngụy Dung sở hữu tộc nhân. Nhưng vào lúc này, Điểm Nhật lại đột nhiên xuất hiện. Hắn đến cũng không phải là vì trợ giúp Hắc Bạch Huyền Tiễn báo thù, mà chính là ngăn cản hắn hướng về Ngụy Dung báo thù. Không chỉ có như vậy, Tiểm Nhật còn ra tay sát hại Hắc Bạch Huyền Tiễn đồng bạn bờ Lách Hải Đảo. Như vậy huyết hải thâm cửu, Hắc Bạch Huyền Tiễn sao có thể khoan lượng? Cũng chính là từ giờ khắc này, giữa hai người ân oán triệt để kết xuống. Ngay lập tức, Hắc Bạch Huyền Tiễn gặp phải tuổi trẻ thời kỳ cái nhiếp, Vệ Trang sư huynh đệ trọng thương. La Vong tổ chức vì có thể đem Hắc Bạch Huyền Tiễn cái này sắc bén kiếm vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, để bản thân sử dụng. Không tiếc tiêu hao giá cả to lớn, đem hắn từ quỷ môn quan cứu lại, đồng thời còn phong ấn hắn bộ phận ký ức. Cũng chính là từ đó trở đi, trong giang hồ liền có thêm một cái làm người nghe tiếng đã sợ mất mật bắt linh lung sát thủ đoàn. Vì diệt trừ Hàn Phi cùng với dưới trướng Lưu Sa tổ chức, 3 năm trước La Vong cố ý điều động Hắc Bạch Huyền Tiễn đi đến Tân Trịnh. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn phủ đầy bụi đã lâu qua lại ký ức mới có thể toàn bộ thức tỉnh. Mà những này phủ đầy bụi chuyện cũ, đến nay còn đang Hắc Bạch Huyền Tiễn trong đầu rõ ràng hiện lên, phản phất liền phát sinh ở hôm qua. Hôm nay, tạm thời tha cho ngươi một mạng, hảo hảo quý trọng này kéo dài hơi tàn thời gian đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn thu hồi liễu vọng hướng về phương xa ánh mắt, lập tức lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Trên thực tế, Hắc Bạch Huyền Tiễn muốn có cơ hội cùng Diệp Phong cùng rời đi, nhưng Diệp Phong trên người chịu nhiệm vụ khẩn cấp, nhất định phải mau chóng hoàn thành. Bởi vậy không thể không đem này đảm muốn là vận đục nước ao quấy nhiễu càng thêm hỗn loạn. Mà tại đây thời loạn lạc bên trong, giết chóc từ trước đến giờ là đạt thành mục đích trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Đi lại ở trong giang hồ, đi nợ nhân quả chung quy có thủ lao trả một ngày. Diệp Phong tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu người, vì thu được đối với mình có lợi đồ vật, hắn có thể không chút do dự mà bỏ qua những người không quá quan trọng tồn tại, mặc dù là cùng mình không hề liên quan người cùng sự cũng không ngoại lệ. Dù sao tại đây chiến hỏa bay tán loạn trong loạn thế, sinh mệnh nhẹ như bụi trần, không hề giá trị có thể nói. Chương 426, có thể không buông tha những người may mắn còn sống sót này. Chương 426, có thể không buông tha những người may mắn còn sống sót này. Hung chi, những này trà trộn giang hồ nhân vật, người nào trên tay không phải dính đầy máu tươi, gánh vác đầy dây nợ máu. Vì lẽ đó, đối với Diệp Phong mà nói, chém giết bọn họ nội tâm không hề gợn sóng, không có một chút nào thương hại tình. Ngay ở Hắc Bạch Huyền Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, điều trị khí tức thời khắc, dầm dạp rừng rậm nơi sâu xa bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân dồn dập. Khi này đoàn người đến nơi đây, nhìn thấy bốn phía khắp nơi đàn sen vết kiếm thời gian, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy chấn động cùng ngưỡng ác. Đến tột cùng là cỡ nào cảnh giới cao thủ hàng đầu, từng ở chỗ này triển khai quá một hồi kinh thiên động địa chém giết. Những người nghe tin đến đây tìm tòi hư thực giang hồ nhân sĩ, quan sát đến càng là cẩn thận, trong lòng chấn động liền càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, ở chỗ này giao chiến hai bên, thực lực đến tột cùng đạt đến cỡ nào sâu không lường được mức độ. Lấy bọn họ tự thân võ đạo tu vi đến xem, tiên thiên cảnh giới dĩ nhiên là trong chốn giang hồ hàng đầu trình độ. Còn chân chính cao thủ tuyệt thế, năng lực cảm nhận cỡ nào nhạy cảm kinh người. Huống hồ, cao thủ quyết đấu thời khắc, nếu là tùy tiện tiến lên quấy rối, cực dễ dẫn lửa thiêu thân, ném mất tính mạng của chính mình. Còn nữa, có thể tu luyện đến tông sư trở lên cảnh giới võ giả, không có chỗ nào mà không phải là vạn người chọn một kỳ tài ngút trời. Mỗi một vị đều thanh danh truyền xa, uy chấn một phương. Mà bây giờ, có thể đến cánh rừng rậm này, đại thể là chút thích tham gia náo nhiệt người hay hóng hớt. Những người này đến đây nơi đây, ngoại trừ đơn thuần xem trò vui ở ngoài, tự nhiên còn giấu trong lòng mục đích khác. Trong giang hồ rất nhiều hoang đường lời đồn đãi chuyện nhảm càng truyền càng dữ dội, ở mức độ rất lớn chính là do những người này đổ thêm dầu vào lửa tạo thành. Bọn họ ở bề ngoài lo liệu không tham dự giang hồ ân oán phân tranh nguyên tắc, xưng rằng giang hồ việc cùng mình không hề căn hệ. Nhưng trên thực tế, nhưng tại mọi thời khắc mật thiết quan tâm trong chốn giang hồ nhất cử nhất động, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát hai mắt của bọn họ. Trên giang hồ phàm là có nửa điểm gió thổi cỏ lay, một đám người lại như ám dạ bên trong truy đuổi thâm thủy ánh sáng bóng đêm, đem hết toàn lực hướng về tin tức khởi nguồn địa tụ lại. Nếu có thể đào được đủ để chấn động toàn bộ giang hồ mãnh liêu, bọn họ thì sẽ không ngừng không nghỉ địa chung quanh tản. Cho tới sau chuyện này tục gặp làm sao diễn biến, gặp gợi ra thế nào phản ứng dây chuyền, bọn họ toàn không quan tâm, cũng căn bản sẽ không đi suy tư. Đám người kia như vậy làm việc, hạt nhân mục đích có điều là bổ khuyết chính mình buồn cười lòng hư binh. Đặt ở xã hội bây giờ, loại người này chính là trên internet bị người khinh bỉ anh hùng bàn phím, trong thực tế khắp nơi bị từ chối, âu sầu thất bại, chỉ có thể dựa vào bảng môn tà đạo tìm kiếm này điểm đáng thương tồn tại cảm. Bọn họ ngây ngốc cảm thấy thôi, chỉ cần ở trong chốn giang hồ không kết thù, không dính líu phân tranh, liền có thể bình an vô sự, né tránh họa sát hơn. Nhưng bọn họ đã quên trong chốn giang hồ truyền lưu lời lẽ chí lý, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Từ bọn họ bước vào cánh rừng rậm này bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mệnh của chính mình liền cũng lại không thể kìm được chính mình khống chế. Nếu là đổi làm bình thường, hoặc là bọn họ ngày hôm nay gặp gỡ không phải Diệp Phong như vậy nhân vật hung ác, hay là còn có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng hiện tại, hết thảy đều đã chậm. Theo đám người kia nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, trong đó mấy cái lá gan hơi lớn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về chiến trường khu vực hạch tâm di chuyển. Khi bọn họ nhìn thấy một vị thân mang trường sam màu xanh lam nhạt, hai tay ôm kiếm kiếm khách lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ lúc, lập tức bước nhanh về phía trước. Bọn họ muốn chủ động tiếp lời do hỏi, ngóng trông có thể từ vị này kiếm khách trong miệng tìm hiểu ra, đến tột cùng là ai ở nơi này triển khai trận này kinh thiên động địa đại chiến. Huống hồ trước mắt chính là giang hồ thời buổi rối loạn, nếu có thể giành chức bắt được trực tiếp tình báo, không thể nghi ngờ có thể ở trong chốn giang hồ vì chính mình giành không ít chỗ tốt. Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới, trước mắt vị này nhìn như bình tĩnh kiếm khách, càng là cái giết người không chớp mắt sát thủ máu lạnh. Vị bằng hữu này, có người trước tiên hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn mở miệng chào hỏi, nói mới vừa nói ra khỏi miệng còn không kể xong, chen. Một tiếng lanh lảnh sắc bén rút kiếm thanh đột nhiên vang lên, trực tiếp đánh gãy người kia không xong lời nói. Ngươi, khắc khủng. Người kia khởi đầu chỉ cảm thấy yết hầu tại một trận hơi lạnh thấu xương, ngay lập tức đau đớn kịch liệt như thủy triều bao phủ đến. Hắn theo bản năng mà duỗi ra hai tay chăm chú che yết hầu, muốn ngăn cản máu tươi dâng trào ra. Có thể không như mong muốn, theo máu tươi không ngừng chảy mất, trong cơ thể hắn hơi thở sự sống chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tan. Một tiếng tiếng vang trầm nặng, người kia thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể trên đất liên tục co giật dãy rủa. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Bạch Huyền Tiễn, trong mắt tràn đầy nồng đậm không cam lòng cùng sâu tận xương tủy hoảng sợ. Bất thình lình máu tanh cảnh tượng, để ở đây tất cả mọi người đều trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, không ai phản ứng lại. Không thể không nói, những người này thực sự thiếu hụt giang hồ rèn luyện kinh nghiệm. Tao nộ tuyệt đối không cách nào chống lại cường địch lúc, bọn họ ngay lập tức nghĩ đến không phải mau mau xoay người thoát đi, bảo vệ tính mạng của chính mình. Trái lại ở tại chỗ ngây người như phỗng, không biết làm sao. Xem ra, trước ở trên chấn trận đó giết chóc, cũng không có để cho các ngươi chân chính ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Hắc Bạch Huyền Tiễn ánh mắt rơi trên mặt đất bộ kia người giang hồ trên thi thể, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Trên mặt hắn không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt, đối với hắn mà nói, người chết cùng thi thể từ lâu là tư không nhìn quen cảnh tượng. Lại như tiện tay bẻ gãy hoa hoa thảo thảo, không đặc biệt gì địa phương. Đang lúc này, rốt cục có người từ hết sức trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lúc này phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng hô to. Tiếng này ho hét dường như kinh lôi nổ vang, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tâm tư từ dại ra bên trong kéo về hiện thực. Mọi người không chút do dự nào, lập tức xoay người, dùng đời này tốc độ nhanh nhất điên cuồng thoát đi mảnh này đoạt mệnh khu vực. Bọn họ nguyên bản chỉ là muốn tới nơi này tham gia chút náo nhiệt, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng bạn không nghĩ đến, chờ đợi bọn họ càng là tử vong triệu hoán. Thời khắc này, những người giang hồ này sĩ hận không thể mình có thể mọc thêm hai cái chân, lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi người này địa ngục. nhìn trước mắt xem chim mông như thế hốt hoảng chạy trốn người giang hồ, Hắc Bạch Huyền Tiễn không nhanh không chậm địa rút ra khác một cái trường kiếm. Giờ khắc này, Hắc Bạch song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén. Hắc Bạch Huyền Tiễn khẽ miệng hơi dương lên, làm nổi lên một vệt băng lạnh khát máu đủ cười, chân chính rất chóc, từ thời khắc này mới chính thức bắt đầu. Làm tốt nên tiếp tử vong chuẩn bị đi. Vừa dứt lời, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay Hắc Bạch song kiếm đột nhiên bùng nổ ra từng đạo đen kịt như mực kiếm khí. Đây là ở vô tận giết chóc bên trong dựng dục ra tử vong kiếm ý, ở máu tanh tàn sát bên trong lặng yên tỏa ra. Khác nào ánh bình minh giáng lâm trước nở rộ quỷ dị đóa hoa. Một trận sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Hắc Bạch Huyền Tiễn bóng người trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng địa phương. Xèo xèo xèo, đen kịt tử vong kiếm khí dường như vô số đem đoạt mệnh liêm đao, trên không trung gào thét mà qua, không ngừng thu gặt chạy trốn người sinh mệnh. Phốc phốc phốc, máu tươi xem suối phun như thế không ngừng phun ra tung tóe, vẹn vẹn một tức trong lúc đó, thì có mấy chục người ngã vào trong vũng máu. Lượng lớn máu tươi nhuộm dần mặt đất, dường như tỏa ra yêu diễm hồng hoa, nhìn thấy mà giật mình. Toa toa toa, nồng nặc sát ý không ngừng tăng vọt kéo lên, mãnh liệt sát ý thậm chí tăng nhanh liều không tức giận lưu động. Quát lên từng trận lạnh lẽo gió to, thổi đến mức trong rừng rậm lá cây vang xào xạc, phảng phất đang vì trận này giết chóc tấu hưởng nhạc buồn. Xoạt xoạt xoạt, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay song kiếm không ngừng vung đẩy, mỗi một đạo ánh kiếm xẹt qua hư không, thì có mấy người, mười mấy người thậm chí mấy chục người theo tiếng ngã xuống đất, hồn vi hoàn tuyển. Không được, không được, đừng có giết ta. Mấy người ngã trên mặt đất, nhìn giống như tử thần giáng lâm Hắc Bạch Huyền Tiễn, trong miệng không ngừng phát sinh tuyệt vọng cầu xin. Hết sức hoảng sợ từ lâu chiếm cứ toàn thân của bọn họ, thân thể phảng phất bị rút đi sở hữu khí lực, chỉ có thể vô ích lao điệu dùng hai chân đạp chạm đất diện, muốn rời xa cái này để bọn họ hoảng sợ đến cực điểm ác ma. Trên mặt mọi người đều tràn ngập sợ hãi, thậm chí đũng quần bên trong chảy ra với nước, bọn họ bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế. Kỳ thực điều này cũng có thể thông cảm được, người đang đối mặt hết sức sợ hãi cùng tuyệt vọng lúc, thân thể sẽ mất đi tự chủ khống chế, do đó dẫn đến không khống chế. Đối mặt những người này khổ sở cầu xin, Hắc Bạch Huyền Tiễn vẫn như cũ không hề bị lay động. Hai tay hắn mỗi người nắm một kiếm, xem ở trong đình viện tản bộ bình thường ở trong rừng rậm chậm rãi tiến lên. Mỗi bước ra một bước đều có thể vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. Từ đột nhiên khởi sướng giết chóc đến hiện tại, vẹn vẹn quá không tới 10 tức thời gian. Chết ở Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay người đã đạt đến mấy trăm nhiều. Những người đến đây tham gia trò vui giang hồ nhân sĩ, ngoại trừ số ít sủi lơ trong đất, không cách nào nhúc nhích người ở ngoài, người may mắn còn sống sót đã chưa tới một thành. Nếu là không có bất ngờ phát sinh, phòng trưng lại quá không tới 3 tức thời gian, tất cả mọi người đều sẽ bị triệt để tàn sát hầu như không còn. Đương nhiên, bất ngờ là không thể phát sinh. Mặc dù thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lấy Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực hôm nay, chỉ cần không gặp phải những người ẩn cư chỗ tối tuyệt thế lao quái vật, phóng tầm mắt giang hồ, không ai có thể cùng hắn chống lại. Rất nhanh, thời gian 3 cái hô hấp thoáng qua liền qua, quả nhiên không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Làm Hắc Bạch Huyền Tiễn chém giết tên cuối cùng chạy trốn người lúc, hai tay hắn đem song kiếm giang trên vai trên, chậm rãi hướng về những người vẫn như cũ kéo dài hơi tàn người đi đến. Đạp đạp đạp. Hắc Bạch Huyền Tiễn mỗi bước ra một bước, mặt đất truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang, đều phản phất trực tiếp đạp ở người may mắn còn sống sót trên ngực, để bọn họ trái tim theo kịch liệt run rẩy. Không muốn. Cầu ngươi buông tha ta. Có người lại lần nữa phát sinh yếu ớt mà thanh âm tuyệt vọng. Đúng đúng đúng, chúng ta không có ác ý gì, cũng chỉ là tiện đường tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể buông tha ta, ngươi nhường ta làm cái gì đều đồng ý. Đạp đạp đạp. Hắc Bạch Huyền Tiễn đối với mọi người khổ sở cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc chậm rãi áp sát. Khi hắn đi tới cách những người này không đủ 10 trượng giờ địa phương, bước chân đông nhiên đột nhiên dừng lại. Hắn nhận biết được một luồng cực kỳ cường hãn khí tức, nó cường độ không thua kém một chút nào thiên nhân chi cảnh cường giả đỉnh cao. Thú vị, lại đưa tới một con cá lớn. Hắc Bạch Huyền Tiễn bả vai gánh song kiếm, chậm rãi quay đầu nhìn về rừng rậm nơi sâu xa, trên mặt hiếm thấy hiện ra một vẻ hưng phấn ý cười. Hồi lâu không có gặp gỡ cao thủ chân chính, thân thể đều sắp bỏ không đến gì sát. Vị bằng hữu này, người đã giết chóc quá nhiều, có thể không buông tha những người may mắn còn sống sót này.